Chương 3042, giao nhận nhiệm vụ, phần 2, 2. Chương 3042, giao nhận nhiệm vụ, phần 2, 2. Đang phụ trách thủ hộ truyền tống thông đạo thị vệ xác minh thân phận lệnh bài về sau, lại giao nộp số lượng nhất định truyền tống phí tổn, hắn lúc này mới có thể tiến vào truyền tống thông đạo. Nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng truyền tống quá trình, Đỗ Long chỉ cảm thấy mình tựa như là bị ném tiến vào máy trộn bê tông bên trong đồng dạng, cố nén loại kia khó chịu mấy giây về sau rốt cục khôi phục bình thường. Dựa theo mạnh đào trong trí nhớ cho, vì thành lập đầu này thông hướng núi vàng thế giới truyền tống thông đạo, mặc dù hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng lại chỉ có thể thành lập được dạng này một đầu không quá ổn định truyền tống thông đạo. Nguyên nhân cụ thể không thể nào biết được, mạnh đào vẹn vẹn biết núi vàng thế giới vị trí phi thường xa xôi, cùng chủ thánh thành vị trí thời không ở giữa có các loại hỗn loạn thời không ngăn trở, có thể thành lập được dạng này một đầu thời không thông đạo đã phi thường không dễ. Đây chính là thần giới nội bộ núi vàng thế giới. Truyền tống thông đạo quả nhiên ở vào Kim Sơn thần miếu khu vực trung tâm, chính mình lúc trước tại hạ giới còn chưa bao giờ dùng qua cái này truyền tống thông đạo đâu. Đỗ Long bên cạnh tò mò dò xét hoàn cảnh xung quanh, bên cạnh dưới đáy lòng thầm nghĩ: Mạnh Đào huynh. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ ngạc nhiên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh: Ngươi không phải đi chấp hành gia tộc nhiệm vụ sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Chẳng lẽ nói, ngươi đã xong thành gia tộc giao chờ đợi nhiệm vụ sao? Viên Thanh huynh. Đỗ Long quay đầu thấy rõ đối phương dung mạo khí tức, tại cùng Mạnh Đào ký ức tin tức lẫn nhau nghiệm chứng về sau, trực tiếp chắp tay khách khí thi lễ nói: Trải qua gian khổ tiểu đệ ta rốt cục còn sống trở về. Ai? Mạnh Đào huynh không cần tự trách, nhiệm vụ kia cũng không phải thất giai thực lực có khả năng hoàn thành a. Ngươi có thể còn sống trở về liền xem như may mắn á. Tên là Viên Thanh nam tử lắc đầu than nhẹ một tiếng nói. Đỗ Long nao nao, minh bạch đối phương hẳn là hiểu lầm chính mình ý tứ, cuối cùng hơi chần chờ một chút cũng không có kế tục khai miệng giải thích, mà là hỏi ngược lại: Không biết Viên Thanh huynh đến chỗ này cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ ngài cũng muốn đi một chuyến ngoại giới? Phải. Viên Thanh trịnh trọng gật đầu hồi đáp: Ta cũng thu được một cái không thể không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không biết lần này sau khi đi ra ngoài, tương lai còn có hay không gặp lại Mạnh Đào huynh cơ hội. Có thể nhìn thấy Viên Thanh sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng, tựa hồ cũng không coi trọng mình nhiệm vụ lần này sát xuất thành công, nói khó nghe một điểm đó chính là cảm thấy mình chuyến này có khả năng sẽ vất lạc. Cái này, Đỗ Long có chút im lặng nói, đã như vậy nguy hiểm, Viên Thanh huynh vì sao còn phải tiếp nhận nhiệm vụ này? Một lời khó nói hết ta. Viên Thanh lắc đầu đắng chát cười nói, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, tạm thời quay qua hy vọng người ta huynh đệ hai người còn có thể có duyên gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đỗ Long thấy đối phương không muốn nói, lúc này cũng không dây dưa tiếp. Hai người lẫn nhau chắp tay bái biệt về sau, Đỗ Long cái này mới rời khỏi truyền tống thông đạo chỗ đại điện. Đi tại quen thuộc Kim Sơn thần miếu nội bộ, Đỗ Long có loại về đến hạ giới Kim Sơn thần miếu ảo giác, toàn bộ Kim Sơn thần miếu bố cục cùng hạ giới cái kia cơ hồ giống nhau như lúc. Ra Kim Sơn thần miếu, Đỗ Long thẳng đến thần miếu phía ngoài chủ thánh thành bước đi, Mạnh Đào sau lưng Mạnh thị gia tộc ngay tại chủ thánh thành bên trong. Mạnh phủ. Khi Đỗ Long xuất hiện tại Mạnh phủ cửa chính lúc, ngoài cửa một bọn thị vệ đều dùng cực kỳ ánh mắt cổ quái đánh giá hắn, trong ánh mắt căn bản là không nhìn thấy nửa điểm kính ý, bởi vậy có thể thấy được Mạnh Đào ở trước mắt gia tộc này nội bộ địa vị tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên, Đỗ Long cũng sẽ không để ý Mạnh Đào ở nội bộ gia tộc địa vị cao thấp, hắn hiện tại muốn thay chân chính Mạnh Đào đem nhiệm vụ cho đưa ra một chút, cũng coi là báo đáp Mạnh Đào mượn thân phận của mình một điểm ân tình. Mạnh Đào, ngươi không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kia sao? Làm sao nhanh như vậy liền hồi phủ rồi? Ngươi sẽ không phải là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, muốn tùy tiện tìm một cái lấy cớ thoái thác cái kia phân phối đưa cho ngươi nhiệm vụ chủ yếu đi. Còn không có cùng Đỗ Long xâm nhập Mạnh phủ, một đạo hơi có vẻ bén nhọn thanh âm liền từ nơi không xa truyền đến, liền thấy một cái thần sắc cao ngạo thanh niên nam tử chính mang theo mấy cái tiểu tùy tùng nên ngang địa đi tới. Mạnh đặc biệt. Đỗ Long mặt không thay đổi hồi đáp, ta có hay không hoàn thành nhiệm vụ, phải chăng thoái thác nhiệm vụ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào? Nha Uy, lúc này mới mấy ngày không gặp một ít người cánh liền giải cứng rắn sao, thế mà còn dám cùng bản thiếu gia mạnh miệng. Mạnh đặc biệt ngữ khí ở trong xen lẫn rõ ràng nộ khí, hiển nhiên là cho rằng trước mắt Mạnh Đào có chút không biết tốt xấu. Đỗ Long có chút không nói nhìn xem ngăn trở đường đi một đoàn người, thông qua Mạnh Đào ký ức tin tức tự nhiên minh bạch trước mắt cái này Mạnh đặc biệt là thần thánh phương nào, đối phương chính là Mạnh gia đích hệ tử đệ, đồng thời còn là một cái tu luyện đạt tới thất giai đỉnh phong gần như đại viên mãn tồn tại. Thân phận hiển hách cộng thêm bản thân tiên phu thực lực cũng không tệ, tại Mạnh gia địa vị tự nhiên không phải Mạnh Đào chỗ có thể sánh được, cũng bởi vậy thường xuyên đụng phải đối phương tùy ý làm khó dễ. Siêu. Nếu không muốn cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi, Đỗ Long trực tiếp chợt lách người liền lách đi qua, sau đó hướng phía Mạnh thị gia tộc phụ trách đối ngoại nhiệm vụ thu phát kiến trúc đi tới. Muốn chạy? Hừ hừ, thoát được hòa thượng thoát không được miếu, hôm nay bản thiếu gia chính là nhìn ngươi khó chịu, mơ tưởng cứ như vậy chạy ra bản thiếu gia lòng bàn tay. Tiếng hừ lạnh bên trong, Mạnh đặc biệt lập tức quay người hướng Đỗ Long rời đi phương hướng đuổi tới, hắn tựa hồ cũng không đội lấy đuổi theo, mà là không nhanh không chậm một đường đi theo đi tới phụ trách tình báo thu phát kiến trúc. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mạnh Đào lật tay lấy ra một viên bích tâm sen nộp lên nhiệm vụ lúc, kém một chút không có bị ngoác mồm kinh ngạc. Làm Mạnh thị gia tộc trọng yếu một viên, Mạnh đặc biệt tự nhiên sẽ hiểu bích tâm sen nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra, vô cùng rõ ràng nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này có bao nhiêu khó khăn. Liền ngay cả hắn cái này thất giai đỉnh phong cảnh giới tồn tại, cũng không dám xuất thủ đón lấy nhiệm vụ này, tự nhiên cũng minh bạch Mạnh Đào tiếp nhận nhiệm vụ này chỉ sợ chỉ có vẫn lạc kết quả. Đỗ Long cũng nhìn thấy Mạnh đặc biệt đuổi đi theo, lại cũng không để ý tới cái này chán ghét ra hỏa, trực tiếp hướng nhiệm vụ thu phát gia tộc trưởng lão nói, tứ trưởng lão, đây là nhiệm vụ của ta mục tiêu bích tâm sen, hiện tại nộp lên bích tâm sen cũng hối đoái nhiệm vụ ban thưởng. Mạnh gia tứ trưởng lão mặt không thay đổi tiếp nhận bích tâm sen, sau đó ngay trước Đỗ Long mặt trực tiếp kiểm tra thực hư nó thật giả, thẳng đến xác định không sai mới trầm giọng mở miệng nói, không sai, đây chính là bích tâm hạt sen. Ngươi đã thành công thu hoạch được một viên, chắc hẳn trong tay hẳn là còn có mặt khác mấy cái à? Không biết ngươi có nguyện ý hay không đưa chúng nó cống hiến cho gia tộc. Đỗ Long khoẹt miệng có chút run rẩy một chút, trước mắt cái này tứ trưởng lão cũng không phải gì đó hảo điều, tính được hay là cái kia mạnh đặc biệt thúc công, lại có mặt để cho mình đem liều mạng đoạt được cống hiến cho gia tộc. Ta là tổ cái đội ngũ trước đi tìm bích tâm sen, đạt được bích tâm sen về sau trực tiếp dựa theo công lao cao thấp phân phối rơi, ta chỉ thu hoạch được trước mắt cái này một viên bích tâm hạt sen, tay bên trong đã không có cái khác bích tâm hạt sen. Đỗ Long đương nhiên sẽ không đần độn mà đưa tay bên trong bích tâm hạt sen đưa cho mạnh gia, trực tiếp tìm cái cơ qua loa tắt trách rơi. Kia ngược lại cũng là, chỉ bằng thực lực của ngươi, căn bản là đừng nghĩ thu lấy bất luận cái gì một viên bích tâm hạt sen. Cái kia tứ trưởng lão lập tức trở mặt không quen biết nói, đây là ngươi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, cầm đi đi. Chương 3043, sinh tử quyết đấu. Chương 3043, sinh tử quyết đấu. Ha ha. Một ít người liều sống liều chết thật vất vả mới đến bích tâm hạt sen, cuối cùng chẳng qua là tiểu gia ta tăng cao tu vi một hạt tiểu phụ trợ. Đứng ở một bên xem trò vui mạnh đặc biệt đột nhiên đi lên phía trước, bên cạnh từ tứ trưởng lão trong tay tiếp nhận kia một viên bích tâm hạt sen, bên cạnh cố ý dương dương đắc ý lớn cười nói. Tứ trưởng lão cũng không có bởi vì hắn vô lễ hành vi mà tức giận, kia nhìn về phía mạnh đặc biệt ánh mắt ở trong còn mang theo không còn che giấu từ ái thân sắc, tựa hồ đang vì mình có như thế một cái ưu tú cháu trai rất cảm thấy vui mừng. Đỗ Long có chút không nói nhìn xem hai người này, thật sự chính là thượng bất chính hạ tác loạn một đôi chân thực thể hiện, chắc không được mạnh thị nhất tộc phát triển như vậy năm tháng dài đằng đẵng cũng chỉ là núi vàng thế giới bất nhập lưu tiểu gia tộc thế lực. Lắc đầu hắn liền muốn rời khỏi nơi đây, cũng không tính cùng mạnh đặc biệt cùng tứ trưởng lão lãng phí miệng lưỡi, đáng tiếc hắn muốn điệu thấp rời đi đối phương lại cũng không tính bỏ qua. Dừng lại. Mạnh đặc biệt hôm nay bị Đỗ Long liên tiếp không nhìn chống đối, tự nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua hắn, mắt thấy hắn quay người chuẩn bị rời đi lập tức chợt quát một tiếng nói, "Mạnh đạo, ngươi lại dám trước mặt mọi người không nhìn bản thiếu gia, còn muốn cứ như vậy nên ngang rời đi sao?" "Làm gì?" Đỗ Long trên mặt rốt cục có một tia vẻ giận dữ nói, "Bích Tâm Sen ngươi cũng nắm bắt tới tay, ngươi còn muốn như thế nào?" "Ta muốn như thế nào?" Mạnh đặc biệt lạnh lùng cười nói, "Rất đơn giản. Lập tức trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu xin lỗi, có thể ta sẽ còn tha thứ lỗi lầm của ngươi cũng có nói." "Không có ý tứ." Đỗ Long không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói, "Ta người này liền thiên địa đều chưa từng quỳ lạy qua, càng sẽ không hướng loại người như ngươi quỳ lạy, ngươi liền chết lòng này đi." "U cho ăn hắc." Mạnh đặc biệt giận quá thành cười nói, "Đi ra ngoài chấp hành một chuyến nhiệm vụ trở về, cả người đều trở nên không giống a. Lại dám trước mặt mọi người chống đối bản thiếu gia." "Hừ." Đỗ Long nhẹ hừ một tiếng, lập tức quay người chuẩn bị rời đi nơi đây, đã thấy Mạnh đặc biệt đột nhiên lách mình bỏ tới trước mặt hắn trực tiếp ngăn lại đường đi. "Mạnh đặc biệt." Đỗ Long hơi nheo cặp mắt lại, trầm giọng mở miệng nói ra, "Ngươi chẳng lẽ còn dự định muốn ở nội bộ gia tộc xuất thủ không thành?" "Tứ trưởng lão, ngài mặc dù là mạnh đặc biệt thân thúc công, lại cũng không thể như thế quang minh chính đại bao che hắn à?" "Hắc hắc." Tứ trưởng lão lạnh lùng cười nói, "Các ngươi người tuổi trẻ ở giữa có mâu thuẫn tự hành giải quyết, lão phu cũng không từng lấy lớn lấn tiểu nha." Đỗ Long bị đối phương vô sỉ cho tức điên, lúc này nhẹ gật đầu nhìn về phía cản đường Mạnh đặc biệt nói, "Mạnh đặc biệt, đã tứ trưởng lão nói người tuổi trẻ có mâu thuẫn tự mình giải quyết, như vậy xin hỏi ngươi một tiếng, ngươi là có hay không dám tiếp nhận sinh tử của ta khiêu chiến?" "Tĩnh." Cả tòa đại điện đều bởi vì Đỗ Long phát ra sinh tử khiêu chiến mà lâm vào yên lặng, bao quát người trong cuộc Mạnh đặc biệt ở bên trong tất cả mọi người mắt trợn tròn, hiển nhiên đều không ngờ đến hắn cũng dám trước mặt mọi người khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Dựa theo Mạnh thị nhất tộc quy củ, thành viên gia tộc ở giữa nếu có mâu thuẫn không cách nào điều hòa, có thể khởi xướng lôi đài quyết đấu hoặc là sinh tử quyết đấu. Phổ thông lôi đài quyết đấu chỉ phân thắng thua không phân sinh tử, nhưng nếu là sinh tử quyết đấu đó chính là không chết không thôi chiến đấu. Cho tới nay, Đỗ Long biến hóa mạnh đảo thực lực đều muốn so Mạnh đặc biệt yếu một mảng lớn, cũng chính vì vậy ở nội bộ gia tộc tổng sẽ phải gánh chịu đối phương ức hiếp. Tại tất cả tộc nhân trong mắt, Mạnh Đào căn bản cũng không phải là Mạnh đặc biệt đối thủ, hôm nay đột nhiên xách ra sinh tử quyết đấu khiêu chiến chẳng lẽ là bị tức điên rồi phải không? Sinh tử khiêu chiến quyết đấu. Mạnh đặc biệt dùng nhìn Đỗ Đần đồng dạng ánh mắt, chăm chú nhìn Đỗ Long nói, "Rất tốt, đã ngươi mình muốn chết, vậy liền đừng trách bản thiếu gia không cho ngươi đường sống. Đi đi đi, cùng đi hậu viện diễn võ trường nhìn sinh tử khiêu chiến quyết đấu á." Lập tức có tộc nhân ở một bên ồn ào gọi náo nói. Cứ như vậy một đoàn người bắt đầu hướng phía hậu viện diễn võ trường trào lên quá khứ, trong lúc đó không ngừng có người nghe nói việc này gia nhập đội ngũ, đợi đến diễn võ trường lôi đài kia bên trong lúc, chọn bẹn tụ tập được mấy trăm người người xem. Mà cái này còn chưa kết thúc, rất nhiều người còn đang không ngừng hướng gia tộc diễn võ trường chạy tới, hiển nhiên đều là nghe nói Mạnh đặc biệt đích thiếu gia muốn cùng Mạnh Đào cái này chi thứ con cháu sinh tử khiêu chiến quyết đấu tin tức. Tại Mạnh thị nhất tộc trong mắt rất nhiều người, Đỗ Long hướng Mạnh đặc biệt khởi xướng sinh tử khiêu chiến quả thực chính là đang tìm cái chết. Cho tới nay Mạnh thị nhất tộc rất nhiều tộc nhân hệ thứ đều từng đụng phải Mạnh đặc biệt làm đụng, cho nên rất nhiều tộc nhân đều đối Mạnh đặc biệt cái này đích thiếu phi thường không ưa, đều hận không thể hắn tại sinh tử khiêu chiến quyết đấu quá trình bên trong vẫn lạc. Nhưng mà, rất nhiều người đáy lòng đều hiểu Mạnh đặc thủ phách lối tư bản, hắn kia thất giai đỉnh phong cảnh giới chiến lược mặc dù là thông qua rất nhiều tài nguyên đắp lên mà thành, nhưng tu vi cảnh giới dù sao liền bày ở kia bên trong không giả được. Gia chủ đến. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn kêu gọi, nguyên bản còn có chút náo đàng diễn võ trường lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người thần sắc cung kính nhìn về phía cái kia đạo chính chậm rãi đi tiến vào diễn võ trường cao lớn thân ảnh. Mạnh Long, Mạnh thị nhất tộc gia chủ, có được cựu tinh hậu kỳ cảnh giới thực lực. Hắn đồng thời còn là mạnh đặc biệt bá phụ, ngày thường bên trong đối mạnh đặc biệt đứa cháu này cũng phi thường chiếu cố, đây cũng là mạnh đặc năng đủ tại mạnh thị nhất tộc ngang ngược cản rỡ tư bản. Có thể nhìn thấy mạnh long thân bên cạnh còn đi theo 5-6 thân ảnh, rõ ràng là mạnh thị nhất tộc đạt tới cựu tinh chiến lược đông đảo trưởng lão, xem như toàn bộ mạnh thị nhất tộc hạch tâm cao tầng. Tại kia 5-6 người ở trong có một cái lão giả râu tóc bạc trắng, hắn là mạnh thị nhất tộc thái thượng trưởng lão, có được cựu tinh hậu kỳ cảnh giới tu vi. Mạnh thị nhất tộc ngày thường bên trong quản sự chính là gia chủ mạnh long, chỉ khi nào gặp được trọng đại hạng mục công việc thời điểm, cái này thái thượng trưởng lão cũng có được cực cao quyền lên tiếng. Tóm lại, mạnh thị nhất tộc lấy gia chủ mạnh long, còn có vị này thái thượng trưởng lão hình thành hai cái khác biệt trận doanh, mục đích đúng là vì tạo nên cạnh tranh lẫn nhau tốt phát triển hoàn cảnh, để tránh bên trong gia tộc xuất hiện một mạch độc đại không công bằng tình huống. Đáng tiếc, lý tưởng là mỹ hảo mà hiện thực lại là tàn khốc. Mặc dù có thái thượng trưởng lão hạn chế gia chủ quyền lực, nhưng mạnh thị nhất tộc nội bộ tuyệt đại đa số tài nguyên y nguyên vẫn là hướng phía gia chủ nhất mạch kia con cháu nghiêng lên người. Mạnh đạo, trên đài hội nghị, thái thượng trưởng lão trước tiên mở miệng nói, ngươi vì sao sự tình muốn cùng mạnh đặc biệt khởi xướng sinh tử khiêu chiến, cùng vì gia tộc tử đệ, liền không thể lấy phổ thông lôi đài khiêu chiến đến giải quyết lẫn nhau mâu thuẫn sao? Thái thượng trưởng lão rất rõ ràng là muốn trợ giúp mạnh đạo, không hy vọng hắn vì vậy mà vẫn lạc tại sinh tử trên lôi đài. Dù sao, bên trong gia tộc bất kỳ một cái nào con cháu vẫn lạc đều là gia tộc tổn thất, đây cũng là hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Si khả sát bất khả nhục. Đỗ Long thái độ kiên quyết nói, mạnh đặc biệt ở nội bộ gia tộc nhiều lần nhục nhã ức hiếp tại hạ, hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong. Đỗ Long mặc dù không muốn đem gia chủ một mạch người cho triệt để làm mất lòng, nhưng cũng không nghĩ mỗi ngày đều sinh hoạt tại mạnh đặc biệt dưới dân uy, hắn tuyệt đối không phải loại kia bị khuất cầu toàn tính cách. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn mượn thu thập mạnh đặc biệt chuyện này hướng chỗ có người chứng minh thiên phú thực lực của mình, chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Trong đó liền bao quát mình chui vào mạnh thị nhất tộc nhất sinh mục quan trọng tiêu, đó chính là muốn nhờ mạnh thị nhất tộc làm bắn nhảy, thành công dung nhập vào trước mắt cái này núi vàng đại thế giới ở trong. Tốt một cái sĩ khả sát bất khả nhục. Gia chủ mạnh long ngữ khí lạnh lẽo địa quát khẽ, đã như vậy, kia thái thượng trưởng lão liền đừng đi quên một cái đáng chết quỷ, người ta muốn tự tìm đường chết lại trách được ai? Ai? Thái thượng trưởng lão lắc đầu than nhẹ một tiếng, lúc này cũng không lên tiếng nữa nói thêm cái gì, dù sao hắn đã cho Đỗ Long cơ hội chỉ là người ta không muốn tiếp nhận thôi. Ha ha. Trên lôi đài, mạnh đặc biệt ngửa mặt lên trời phát ra một trận càn rỡ cười to, mạnh đạo, ta trước kia vẫn luôn rất xem thường ngươi, nhưng ta hôm nay nhưng lại không thể không đối ngươi có một chút bội phục, liền phục như ngươi loại này không biết sống chết tính cách. Ha ha ha. Ha ha ha. Dưới lôi đài rất nhiều người xem nhau nhau phối hợp địa cười ha ha. Những người này phần lớn đều thích đập mạnh đặc biệt mông ngựa, cũng không ít là hắn tùy tùng. Đương nhiên, người xem bên trong cũng không ít nhìn mạnh đặc biệt không vừa mắt tồn tại, từng cái chỉ có thể là giận mà không dám nói gì mà nhìn xem trên lôi đài mạnh đặc biệt, còn có người hướng Đỗ Long ném đi tiếc hận ánh mắt. Nói thật, Đỗ Long làm bọn hắn vẫn nghĩ làm lại chuyện không dám làm, hiện trường có không ít người đều hướng hắn ném đi tràn ngập cặp mắt kính nể. Cười đủ rồi sao? Đỗ Long trong mắt hung quang chớp động, nhìn về phía mạnh đặc biệt ánh mắt chỉ còn lại băng lãnh sắc ý, cười đủ. Liên chuẩn bị chịu chết đi. Ông một cái năng lượng vòng bảo hộ trực tiếp dâng lên, lập tức đem toàn bộ lôi đài triệt để bao phủ lại, mà Đỗ Long kia tràn ngập khiêu khích ngữ cũng theo đó rơi vào trong thai của mọi người. Theo năng lượng vòng bảo hộ từ từ bay lên, liền gặp hắn lắc mình biến hóa liền tiến vào ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu, trong tay cũng xuất hiện đao búa tiện bá kiện thần binh. Ngươi, mạnh đặc biệt vừa định nổi giận, lại lập tức liền bị Đỗ Long triển lộ ra hình thái chiến đấu cho giật nảy mình. Ngươi đây là cái gì chiến đấu công pháp? Vì sao chưa hề từng thấy ngươi thi triển qua? Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi quá mức cô lậu quả văn. Đỗ Long nét miệng nghiền ngẫm cười nói, ngươi sẽ không phải coi là. Ta hướng ngươi khởi xướng sinh tử khiêu chiến chính là phẫn nộ dưới mất lý trí cử động. Chẳng lẽ không phải? Mạnh đặc biệt sắc mặt hơi đổi một chút nói, chẳng lẽ nói, từ ấy năm tới nay như vậy, ngươi vẫn luôn tại ẩn nhẫn, chính là vì chờ đợi hôm nay giờ khắc này. Đoán đúng rồi. Đỗ Long giận quát một tiếng trực tiếp lách mình xông về phía mạnh đặc biệt, trong tay kia một cây giải tiện hóa thành một đầu linh động vô cùng giao long, thẳng đến mạnh đặc biệt ngay ngực manh đánh tới. Một trận đại chiến cứ như vậy nháy mắt bộc phát, Đỗ Long trong tay là ba kiện lục giai vĩnh hằng thần binh, hắn cũng không có sử dụng bất luận một cái nào cựu giai vĩnh hằng thần binh. Cửu giai vĩnh hằng thần binh quá mức phòng tay, Đỗ Long không cách nào cam đoan lấy ra sẽ không bị đến mạnh gia cửu giai các cường giả ngấp nghé. Trừ cái đó ra, hắn gần nhất phát hiện một cái rất thú vị tình huống, đó chính là thành công đột phá lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới về sau, sử dụng lục giai vĩnh hằng thần binh thế mà không nhỏ chiến lược tăng thêm. Không sai, chính là hắn tại sử dụng lục giai vĩnh hằng thần binh thời điểm, tổng chiến lược chuyển vận sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Đỗ Long tại lần đầu phát hiện tình huống này lúc quả thực bị chấn động phải không nhẹ. Cuối cùng trải qua một phen nghiên cứu phỏng đoán đạt được một loại khả năng tính. Đó chính là lục giai vĩnh hằng thần binh chỉ có lục giai đại viên mãn tồn tại mới có thể phát huy ra nó chân chính uy năng. Ken ken ken. Trên lôi đài, đao quang búa ảnh không ngừng thoáng hiện, Đỗ Long lấy nghiền ép chi thế toàn bộ hành trình để ép đối thủ chính là một trận manh đánh. Binh khí về số lượng ưu thế, cộng thêm tổng chiến lược chuyển vận còn hơn một chút điệp ra phía dưới, hoàn toàn có thể đem mạnh đặc biệt cái này dựa vào tài nguyên đắp lên ra thất tinh đỉnh phong triệt để áp chế. Trơ mắt nhìn mạnh đặc biệt bị triệt để nghiền ép, dưới lôi đài tất cả mạnh thị tộc nhân tất cả đều mắt trợn tròn rơi, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không chịu nhận trước mắt hiện thực. Từng có lúc, cái kia tại mạnh đặc biệt trước mặt biểu hiện được khúng núm mạnh đạo, vậy mà giữa bất chi bất giác có được đủ để nghiền ép mạnh đặc biệt thực lực. Chẳng lẽ nói, hắn lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong có không muốn người biết kỳ ngộ. Các loại suy nghĩ tại rất nhiều người trong đầu thoáng hiện, đều tại kia bên trong suy đoán Mạnh Đảo thực lực tại sao lại đột bay manh tiến vào, lại có thể triệt để nghiền ép Mạnh đặc biệt vị này gia tộc tiên tri tiêu tử. Chủ vị, gia chủ Mạnh Long sắc mặt tái xanh một mảnh, hắn hiển nhiên cũng không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực, ngay tại suy nghĩ phải làm thế nào đem bảo bối của mình chất nhi giải cứu ra. Dựa theo gia tộc tồn tại nhiều năm quy tắc, sinh tử khiêu chiến một khi mở ra chính là không chết không thôi kết quả. Bất luận cái gì ngoại nhân không được xuất thủ can thiệp loại này sinh tử khiêu chiến quyết đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên lôi đài một phương vẫn lạc với tôi, mà kết quả này tuyệt đối là Mạnh Long không thể nào tiếp thu được. Trừ không chết không thôi bên ngoài, trừ phi trên lôi đài chiến đấu song phương đặt thành chung nhận thức, tự nguyện giải trừ trận này sinh tử quyết đấu mới được. Đương nhiên, thân là gia chủ Mạnh Long lực là không cố gia tộc hình thành nhiều năm quy tắc, cưỡng ép giải trừ rơi trận này sinh tử quyết đấu cũng không phải không được, chỉ là kể từ đó gia chủ uy tín tất nhiên sẽ đụng phải to lớn đả kích. Mạnh Long tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tự thân uy tín thụ trọng thương kết quả, kể từ đó hắn cũng chỉ có cái cuối cùng lựa chọn. Mạnh Đảo. Ngay tại tất cả mọi người tại nghiêm túc quan chiến thời khắc, gia chủ Mạnh Long thanh âm đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, chỉ cần ngươi tự nguyện từ bỏ trận này sinh tử quyết đấu, ta nhất định sẽ cho ngươi một phần phi thường hài lòng đền bù. Hài lòng đền bù. Đỗ Long nét miệng lạnh lùng cười nói, ta không cần bất luận cái gì bổ đếm, chỉ cần trước mắt cái này ước hiếp mình nhiều năm tạm thoái đi chết. Hai người các ngươi cùng vì gia tộc hiếm có thanh niên tuấn kiệt, bất cứ người nào tổn thất đối với gia tộc mà nói đều không thể thừa nhận. Mạnh Đảo, hy vọng ngươi có thể lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Mạnh Long lần nữa nhấn mạnh, có thể từ đó nghe ra rõ ràng uy hiếp ý vị. Ha ha. Đỗ Long giận quá thành cười nói, ngươi người gia chủ này coi là thật buồn cười. Tại lệnh điệt không ngừng ước hiếp tộc nhân khác thời điểm mắt điếc tai ngơ, khi hắn xuất hiện nguy cơ lúc lập tức không chút do dự đứng ra thay hắn chỗ dựa. Mạnh thị nhất tộc có ngươi dạng này nhà thả, trách không được. Tại núi vàng thế giới nhiều năm ý nguyên chỉ là cái bất nhập lưu tiểu gia tộc a. Ha ha ha. Làm càn. Mạnh Long tại chỗ nổi giận đùng đùng nói, ngươi lại dám trước mặt mọi người nhục nhã gia chủ, bản gia chủ hoàn toàn có thể nhờ vào đó tội giết ngươi. Chương 3044, thất giai thứ nhất chương 3044, thất giai thứ nhất Mạnh Đảo. Không nghĩ tới ngươi thế mà giấu sâu như vậy. Chẳng lẽ chính là vì có thể vào hôm nay dẫn dụ ta cùng ngươi sinh tử quyết đấu sao? Ha ha. Lượng ngươi cũng không có có đảm lượng trước mặt mọi người giết chết bản thiếu gia. Trên lôi đài, Mạnh đặc biệt dùng mang theo ngoạn vị tiếu dung nhìn từ trên xuống dưới đối thủ của mình, có gia chủ Mạnh Long vừa rồi tỏ thái độ hắn thật đúng là không tin, trước mắt cái này Mạnh Đảo có đảm lượng trên lôi đài giết chết chính mình. Mạnh Long vừa rồi uy hiếp lời nói rất rõ ràng, đó chính là Mạnh Đảo nếu là tức thời còn có thể tha cho hắn một mạng, nếu không đợi đến lôi đài sinh tử quyết đấu qua đi gia chủ tất nhiên sẽ cùng hắn thanh toán cái này cười sổ sách. Mạnh đặc biệt. Đỗ Long nét miệng lộ ra hai hàng sâm răng trắng, lạnh lùng cười nói, ác giả ác báo. Người muốn trách. Liên tự trách mình nhiều năm trước tới nay làm việc quá mức tùy tiện ương ngạnh đi. Thoại âm rơi xuống, đao búa tiện đột nhiên tăng lớn công kích lực độ, ba kiện lục giai vĩnh hằng thần binh toàn lực công sát phía dưới, tại chỗ đem Mạnh đặc biệt bức đến luống cuống tay chân không môn hết đường. Thiêu đồng. Ngay tại Mạnh đặc biệt không môn lộ ra ngoài một khắc này, Đỗ Long không chút do dự thi triển ra ba đầu sáu tay phiên bản Sibiu độc long toàn chiến kỹ, cả người hóa thành một đầu cao tốc xoay tròn độc giác giao long, thẳng đến Mạnh đặc biệt chính diện hướng đụng tới. Đã không môn hết đường, Mạnh đặc biệt đã tới không kịp né tránh cái này một kích chí mạng, chỉ có thể kinh hãi muốn tuyệt địa cơ binh khí trong tay đi đón đỡ. Kết quả cuối cùng chính là hắn trong tay thần binh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Sibiu độc long toàn trực tiếp chính diện đánh vào Mạnh đặc biệt trên thân, tại chỗ đem nó nhục thân oanh bạo vỡ vụn hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Đỗ Long cũng không có muốn thả qua toàn thân xương vỡ Mạnh đặc biệt, hóa thân thành Sibiu độc long toàn hắn kế tiếp theo vừa đi vừa về lại nghiền ép mấy lần, mượn nhờ sáng thế hỏa diễm cùng thần hồn công sát thủ đoạn trực tiếp đem Mạnh đặc biệt thần hồn bản nguyên triệt để đánh sát. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế lại là phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong một chớp mắt, trên lôi đài trừ rơi là tả trên đất máu thịt vụn bên ngoài, rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì cùng Mạnh đặc biệt có liên quan sinh mệnh khí tức. Mạnh nào, ngươi cũng dám trước mặt mọi người diện sát Mạnh đặc biệt? Ngươi cái gì ngươi? Mặt đối với gia chủ Mạnh Long nổi giận đùng đùng chất vấn âm thanh, Đỗ Long trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, đây chính là sinh tử lôi đài, không phải cái gì phổ thông lôi đài quyết đấu, đã đạp lên này lôi đài đó chính là không chết tức sinh, kết quả trách không được bất luận kẻ nào. Làm sao? Đường đường nhất gia chi chủ, ngay chẳng lẽ ngay cả gia tộc tử đệ cơ bản nhất quy tắc đều không có ý định tuân thủ sao? Ngươi! Gia chủ Mạnh Long trực tiếp nghẹn lời, tức giận đưa tay chỉ Đỗ Long nói, ngươi rất tốt, Mạnh thị nhất tộc tuyệt đối không cho phép có giống như ngươi vệ giết tộc nhân tồn tại. Đủ! Thái thượng trưởng lao rốt cục nhịn không được mặt âm trầm quát, Mạnh Long, chính như Mạnh Đào lời nói, thân là nhất gia chi chủ ngươi một mực che chở bốn mạch con cháu, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào cảm thấy hay nay sao? Tĩnh! Theo thái thượng trưởng lao ném ra ngoài một câu như vậy lời công đạo, hiện trường nháy mắt xa vào đến quỷ dị tĩnh lặng bên trong. Tất cả mọi người dùng phức tạp vô cùng ánh mắt nhìn qua Đỗ Long cùng Mạnh Long còn có thái thượng trưởng lão, đều muốn nhìn một chút tiếp xuống sự tình sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Có thể nhìn thấy rất nhiều tộc người trên mặt lộ ra khoái ý vô cùng tiêu dung, Mạnh đặc biệt cái chết khiến cái này các tộc nhân cảm giác vô song thông khoái, gia tộc con sâu làm giàu nổi canh rốt cục vẫn là chết tại Mạnh Đào trong tay. Những cái kia đã từng gặp gia chủ một mạch tức hiếp nhiều năm các tộc nhân, từng cái nhìn về phía gia chủ Mạnh Long trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường, đối với cái này tự tư bao che khuyết điểm gia chủ căn bản cũng không có bất luận cái gì tôn trọng chi tâm. Ta làm sao che chở bốn mạch con cháu à nha? Bị thái thượng trưởng lão trước mặt mọi người quát tháo Mạnh Long láo mặt có chút không nhịn được, lúc này thẹn quá thành giận nói, ngươi thân là thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ cũng không biết Mạnh đặc biệt thiên phu thực lực chính là Mạnh gia khó gặp hạt giống tốt sao?
Hừ.
Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu biết hắn là một gốc hạt giống tốt, lại vì sao tại sinh tử khiêu chiến quyết đấu bắt đầu trước ngăn cản cuộc khiêu chiến này? Mắt thấy Mạnh Đào triển lộ ra so hắn thực lực càng mạnh hơn về sau, liền không kịp chờ đợi ra mặt uy hiếp Mạnh Đào đâu. Ngươi ngược lại là ra mặt ngăn lại, nhưng cái này Mạnh Đào có nguyện ý hay không dừng tay đâu? Mạnh Long giận dữ phản bác, cuối cùng trận này sinh tử khiêu chiến quyết đấu còn không phải đúng hạn tiến hành à? Việc đã đến nước này, lại đi tranh luận những cái kia đã không có chút ý nghĩa nào. Đỗ Long mắt thấy Mạnh gia hai vị đại lao tại kia bên trong tranh đến mặt đỏ tới mang tai, lúc này có chút không nói đưa tay chụp chụp lỗ tai nói, trận này sinh tử khiêu chiến quyết đấu chính là đương sự song phương ngươi tỉnh ta nguyện một trận chiến đấu, kết quả cuối cùng hoàn toàn phù hợp thành viên gia tộc ở giữa mâu thuẫn giải quyết quy tắc. Hừ. Gia chủ Mạnh Long nghe thấy Đỗ Long vì chính mình tranh luận lời nói, tại chỗ hừ lạnh một tiếng nói, phải chăng phù hợp thành viên gia tộc ở giữa mâu thuẫn giải quyết quy tắc cũng không phải là từ ngươi đến định đoạt. Ngươi trước bất kính bản gia chủ phía trước, sau trước mặt mọi người tàn nhẫn diệt sát gia tộc ưu tú con cháu, hai tội cũng phạt bản gia chủ có quyền định ngươi một cái tội chết. Mạnh Long. Nghe tới gia chủ Mạnh Long thế mà chuẩn bị trước mặt mọi người định Đỗ Long tội chết, Thái thượng trưởng lão lập tức trầm giọng phẫn nộ quát, Mạnh đặc biệt vẫn là đã coi như là gia tộc một tổn thất lớn, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem trước mắt cái này so Mạnh đặc biệt thiên phú thực lực còn muốn tốt hơn gia tộc tử đệ giết không chết được. Có chút thiên phú thực lực liền tàn sát bản tộc con cháu, cái này chủng tộc người không cần cũng được. Mạnh Long cưỡng từ đoạt lý nói. Đủ. Thái thượng trưởng lão lúc này phẫn nộ quát, ngươi không muốn không đại biểu Mạnh thị nhất tộc không cần. Mắt thấy núi vàng thế giới ưu tú gia tộc cuộc thi xếp hạng tức sắp mở ra, lão phu vô luận như thế nào cũng không cho phép ngươi thương hại Mạnh Đào một cây mồ hôi mao. Ta ủng hộ Thái thượng trưởng lão quyết định. Nghe tới cuộc thi xếp hạng tức sắp mở ra về sau, lập tức có vị Mạnh gia trưởng lão lớn tiếng nói, giá trị này lúc dùng người, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương gia tộc căn này hạt giống tốt. Không sai. Lập tức lại có một vị trưởng lão đứng ra nói, gia tộc lợi ích lớn hơn hết thảy, một ít người không thể bởi vì chính mình là nhất gia chi chủ liền tùy ý làm bậy, nếu không, chúng ta có lý do phát động bạch tội gia chủ kiến nghị. Cái này đến cái khác trưởng lão liên tiếp đứng ra ủng hộ Thái thượng trưởng lão, trong đó không hiện một hai cái nguyên vốn thuộc về trung lập phương trưởng lão, cuối cùng chỉ có tứ trưởng lão cùng một tên khác gia chủ cùng Mạch trưởng lão không có đứng ra nói chuyện. Nhưng coi như không có hai người bọn họ trưởng lão ủng hộ, lần này Thái thượng trưởng lão cũng đã chiếm cứ có tuyệt đối thượng phong, đủ để bác bỏ rơi gia chủ Mạnh Long chỗ làm được bất luận cái gì vô lý quyết định. Đối mặt đông đảo các trưởng lão liên thủ chỉ trích, gia chủ Mạnh Long sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, cuối cùng chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận vùng đến Đỗ Long trên thân. Hung tợn trừng mắt nhìn Đỗ Long giận hừ một tiếng về sau, gia chủ Mạnh Long lúc này mới giận không kềm được rời đi diễn võ trường, sau lưng còn đi theo cùng Mạch hai cái trưởng lão. Nhìn xem cơ hồ xem như xám xịt địa trốn rời hiện trường gia chủ một nhóm ba người, rất nhiều đã sớm xem bọn hắn khó chịu tộc nhân nhao nhao hoan hô ra tiếng, phản phất như là đánh thắng một trận thắng trận lớn như hớn hở ra mặt. Mạnh Đào, Thái thượng trưởng lão mang theo một tất cả trưởng lão đi tới Đỗ Long trước mặt, ngươi tiếp xuống có cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, đó chính là cố gắng tăng cao tu vi lại đi tham gia không lâu sau đó bài vị giải thi đấu, hy vọng ngươi có thể vì gia tộc đoạt được một cái tương đối tốt thứ tự. Ở tại thần giới núi vàng thế giới bên trong, thường cách một đoạn dài tuế nguyệt liền sẽ tổ chức một trận bài vị giải thi đấu. Loại này bài vị giải thi đấu tổng cộng có 3 cái khác biệt đẳng cấp, phân biệt là thất tinh, bát tinh còn có cựu tinh bài vị giải thi đấu. Hắn chỗ đạt tới thất tinh đỉnh phong cảnh giới, vẻn vẹn chỉ có thể coi là tương đối bình thường thất tinh đỉnh phong cảnh, cũng không phải là gần như thất tinh đại viên mãn cái chủng loại kia đỉnh phong cảnh giới. Nếu không, coi như Đỗ Long đã từng là từ lục tinh đại viên mãn vô địch cảnh đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới, cũng vô pháp tới chính diện chống lại. Nói tóm lại, Mạnh đặc biệt nghĩ muốn nhờ Bích Tâm Hạt Sen đến để thăng mình thực lực, cũng không có vọng tưởng muốn tại thất tinh bài vị giải thi đấu bên trên đoạt giải quán quân, vẹn vẹn chỉ là muốn thu hoạch được một cái tương đối cao xếp hạng là đủ. Vậy liền ma phiền Thái thượng trưởng lão thay ta báo danh tham gia thất giai bài vị giải thi đấu đi. Đỗ Long tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa liền nghĩ thông hết thảy, lúc này mở miệng đáp, ta cũng hy vọng gia tộc có thể tại bài vị giải thi đấu trước khi bắt đầu, cho một chút cần thiết trợ giúp. Đây là tự nhiên. Thái thượng trưởng lão vuốt râu khẽ cười nói, dựa theo gia tộc quy củ, ngươi đã coi như là gia tộc thất giai người mạnh nhất, từ giờ trở đi gia tộc một chút tài nguyên tất nhiên sẽ hướng ngươi nghiêng. Cái kia, Đỗ Long vò đầu hơi có vẻ xấu hổ kế tiếp theo mở miệng nói ra, ta nhu cầu cấp bách tiến vào Kim Sơn bí cảnh tăng cao tu vi cảnh giới cơ hội, không biết gia tộc có thể hay không. Không có vấn đề. Thái thượng trưởng lão suy nghĩ một chút lập tức gật đầu tiếu đáp nói, trước đó Mạnh đặc biệt kia tiểu tử đã từng tiến vào mấy lần Kim Sơn bí cảnh, ngươi còn một lần đều chưa từng đi vào qua. Tự nhiên cần phải có tiến vào Kim Sơn bí cảnh tiếp nhận truyền thừa cơ hội mới được. Bên cạnh một tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, trong đó nhị trưởng lão lập tức mở miệng phụ họa nói, dựa theo bao năm qua đến kinh nghiệm, lần đầu tiến vào Kim Sơn bí cảnh thu hoạch cũng đem lớn nhất, thật là có chút chờ mong Mạnh đạo lần đầu tiến vào Kim Sơn bí cảnh về sau đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Như vậy đi. Thái thượng trưởng lão tựa hồ làm ra quyết định gì đó, lúc này lật lấy ra hai khối núi vàng lệnh bài nói, cái này bên trong có hai khối núi vàng lệnh bài, trong đó một khối xem như gia tộc đưa cho ngươi, một khối khác xem như lão phu bí mật tài trợ ngươi đi. Ta cũng tài trợ một khối núi vàng lệnh bài. Nhị trưởng lão cười híp mắt lấy ra một tấm lệnh bài đưa tới, hy vọng tiểu tử ngươi không để cho chúng ta thất vọng nha. Ta ơn hai vị trưởng lão. Đỗ Long cảm kích thu qua ba cái núi vàng lệnh bài, trong lúc đó còn nghiêm túc dò xét một lần cái này ba tấm lệnh bài, cuối cùng có chút tiếc nuối phát hiện bọn chúng cùng hạ giới núi vàng lệnh bài cũng không giống nhau. Cái này cũng nói một vấn đề, đó chính là Đỗ Long trên thân còn có một số hạ giới núi vàng lệnh bài, hiện tại xem ra cả hai hẳn là cũng không thông dụng a. Cùng bên cạnh mấy vị trưởng lão lại khách sáo một phen về sau, Đỗ Long lúc này mới đưa mắt nhìn các trưởng lão rời đi diễn võ trường, lập tức liền có một đám người tuổi trẻ không kịp chờ đợi xuống lại tới. "Đạo tử, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có đủ để diệt sát Mạnh Đặc Biệt tên hôn đản kia thực lực. Chậc chậc, thật đúng là giấu đủ sâu a." "Đúng vậy a. Mạnh Đặc Biệt tên kia thế mà còn đần độn địa tiếp nhận sinh tử của ngươi khiêu chiến quyết đấu, cuối cùng càng là khổ cực địa chết thảm trên lôi đài, chà chà." Lão tử đấy lòng đọc lại vô số năm kia cố lửa giận rốt cục triệt để phóng xuất ra đi. "Ha ha ha." Một đám người tuổi trẻ quay chung quanh tại Đỗ Long bên người, tất cả đều trời hưng phấn địa đàm luận vừa mới lôi đài sinh tử khiêu chiến, Mạnh Đặc Biệt vẫn lạc để đám người này cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đỗ Long nhanh chóng ứng phó một lát liền kiếm cơ rời đi, trước mắt những này mạnh thị tộc nhân ngày thường bên trong đợi hắn cũng không có tốt như vậy, bây giờ thấy mình thành vì gia tộc thất giai người mạnh nhất về sau, thái độ lập tức phát sinh 180 độ kỳ biến. Đối với những người này hắn nhưng không tâm tư đi chậm rãi kết giao, hắn còn có mình tu hành kế hoạch, đông đảo trong kế hoạch cũng không bao gồm cùng Mạnh gia trẻ tuổi một đời kết giao nhiệm vụ. Thật vất vả rời đi diễn võ trường, Đỗ Long trực tiếp lách mình rời đi Mạnh phủ, hướng phía chủ thánh thành Kim Sơn thần miếu chạy tới. Đã vừa mới thu hoạch được 3 khối núi vàng lệnh bài, đương nhiên phải thừa cơ tiến vào Kim Sơn bí cảnh nội bộ tiếp nhận truyền thừa. Một đường thông suốt địa tiến vào Kim Sơn thần miếu, thần giới Kim Sơn thần miếu cùng hạ giới không giống nhau lắm, chỉ cần ngươi là người địa phương liền có thể tùy tiện xuất nhập thần miếu, trong lúc đó chỉ cần bất loạn xông một chút cấm chỉ ngoại nhân thông hành khu vực là được. Hạch tâm thần miếu, thông hướng không gian truyền thừa đại điện bên trong, Đỗ Long trực tiếp lách mình tiến vào cái thời không kia trận môn. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc thế giới, kỳ quái đa chiều thời không tầng tầng lớp lớp, nhìn như cùng hạ giới đa chiều truyền thừa thời không không sai biệt lắm, trên thực tế lại có chuyển tiếp liên quan tính. Hạ giới đa chiều không gian truyền thừa bên trong, nhiều nhất chỉ có đạt tới lục giai đại viên mãn đa chiều thời không ảo diệu quy tắc, nhưng trước mắt đa chiều thời không không gian truyền thừa nội bộ, lại ẩn chứa có 1 đến 9 tinh tất cả đa chiều thời không ảo diệu quy tắc truyền thừa. Nói cách khác, tại cái này bên trong có thể tu luyện đạt tới thất tinh, bát tinh thậm chí cả cửu tinh đại viên mãn cảnh, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lĩnh ngộ thấu triệt nơi này tất cả đa chiều thời không quy tắc. Sư tôn, ngài phải chăng có thể cảm ứng được nơi đây đa chiều thời không quy tắc? Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy tiến vào Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa, có rất lớn một bộ phân nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút Bồ Đề Sư Tôn ẩn thân tại tùy thân động thiên nội bộ, phải chăng cũng có thể cảm nội truyền thừa tu luyện không gian đa chiều thời không quy tắc. Mặc dù cảm giác không phải đặc biệt rõ ràng, lại y nguyên vẫn là có thể cảm ứng được so ngoại giới càng thêm rõ ràng rất nhiều lần đa chiều thời không quy tắc. Bồ Đề cổ Phật rất nhanh liền có trả lời chắc chắn. Dạng này cũng tốt. Đỗ Long gật đầu trả lời, dựa theo quy tắc ngài còn không thể đi ra, nếu không hao tổn núi vàng lệnh bài gấp bội là chuyện nhỏ, vạn nhất nếu là bị người phát hiện dị thường vậy coi như ma phiền. Vi sư minh bạch. Bồ Đề cổ Phật tiếu đáp nói, vô luận như thế nào, nơi đây đa chiều thời không chuyển thừa cũng đối vi sư có cực lớn trợ lực, chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận chuyển thừa bắt đầu tu hành đi. Chương 3045, phối hợp dò xét chương 3045, phối hợp dò xét thời gian trôi qua thật là khá nhanh a. Trong nháy mắt liền đã qua 300 cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Kim Sơn bí cảnh, đa chiều thời không không gian chuyển thừa nội bộ. Đỗ Long từ vùi đầu khổ tu trạng thái tỉnh táo lại, giờ phút này chính thần tình phức tạp đánh giá trước mắt mảnh này kỳ quái đa chiều thời không. Tại Mạnh thị nhất tộc thu hoạch được 3 khối núi vàng dưới lệnh bài, hắn nhiều nhất chỉ có thể tại chuyển thừa bí cảnh bên trong tu luyện hiện thực thời gian 300 năm, cũng chính là 1 triệu gấp đôi nhanh dưới 300 cái kỷ nguyên năm. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, nhưng tương đối bùi đầu khổ tu hắn mà nói lại là thoáng qua liền mất. 300 cái kỷ nguyên năm. Mình đối với bảy duy thời không lý giải cùng cảm nộ có trên bản chất đột phá, cái này 300 cái kỷ nguyên năm tương đối với mình mà nói phi thường mấu chốt. Lúc trước từ lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới đột phá đạt tới thất giai, mình đối với bảy duy thời không đại đạo quy tắc vận chuyển ảo diệu biết rất ít, hiện nay ít nhất đã coi như là thành công nhập môn a. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là đối bảy duy thời không đại đạo ảo diệu nhập môn, mình thực lực lại phát sinh trên bản chất thuế biến, ít nhất phải so không có tiến đến trước kia phải cường đại gấp đôi trở lên. Nếu muốn đột phá đạt tới thất giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, chỉ sợ còn cần hao phí khá nhiều núi vàng lệnh bài, lấy mình trước mắt năng lực đoán chừng căn bản là góp không đủ nhiều như vậy núi vàng lệnh bài. Chẳng lẽ nói, mình muốn tại thất giai cảnh giới đau khổ chịu xuống dưới, làm vì một cái ngoại lai tu sĩ? Mình căn bản không có quá nhiều thời gian lãng phí ở tiền sử chiến trường di tích nội bộ. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại suy nghĩ, hắn phi thường rõ ràng mình trước mắt không diệu dụng cảnh, đó chính là gấp cần đại lượng núi vàng lệnh bài đến giúp đỡ mình đột phá đạt tới thất giai đại viên mãn cảnh. Nhưng mà, so với tại hạ giới hắn đạt tới lục tinh đỉnh phong cảnh giới chiến lược vô địch, có thể thu hoạch được đại lượng núi vàng lệnh bài. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là một tên thất tinh cảnh giới tồn tại toàn bộ núi vàng thế giới có vô số 8 đến 9 tinh đại năng cường giả, căn bản cũng không có cơ hội làm đến đại lượng núi vàng lệnh bài. Sư tôn, khổ tư khó giải về sau, hắn chỉ có thể đem chính đang vùi đầu khổ tu Bồ Đề cổ Phật tỉnh lại nói, chúng ta tại chuyển thừa bí cảnh nội thời gian tu hành đã kết thúc. Nô. Tại nó tùy thân động thiên thế giới bên trong ngồi xếp bằng tu hành Bồ Đề cổ Phật chậm rãi mở hai mắt ra, nhuận miệng cười nói, quả nhiên không hổ là Kim Sơn bí cảnh, vi sư tại tùy thân động thiên thế giới bên trong đối với ngoại giới thiên địa quy tắc cảm ứng mặc dù yếu rất nhiều, nhưng cũng tại cái này 300 cái kỷ nguyên trong năm lấy được chỗ ích không nhỏ a. Sư tôn, ngài đã là cựu tinh đỉnh phong cảnh giới tồn tại, cái này nếu là lấy được chỗ ích không nhỏ, đây chẳng phải là hướng phía cựu tinh đại viên mãn lại càng tiến lên một bước? Đỗ Long nháy một chút con mắt hiếu kỳ dò hỏi. Cũng không phải. Bồ Đề cổ Phật lắc đầu than nhẹ một tiếng nói, vi sư tại lục tinh đỉnh phong cảnh giới thời điểm, không thể giống như ngươi đột phá đạt đến đại viên đầy vô địch cảnh giới, bây giờ muốn đột phá đạt tới cựu tinh đại viên mãn độ khó sẽ chỉnh vẹn tựa tăng lên, đột phá khả năng cực kỳ bé nhỏ vậy.
Ách, Đỗ Long có chút kinh ngạc nói, phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ nói, tại đại lượng núi vàng lệnh bài trợ giúp dưới, sư tôn cũng vô pháp đột phá đạt tới cựu tinh đại viên mãn sao?
Khó, khó hơn lên trời a. Bồ Đề cổ Phật lắc đầu thở dài nói, nhưng coi như không cách nào đột phá cựu tinh đại viên mãn cảnh, vi sư cũng có thể ở chỗ này thu hoạch rất nhiều, đối với đa chiều thời không đại đạo quy tắc lĩnh ngộ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, vi sư thực lực cũng có thể lại lấy được chất đột phá.
Vậy cũng tốt. Đỗ Long con mắt đột nhiên sáng lên nói, sư tôn hiện tại đã coi như là cựu tinh đỉnh phong cảnh giới thực lực, bản thân tu luyện lại là đa chiều thời không sáng thế con đường, hai tướng điệp ra phía dưới. Sư tôn thực lực chân chính nhất định viễn siêu tuyệt đại đa số bản thổ cựu tinh đỉnh phong đại năng cường giả.
Người sai. Bồ Đề cổ Phật lắc đầu cười khổ đáp, bản thổ cựu tinh cường giả tối đỉnh, có được đại lượng tiến vào Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa cơ hội, thực lực vượt qua vi sư cựu tinh đỉnh phong bản thổ tu sĩ số lượng cũng sẽ không quá ít ta.
Đỗ Long trực tiếp im lặng rơi, không nghĩ tới Bồ Đề sư tôn thế mà lại cao như thế nhìn bản thổ cựu tinh đỉnh phong tu sĩ, lại một liên tưởng đến mình tại hạ giới kinh lịch cũng liền thoải mái.
Sư đồ hai người còn tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ nói chuyện phiếm thời khắc, ngoại giới chính đối Đỗ Long lùng bắt hành động đã sớm lộn xộn. Lấy Tháp La gia tộc cầm đầu lùng bắt lực lượng, tại ngoại giới trời cao thế giới đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, kết quả lùng bắt mục tiêu Hồng Vũ lại giống như hư không tiêu thất rơi đồng dạng, triệt để mất đi tung tích. Việc này không vẹn vẹn là kinh động Tháp La gia tộc cao tầng, liền ngay cả những cái kia đã từng âm thầm trợ giúp qua Đỗ Long thế lực, cũng vì đó kinh ngạc không thôi. Tóm lại, tại trải qua một phen thôi diễn về sau, Ân Càn Khôn rốt cục phát hiện ngay cả mình đều bị Đỗ Long cho đuổi lịch. Dựa theo Ân Càn Khôn suy đoán, cái kia Hồng Vũ vô cùng có khả năng không có tiến về trời cao thế giới, cùng Ân gia phái xuống tới hộ tống đội ngũ tụ hợp. Hắn chẳng những không có tiến về trời cao thế giới, còn có thể hướng phía rời xa trời cao thế giới phương hướng chạy trốn, cuối cùng hẳn là trốn hướng thần giới chủ thánh thành chỗ hạch tâm sinh mệnh đại thế giới đi. Như thế tính toán ra, cái kia Hồng Vũ không chỉ có thành công lừa gạt Tháp La gia tộc, càng là ngay cả mình cái này ân nhân cũng cho lừa gạt, cuối cùng còn để Ân gia phái xuống tới hộ tống đội ngũ đần độn địa tại trời cao thế giới khổ trở lâu như vậy. Tóm lại, Ân Càn Khôn đáy lòng mặc dù đối Đỗ Long có cực lớn oán khí, nhưng cũng đánh đáy lòng bên trong đối hành vi của hắn cảm thấy cực kỳ bội phục. Liên xem như Ân Càn Khôn mình gặp được cùng loại tình trạng, đoán chừng 10 phần 8 thành trở lên cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Dù sao, Ân gia điều động xuống tới hộ tống tiểu đội cũng không thể xác thực bảo đảm an toàn của hắn, dưới loại tình huống này chạy tới tụ hợp cơ hồ liền cùng tự chui đầu vào lưới không sai biệt lắm. Thôi thôi, Ân Càn Khôn cuối cùng đem đáy lòng tất cả oán khí toàn bộ buông xuống, đồng thời quyết định cuối cùng lại giúp cái kia đáng ghét tiểu tử một đêm nói, đưa Phật đưa đến Tây, người tốt làm đến cùng hy vọng có thể kết kế tiếp thiện duyên, dù sao kia tiểu tử là một cái đã từng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn yêu nghiệt. Vậy liền để Ân gia chi kia hộ tống đội ngũ ở tại thần giới các nơi chu du một phen, như thế nhất định có thể mê hoặc Tháp La gia tộc tình báo lực lượng, cũng chỉ có dạng này mới có thể đem nó chui vào núi vàng thế giới bí mật càng muộn một chút tiết lộ ra ngoài. Cứ như vậy, Ân Càn Khôn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ để tha thiết điều động xuống tới đội ngũ chạy tới một chỗ khác điểm, mà Tháp La gia tộc tình báo lực lượng một cách tự nhiên sẽ tùy theo chuyện di quá khứ. Như thế nhiều lần mấy lần qua đi, Ân gia chi kia hộ tống đội ngũ dẫn đầu cảm giác được không kiên nhẫn. Cuối cùng vẫn là tại Ân Càn Khôn nguyện ý cung cấp tất cả phí tổn, để hộ tống đội viên có thể tại lần lượt chuyển di quá trình bên trong, đạt được xa hoa nhất hưởng thụ về sau mới lắng lại lửa giận của bọn họ. Có Ân Càn Khôn tại kêu bên trong âm thầm phối hợp phía dưới, Tháp La gia tộc tình báo lực lượng một mực bị nắm mũi dẫn đi, bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng không có hướng quá sâu phương hướng đi liên tưởng. Còn tưởng rằng là mình đem con mồi bức cho quá gấp, bọn hắn cái này mới không thể không ngay cả tiếp theo cải biến tụ hợp địa điểm, Tháp La gia tộc tình báo lực lượng căn bản cũng không có nghĩ đến nhiệm vụ mục tiêu sớm liền thành công chui vào núi vàng thế giới. Có chút không thích hợp a. Tháp La gia tộc chuyên trách phụ trách nhằm vào Đỗ Long tình báo cao tầng một ngày này rốt cục kịp phản ứng nói, Ân gia hộ tống tiểu đội lại đến một cái khác sinh mệnh thế giới. Bọn hắn y nguyên vẫn là giống du sơn ngoạn thủy đồng dạng bốn phía du lịch. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đã sớm đang du sơn ngoạn thủy ở giữa âm thầm tiếp xúc qua nhiệm vụ mục tiêu sao? Căn bản cũng không cần ở trước mặt người ngoài đi chính diện tiếp xúc. Tên này Tháp La gia tộc tình báo cao tầng có chút muốn lệnh, cho rằng con ngồi cũng đã âm thầm cùng Ân gia hộ tống tiểu đội chạm mặt, mặt ngoài nhìn như chẳng có mục tiêu bốn phía du lịch, có lẽ sớm tại một đoạn thời khắc liền bụng trộm đem người cho tiếp đi cũng có nói. Hừ hừ. Liên tưởng đến khả năng này về sau, Tháp La gia tộc vị này tình báo cao tầng lúc này hừ lạnh hai tiếng nói, vô luận các ngươi lại thế nào giảo hoạt, cuối cùng đều cần trở về núi vàng thế giới a. Chỉ muốn các ngươi trở về núi vàng thế giới ngày, cũng chính là chúng ta ra mặt chặn đường thời điểm, chỉ dựa vào chỉ là một chi hộ tống tiểu đội mơ tưởng đem Tháp La gia tộc tất sát cựu địch đưa vào núi vàng thế giới. Cứ như vậy, Tháp La gia tộc vị này tình báo cao tầng ôm ý nghĩ này, một đường tùy ý Ân gia hộ tống tiểu đội bốn phía du đãng. Hắn tại cùng một cái cơ hội, đó chính là Ân gia hộ tống tiểu đội chuẩn bị chạy về núi vàng thế giới ngày đó. Đến lúc đó Tháp La gia tộc đã sớm chờ đã lâu cường giả tất nhiên sẽ ra mặt chặn đường. Như thế chờ đợi dòng dã chừng 300 năm thời gian trôi qua, Ân gia chi tiểu đội kia không có chút nào muốn trở về núi vàng thế giới dự định, tựa hồ vẫn ở tại thần giới từng cái sinh mệnh thế giới du sơn mà thủy. Tháp La gia tộc vị kia tình báo cao tầng rốt cục lại cảm thấy đến có chút không thích hợp, Ân gia chi này hộ tống tiểu đội nếu như thời gian dài không trở về núi vàng thế giới, vậy bọn hắn chẳng lẽ muốn tiếp tục như vậy lãng phí thời gian cùng đi theo sao? Mặt khác hắn cũng bắt đầu hoài nghi Đỗ Long phải chăng đã thừa cơ âm thầm chui vào núi vàng thế giới. Tháp La gia tộc bộ phân tình báo lực lượng cũng bắt đầu chuyển tới núi vàng thế giới ra vào trên lối đi. Đáng tiếc là Đỗ Long sớm tại 200-300 năm trước liền đã thành công chui vào núi vàng thế giới,
dùng hay là một cái phi thường chính quy thân phận, mạnh đào đây chính là sinh trưởng ở địa phương núi vàng thế giới cư dân. Không được, không thể tiếp tục như vậy lãng phí thời gian đau khổ chờ đợi. Tháp La gia tộc vị kia tình báo cao tầng một ngày này rốt cục chuẩn bị động thủ, Tháp La gia tộc từ các nơi điều khiển quá khứ cường giả nhưng không có quá nhiều thời gian bị nắm mũi dẫn đi à. Có lẽ, cái kia Hồng Vũ đã sớm cùng Ân gia hộ tống tiểu đội thành công tụ hợp, mình hoàn toàn có thể nắm chặt khả năng này, thành công từ chi kia hộ tống tiểu đội trên thân đem người ép ra ngoài. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tháp La gia tộc vị này tình báo cao tầng rốt cục làm ra quyết định, từng đầu chỉ lệnh rất nhanh liền bị truyền tống ra ngoài. Thần giới, một cái tên là Lam Nguyệt sinh mệnh thế giới. Ân gia hộ tống tiểu đội ngay tại cái này sinh mệnh thế giới khoan thai tự đắc địa du sơn ngoạn thủy, lần này nhận được gia tộc cao tầng hạ đạt hộ tống nhiệm vụ, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một cái có nguy hiểm tương đối nhiệm vụ, không ngờ rằng lại bị Ân Càn Khôn cho an bài ở tại thần giới các nơi du lịch rồi. Siêu siêu siêu. Khi Ân gia hộ tống tiểu đội đi tới một nơi giấu người hi hữu đến sơn lâm chỗ, mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng chạy tới, trực tiếp đem bọn hắn chi này hộ tống tiểu đội cho tầng tầng bao vây lại. Các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn vây quanh chúng ta? Hộ tống tiểu đội trưởng là một tên cựu tinh sơ kỳ cường giả, khi nhìn đến đoàn người mình bị vây chặt về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác hiện trách hỏi. Hừ hừ. Một tên Tháp La gia tộc cựu tinh hậu kỳ cường giả hừ lạnh hai tiếng nói, tất cả mọi người là người thông minh, liền khỏi phải tại cái này bên trong làm bộ á. Nhanh chóng đem các ngươi lần này hộ tống mục tiêu giao ra, nếu không đừng trách chúng ta tự mình động thủ đem người bước đi ra. Cựu giai hậu kỳ. Tên kia Ân gia tiểu đội trưởng con ngươi có chút co rụt lại nói, thực lực như thế cường giả ta đều biết. Các ngươi đây là cố ý cải biến ẩn tàng chân thực linh hồn khí tức, các ngươi nhưng biết chúng ta chính là Ân thị nhất tộc tộc nhân. Ân thị tộc nhân lại như thế nào? Cái kia cựu tinh hậu kỳ cường giả lạnh giọng đáp, dựa theo quy tắc chúng ta cũng sẽ không tổn thương tính mạng các ngươi, nhiều nhất chỉ là cưỡng ép dò xét người trên người chúng tất cả không gian đồ vật cùng thể nội thế giới thôi. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn phối hợp hoặc là kháng cự, phối hợp vậy thì cùng bình giải quyết việc này, trái lại vậy liền đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Các ngươi lại dám cưỡng ép dò xét người nhà họ Ân không gian đồ vật cùng thể nội thế giới. Ân gia tiểu đội trưởng có chút phẫn nộ nói, các ngươi nhưng biết làm là như vậy đối Ân gia mạo phạm, một khi bị điều tra ra các ngươi thân phận chân thật. Ngậm miệng. Tháp La gia tộc cái kia cựu tinh hậu kỳ cường giả trực tiếp phất tay ngắt lời nói, chúng ta đã dám quang minh chính đại tìm tới cửa, tự nhiên cũng sẽ không sợ hai Ân thị nhất tộc bất luận cái gì trả thù. Bớt nói nhiều lời, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn kháng cự hay là phối hợp, đừng trách ta không có nhắc nhở. Kháng cự hậu quả chính là tổn thất một bộ phân bản nguyên linh hồn, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta hạ thủ quá ác. Tĩnh. Ân gia tiểu đội tất cả đội viên tất cả đều sắc mặt khó coi, bọn hắn lần này ra chấp hành nhiệm vụ có thể có được gia tộc ban thưởng cũng không tính quá nhiều, nếu là tổn thất hết một bộ phân bản nguyên linh hồn vậy coi như thua thiệt lớn. Bởi vậy, nếu không phải Ân gia cao tầng hạ đặt là tử mệnh lệnh, phải tất yếu liều mạng thủ hộ nhiệm vụ mục tiêu. Nếu không, bọn hắn cũng không quá nguyện ý vì đó trả giá lớn như vậy đại giới, bản nguyên linh hồn tổn thương muốn chữa trị cần đại lượng thời gian cùng thiên tài địa bảo. Ta muốn cùng mặt trên phụ trách việc này người liên lạc một chút. Ân gia người tiểu đội trưởng kia cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tuy ý. Tháp La gia tộc cái kia cựu tinh hậu kỳ cường giả nhếch miệng lộ ra một vòng mỉm cười thắng lợi, rất dứt khoát đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú tên kia Ân gia tiểu đội trưởng trực tiếp cùng Ân Càn Khôn bắt được liên lạc, hắn rất nhanh liền thần sắc phức tạp thu hồi truyền tin trận thạch. Cái kia, chúng ta nguyện ý tiếp nhận toàn diện của các ngươi dò xét, nhưng là các ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc, tuyệt đối không cho phép tùy ý làm bậy, nếu không chúng ta liền chọn liều mạng phản kích. Yên tâm tốt. Tháp La gia tộc cựu tinh hậu kỳ cường giả có chút ngoài ý muốn gật đầu đáp ứng nói, chúng ta nhất định sẽ dựa theo quy tắc cho phép phạm vi làm việc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhục nhã hành vi của các ngươi. Chương 3046, đảo ngược thu mua. Chương 3046, đảo ngược thu mua. Thế mà không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là phía trên tình báo có sai? Ngay cả tiếp theo toàn diện dò xét nhiều lần về sau, vẫn không có phát hiện nhiệm vụ mục tiêu nhân vật, Tháp La gia tộc vị này cựu tinh hậu kỳ cường giả có chút mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin đứng tại kia bên trong thì thào nói nhỏ. Ha ha. Ân gia hộ vệ tiểu đội trưởng lạnh lùng cười nói, không có phát hiện không thể bình thường hơn được, nói thật cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta chi tiểu đội này xác thực tiếp vào một cái nhiệm vụ hộ vệ, chỉ tiếc đến nay vẫn chưa gặp đến kia tên hộ vệ mục tiêu nhân vật. Tháp La gia tộc cựu tinh hậu kỳ cường giả mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Ân gia tiểu đội trưởng, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy một chút dị dạng cảm xúc, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Các ngươi hơi cùng một lát. Tháp La gia tộc vị này cựu tinh hậu kỳ cường giả chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay nói, ta chuyển tin xin phép một chút cấp trên, cùng thu được hồi phục hẳn là liền có thể thả các ngươi rời đi. Xin cứ tự nhiên. Thông qua truyền tin liên lạc, đem mình không có bất kỳ phát hiện nào tin tức truyền tống ra ngoài, sau đó lại yên lặng chờ đợi hồi lâu về sau mới tiếp vào hồi phục. Tốt. Các ngươi có thể rời đi. Tháp La gia tộc cựu tinh hậu kỳ cường giả tại thu được hồi âm về sau, trực tiếp khoát tay một cái nói, hy vọng các ngươi không muốn kế tiếp theo ở bên ngoài dừng lại, mau chóng trở về núi vàng thế giới đi thôi. Nếu không, ta cũng vô pháp cam đoan về sau phải chăng còn sẽ thu được phía trên chỉ lệnh, đến lúc đó lần nữa toàn diện dò xét các ngươi một lần mọi người trên mặt đều sẽ không quá tốt nhìn. Ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị này. Ân gia tiểu đội trưởng từ chối cho ý kiến hồi đáp, đến đại chúng ta Ân gia cao tầng sẽ có cái dạng gì chỉ lệnh, vậy coi như không phải ngươi ta có thể chi phối đi. Tháp La gia tộc cựu tinh hậu kỳ cường giả sắc mặt trầm xuống, cuối cùng nhưng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp bay người rời đi đồng thời trầm giọng nói, đều rút đi. Cứ như vậy, Tháp La gia tộc một đám cường giả tới lui như gió, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, không ngờ rằng Ân gia hộ vệ tiểu đội đội viên thế mà lại như thế phối hợp. Dưới tình huống bình thường, cùng loại Ân thị loại này cường đại gia tộc thành viên sẽ rất ít cam tâm tình nguyện tiếp thụ thế lực khác toàn diện dò xét. Cho nên, Tháp La gia tộc phái tới cường giả đội ngũ tâm lý đã sớm làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, coi như vì vậy mà đem Ân thị nhất tộc triệt để chọc giận cũng sẽ không tiếc. Bởi vậy có thể thấy được, Tháp La gia tộc đối với Đỗ Long tại hạ giới diệt đi toàn bộ Tháp La gia tộc một chuyện, đã coi là hận tiến vào thực chất ở bên trong đi, vì đối phó hắn đã không tiếc trả giá đắc tội người nhà họ Ân đại giới. Núi vàng thế giới, Tháp La gia tộc. Chuyên trách phụ trách nhằm vào Đỗ Long tình báo cao tầng sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, chính mặt âm trầm tự hỏi nhiệm vụ sau tiếp theo các loại bổ cứu biện pháp. Theo Tháp La gia tộc đối Ân gia hộ tống tiểu đội xuất thủ triển khai toàn diện dò xét, cái này cũng đại biểu cho đầu này có khả năng nhất truy xét đến nhiệm vụ mục tiêu manh mối cơ bản xem như gây mất. Chẳng lẽ là Hồng Vũ kia tiểu tử biến ảo dung mạo cùng linh hồn khí tức, gia tộc điều động người trong quá khứ không thể phát hiện? Không, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, coi như gia tộc điều động người trong quá khứ không cách nào xem thấu biến hóa trước kia chân thân, ít nhất cũng có thể nhìn ra đối phương phải chăng cố ý cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức mới đúng. Nói cách khác, cái kia Hồng Vũ đến nay vẫn chưa cùng Ân gia hộ tống tiểu đội tụ hợp. Vậy hắn lại đi đâu bên trong đâu? Chẳng lẽ đã thành công chui vào núi vàng thế giới nội bộ? Muốn không bị Tháp La gia tộc tình báo lực lượng phát hiện, thần không biết ủy không hay tiến vào núi vàng thế giới biện pháp chỉ có một cái, đó chính là để những cái kia có được hợp lý ra vào núi vàng thế giới thân phận người mang bảo. Đã cách nhiều năm, mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều nhân viên tại ra vào núi vàng thế giới, liền xem như mượn nhờ Tháp La gia tộc tình báo lực lượng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem nhiều người như vậy toàn bộ dò xét một lần. Huống chi, tại đông đảo ra vào vãng lai núi vàng thế giới nhân viên bên trong, còn có thật nhiều Tháp La gia tộc cũng không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Vạn bất đắc dĩ dưới, hắn chỉ có thể tăng lớn dò xét xuất nhập núi vàng thế giới lực lượng, âm thầm đối lại trước trong vòng 300 năm ra vào núi vàng thế giới tu sĩ tiến hành dò xét. Ngay tại Tháp La gia tộc tình báo cao tầng vì chuyện này cảm thấy sức đầu mẹ chán thời khắc, Đỗ Long rốt cục sử dụng hết trong tay ba cái núi vàng lệnh bài, tại hao phí hiện thực thời gian 300 năm về sau rời đi Kim Sơn bí cảnh. Hành đầu tại núi vàng hoạch tâm trong thần miếu bên ngoài, hắn rốt cục có tâm tư đi nghiêm túc xem xét dọc đường cảnh quan, từ đông đảo thần miếu nội bộ lớn tiểu phủ đệ kiến trúc có thể thấy được, thần giới Kim Sơn thần miếu thế lực phân bố cùng hạ giới hơi có một ít khác biệt. Tại hạ giới, trước đó chính là lấy thánh tử thánh nữ sau lưng hai đại gia tộc vi tôn, nó hơn người bao lớn tiểu gia tộc thế lực tất cả đều bám vào kia cấp cao nhất hai cái gia tộc bên cạnh. Nhưng ở tại thần giới Kim Sơn thần miếu nội bộ, thần miếu cao tầng lại không vẹn vẹn chỉ có hai đại trận doanh, mà là từ hai đại trận doanh cộng thêm một cái trung lập trận doanh tạo thế chân bạc tạo thành cao tầng cơ cấu. Tại cái này tạo thế chân bạc cao tầng trận doanh cơ cấu bên trong, mỗi cái khác biệt trận doanh nội bộ cũng không phải nào đó một nhà độc đại cục diện, mỗi cái khác biệt trận doanh nội bộ đều từ số lượng khác nhau thế lực cường đại tổ hợp mà thành. Tỷ như Tháp La gia tộc chỗ trận doanh, chính là từ 9 lớn gia tộc thế lực cộng thêm mấy trăm cái nhị lưu thế lực tổ hợp mà thành. Còn có kia Ân thị nhất tộc chỗ một phương khác cường đại trận doanh nội bộ, thì là từ 8 cái lớn gia tộc thế lực cộng thêm mấy trăm cái gia tộc nhị lưu thế lực nhỏ tổ hợp mà thành. Tóm lại, tam đại trận doanh ở giữa dò xét lẫn nhau cạnh tranh, chỉ có thể tại thần miếu quy tắc cho phép phạm vi bên trong triển khai tốt cạnh tranh, trái lại thì là phải bị đến thần miếu cao tầng nghị hội chế tài. Đỗ Long một đường dọc theo thần miếu đại lộ hướng dưới núi bước đi, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua một vài gia tộc phủ đệ đại môn, có thể định cư tại Kim Sơn thần miếu nội bộ gia tộc tất cả đều là thực lực cường đại gia tộc cao cấp. Giống hắn biến thành huyết mạnh đào chỗ mạnh thị nhất tộc, vẹn vẹn chỉ là núi vàng thế giới nội bộ một cái nhị lưu tiểu gia tộc, bởi vậy chỉ có thể ở tại thần miếu phía ngoài chủ thánh thành ở trong. A, đó chính là Tháp La gia tộc tại thần miếu nội bộ phủ đệ. Đỗ Long trong lúc vô tình nhìn thấy một cái có treo Tháp La gia tộc tấm biển phủ đệ, lúc này hướng phía tòa phủ đệ kia nhiều dò xét thêm vài lần, còn thông qua thần thức dò xét đem tòa phủ đệ này đại khái kết cấu phương vị đều dò xét một lần. Đương nhiên, cùng loại này phủ đệ tuyệt đối có che đậy pháp trận thủ hộ, Đỗ Long chỉ có thể lấy không trùng quan sát thị giác đem chọn cái phủ đệ đại khái cảnh quan nhớ dưới đáy lòng thôi. Tháp La gia tộc, các ngươi hẳn là mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, ta cái này bị các ngươi trọng điểm truy sát mục tiêu, giờ phút này chính nên ngang địa lộ qua Tháp La gia tộc phủ đệ cửa chính a. Đỗ Long trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, khóe miệng không tự chủ được hiện ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, sau đó bước chân kế tiếp theo không ngừng hướng Kim Sơn thần miếu phía ngoài chủ thánh thành tiến đến. Núi vàng thế giới, chủ thánh thành bên trong. Đỗ Long chẳng có mục tiêu hành tẩu tại đường phố phồn hoa bên trên, bên cạnh tiến lên biên tướng thần thức thả ra ngoài, tùy ý địa nghe lén lấy một số người công khai nói chuyện. Vì mau chóng nắm giữ thần giới cái này núi vàng thế giới các loại tin tức, hắn tạm thời chỉ có thể thông qua loại này nhất phương pháp nguyên thủy đến thu hoạch một chút cơ bản tin tức. Có đôi khi vận khí tốt, có lẽ còn có thể từ một số người trong khi nói chuyện nghe tới một ít cực kỳ trọng yếu tin tức cũng có nói. Hắn cứ như vậy một đường hứng hở địa đi về phía trước tiến vào, phân tâm ngàn tỷ phần dưới có thể đồng thời nghe trộm đến 10,000 tỷ kế sinh linh đối thoại. Tại phân tích các loại đối thoại quá trình bên trong một đoạn đối thoại lập tức gây nên chú ý của hắn. Ai? Đáng chết, núi vàng lệnh bài lại tăng giá rồi. Thật vất vả kiếm đủ hối đoái một viên núi vàng lệnh bài tiền tài, không ngờ rằng cái này vừa tăng giá lại mua không nổi rồi. Ai nói không phải a? Tất cả nghĩ muốn tăng thực lực lên tu sĩ đều cần núi vàng lệnh bài, những cái kia tay cầm lệnh bài thế lực tự nhiên sẽ không bỏ qua thu hoạch cơ hội của chúng ta, chỉ cần có cơ hội liền tăng giá để chúng ta có thích mua hay không. Nói lại nhiều thì có ích lợi gì? Thân là không có mạnh đại bối cảnh tán tu, chúng ta chính là bị các đại gia tộc thế lực thu hoạch đáng thương tiểu giao hệ a. Hay là đàng hoàng đi kiếm tiền sau đó kế tiếp theo để những đại thế lực kia thu hoạch đi. Hai cái thanh niên nam tử tức giận bất bình đi ra một nhà tên là Tụ Bảo Trái Cao Úc, Hai người đối thoại để Đỗ Long đáy lòng hơi động một chút, hắn phát hiện mình tựa hồ lãng quên cái nào đó phi thường trọng yếu tin tức. Mình thật đúng là ngốc ca. Lão nghĩ đến giống tại hạ giới như thế tiến về mấy lớn hiểm cảnh mạo hiểm sông sáo, sau đó tại hiểm cảnh bên trong thu hoạch đại lượng núi vàng lệnh bài. Thật không biết, mình tại hạ giới đạt được số lượng cực kỳ to lớn núi vàng lệnh bài, trong đó tuyệt đại đa số đều bán hối đoái trở thành các loại tài nguyên tài phú. Hạ giới núi vàng lệnh bài ở tại thần giới vô dụng, cũng không đại biểu hạ giới các loại tài nguyên ở tại thần giới cũng vô dụng, đồng dạng là núi vàng thế giới sản xuất các loại tài nguyên, hoàn toàn chính là trên dưới lượng giới thông dụng tài phú a. Mình từ hạ giới đổi được đến nhiều như vậy tài nguyên, hoàn toàn có thể ở tại thần giới đảo ngược thao tác, tiến tới hối đoái thành vì mình bây giờ cần thiết núi vàng lệnh bài. Trong đầu nhanh chóng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Long trong hai mắt đột nhiên tách ra muôn vàn thần thái, liền phảng phất một người bình thường đột nhiên phát hiện mình bên trong đặc biệt cùng thường như thế nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn cưỡng chế trong lòng kích động trực tiếp hướng cái kia tụ bảo trai chạy tới, rất nhanh liền thuận lợi điệu tiến vào tụ bảo trai đại lâu nội bộ. Hoan nên quang lâm tụ bảo trai. Xin hỏi vị này khách nhân tôn quý có gì cần mua mục tiêu sao? Ngay tại Đỗ Long vừa bước vào tụ bảo trai thời điểm, lập tức có vị dáng người thon dài thướt tha chế phục mỹ nữ tiến lên đón đến, chính chấp một đôi mắt to xinh đẹp mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua hắn. Ta nghĩ trước tìm hiểu một chút trước mắt núi vàng lệnh bài thị trường giá thị trường. Còn có quý điểm có bao nhiêu núi vàng lệnh bài tồn kho? Đỗ Long hơi trầm ngâm một chút, lúc này lấy thần thức truyền âm phương thức âm thầm dò hỏi. Núi vàng lệnh bài tồn kho, chế phục mỹ nữ ngạc nhiên trừng lớn một đôi mắt đẹp, tựa hồ không có dự liệu được Đỗ Long thế mà sẽ có câu hỏi như thế, nhưng cũng phi thường thức thú địa cải thành thần thức truyền âm hồi đáp, vô luận ngài cần bao nhiêu núi vàng lệnh bài, bản điểm đều có thể nghĩ biện pháp từ cái khác chi nhánh triệu tập tới. Về phần núi vàng lệnh bài trước mắt thị trường giá thị trường nha, không biết vị này khách nhân tôn quý có nguyện ý hay không theo tại hạ đi vào chậm rãi trao đổi. Chỉ cần ngài mua số lượng đủ nhiều, tự nhiên sẽ cho ra một cái so sánh vì giá cả thích hợp. Đỗ Long lông mày có chút buốc lên nói, vậy liền mang ta đi vào đi một vòng đi. Cứ như vậy, tại tên kia chế phục mỹ nữ nhiệt tình dẫn dắt dưới, hai người trực tiếp xuyên qua lầu một đại sảnh cũng leo lên thông hướng lầu hai cầu thang. Trong lúc đó Đỗ Long thỉnh thoảng sẽ hiếu kỳ đánh giá chung quanh các thức rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo. Tại lầu một này đại sảnh nội bộ bảy biện chân bảo đều tương đối bình thường, căn bản là nhập không pháp nhãn của hắn. Tên kia chế phục mỹ nữ bên cạnh ở phía trước dẫn đường, bên cạnh sẽ lưu ý lấy Đỗ Long thần sắc biến hóa, khi nhìn đến hắn đôi kia lầu một các loại chân bảo chẳng thèm ngó tới thần sắc về sau, khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ mong đợi thiếu dung. Hành nghề nhiều năm trước tới nay, nàng sớm liền học được các loại nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, vẹn vẹn từ dạng này một cái nho nhỏ chi tiết liền có thể nhìn ra, trước mắt cái này nhìn như cũng không quá thu hút thanh niên nam tử thân gia hẳn là rất không ít. Sự thật cũng đúng là như thế, Đỗ Long tại hạ giới thành tiểu lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, có thể tính là thu hết hải lượng các loại tài nguyên, trong đó liền bao quát lầu một trong đại sảnh thi triển các loại kỳ chân dị bảo. Cũng chính là bởi vì tầm mắt thả quá cao, hắn mới không có đem lầu một trong đại sảnh các loại kỳ chân dị bảo đặt ở mắt bên trong, vẻ mặt này biến hóa rất nhỏ rất khó làm giả. Đại nhân mời xem cái này, bên trong tủ trưng bày nội bộ tất cả đều là núi vàng lệnh bài, phía trên đều đánh dấu có núi vàng lệnh bài mới nhất giá bán lẻ cách, ngài nếu là mua số lượng khá nhiều còn có thể cái giá tiền này cơ sở bên trên đánh lên một chút chiết khấu. Lầu 2 trong đại sảnh, chế phục mỹ nữ trực tiếp đem Đỗ Long dẫn đến bán núi vàng lệnh bài quầy chuyên doanh, có thể nhìn thấy quầy chuyên doanh nội bộ bày đầy từng khối núi vàng lệnh bài. Đỗ Long ánh mắt lập tức rơi vào minh mã mục tiêu xác định giá cả bài bên trên, khi nhìn đến mỗi khối núi vàng lệnh bài bán giá cả về sau, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Có thể nhìn ra thần giới núi vàng lệnh bài quả nhiên vẫn là lấy vĩnh hằng thần khoáng làm pháp bảo hối đoái mua mục tiêu, mà lại thần giới núi vàng lệnh bài bán giá cả, thế mà còn muốn so hạ giới càng tiện nghi khoảng 3 phần 10. Phải biết, Đỗ Long lúc trước thế nhưng là lấy giá cao xuất thủ đến hàng chục ngàn núi vàng lệnh bài, hiện nay nếu là quay đầu phản thu cấu tuyệt đối kiếm lợi lớn. Đương nhiên, làm vì một cái vẹn vẹn đạt tới thất tinh cảnh giới tu sĩ, hắn cũng không dám như thế quang minh chính đại thu mua núi vàng lệnh bài, làm như vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Nô, cưỡng chế kích động trong lòng, Đỗ Long ra vẻ trấn định địa truyền âm nói, không biết muốn mua bao nhiêu số lượng, đối ứng lại có thể đánh bao nhiêu chiết khấu đâu. Đại nhân, dựa theo bổn điếm quy định, đại lượng mua sắm tiêu chuẩn thấp nhất vì 10 cái núi vàng lệnh bài, mua sắm 10 cái có thể dựa theo mới nhất giá bán lẻ lại đánh 95. Đại lượng mua sắm số lượng đạt tới 100 mai vì khác một cái cấp bậc, đến lúc đó liền có thể đánh 90 bán núi vàng lệnh bài. Cứ thế mà suy ra khi mua sắm số lượng đạt tới 1.000 mai thời điểm, liền có thể đánh 85 đến bán núi vàng lệnh bài. Cao nhất 10.000 mai mua sắm thì là có thể bớt 20%, đồng dạng 80 cũng là bản điểm có khả năng đánh lớn nhất chiết khấu. Chương 3047, trắng trận thu mua. Chương 3047, trắng trận thu mua cái kia. Tại tên kia chế phục mỹ nữ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú, Đỗ Long âm thầm suy nghĩ nửa ngày mới kế tiếp theo truyền âm nói, ta hôm nay chỉ là tới tìm hiểu một chút thị trường giá thị trường, đợi ta về nhà kiếm một phen lại tới mua. Hắn ném câu nói này sau, cứ như vậy tại tên kia chế phục mỹ nữ mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn chăm chú, dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi tụ bảo trai. Đỗ Long không thể không kềm chế lập tức trắng trận mua sắm núi vàng lệnh bài quyết định, dù sao hắn hiện tại hay là tại Mạnh Đảo thân phận gặp người, một khi Mạnh Đảo cái này gia tộc nhị lưu con cháu đột nhiên trắng trận mua núi vàng lệnh bài tin tức tiết lộ ra ngoài, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến, các thế lực lớn tất nhiên sẽ trọng điểm chú ý Mạnh Đảo cái này gia tộc nhị lưu con cháu, đến lúc đó rất có thể sẽ đào ra hắn thân phận chân thật cũng nói không chính xác. Nói tóm lại, Đỗ Long không thể vì đồ sảng khoái nhất thời, tiến tới để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm ở trong. Rời đi tụ bảo trai sau, Đỗ Long cũng không có lập tức trở về Mạnh thị phủ đệ, mà là kế tiếp theo ở bên ngoài trên đường phố đi dạo. Một bên thông qua thần thức dò xét chủ thánh thành bên trong có bao nhiêu nhà cùng loại tụ bảo trai cửa hàng, một bên đang âm thầm suy nghĩ tiếp xuống phải làm thế nào bí mật triển khai hành động. Dù sao Mạnh Đào cái thân phận này nhất định phải điệu thấp làm việc, tuyệt đối không thể dùng cái thân phận này đi làm một chút quá tiêu căng sự tình, nếu không dù ai cũng không cách nào cam đoan cuối cùng nhất sẽ là kết quả như thế nào. Như thế một đường suy nghĩ hồi lâu, trong bất chi bất giác sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Đỗ Long lúc này mới cất bước hướng Mạnh thị phủ đệ đi trở về. Khi hắn trở lại Mạnh phủ cửa chính lúc này mới ngạc nhiên kịp phản ứng mình xem nhẹ một cái vấn đề rất trọng yếu, kia chính là mình tại sinh tử trên lôi đài khiêu chiến khi chúng diện sát Mạnh đặc biệt một chuyện. Mặc dù Mạnh Đào cái thân phận này trong mắt người ngoài còn rất không đáng chú ý, toàn bộ núi vàng thế giới thế lực khắp nơi tạm thời lại còn không đặc biệt chú ý mình tồn tại. Nhưng mà, Mạnh thị nhất tộc gia chủ Mạnh Long một mạch người lại là một ngoại lệ, bởi vì Mạnh đặc biệt chết bọn hắn sớm đã đem mình hận thấu xương. Cho nên, mình hôm nay còn tốt không có trắng trợn mua sắm núi vàng lệnh bài, gia chủ Mạnh Long một mạch tất nhiên sẽ an bài nhân thủ thời khắc chú ý nhất cử nhất động của mình. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau này, Đỗ Long cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tốt hôm nay tại tụ bảo trai mình nhịn xuống không có xuất thủ. Nếu không, gia chủ Mạnh Long hoàn toàn có thể đem mình mua sắm đại lượng núi vàng lệnh bài sự tình tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó cũng không cần bọn hắn thân tự xuất thủ đối phó mình. Vẹn vẹn chỉ là các phương đỏ mắt thế lực xuất thủ, là đủ mượn đao diện sát đi mình cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trở về Mạnh thị phủ đệ, Đỗ Long dọc theo Mạnh Đảo ký ức trở lại hắn ở lại biệt viện nhỏ, rồi mới trực tiếp mở khải biệt viện nhỏ che đậy pháp trận đem ngoại giới dò xét triệt để che đậy lại. Mạnh phủ, gia chủ ở lại trong đại viện. Tên tiểu tạp chủng kia hồi phủ sao? Mới vừa từ núi vàng bí cảnh ra cả ngày, đều tại chủ thánh thành bên trong bốn phía đi lung tung sao? Gia chủ Mạnh Long thanh âm tại lớn bên trong điện tính vang lên. Trong lúc đó hắn trừ tiến vào một chuyến tụ bảo trai bên ngoài, cũng chỉ là tại chủ thánh thành trên đường phố đi dạo xung quanh một vòng, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Mạnh Long một cái tâm phúc tộc nhân lập tức cung kính đáp, tiến vào một chuyến tụ bảo trai. Gia chủ Mạnh Long hơi có vẻ kinh ngạc nói, nhưng từng xác minh hắn đi vào đều làm cái gì? Phải chăng có mua cái gì vật phẩm? Không có. Cái kia tâm phúc tộc nhân lập tức lắc đầu tiếu đáp nói, theo đi theo vào người báo cáo, kia tiểu tử tựa hồ muốn mua núi vàng lệnh bài, buồn cười là hắn vậy mà hướng dẫn đường nữ hầu giả thuyết nghĩ phải lượng lớn mua sắm núi vàng lệnh bài, cuối cùng nhất lại ngay cả một khối núi vàng lệnh bài cũng không có xuất thủ mua, coi là thật buồn cười. Gia chủ Mạnh Long lạnh lùng cười nói, chỉ bằng hắn cũng muốn đại lượng mua sắm núi vàng lệnh bài, thật lấy vì hắn là Mạnh gia thất giai đệ nhất nhân, liền có thể đại lượng vận dụng gia tộc tài chính đi mua núi vàng lệnh bài. Không sai. Không có gia chủ gật đầu đồng ý, kia tiểu tử cho dù có mấy vị trưởng lão nhóm ủng hộ cũng vô dụng, gia tộc tài nguyên cũng không thể tùy tiện lãng phí ở hắn cái này thất giai kẻ yếu trên thân. No. Kế tiếp theo nhìn chằm chằm tên tiểu tạp chủ kia, ta muốn biết hắn tiếp xuống bất luận cái gì nhất cử nhất động, chỉ cần có cơ hội liền nhất định sẽ âm thầm ra tay chơi chết cái này không biết sống chết tạp phái. Vâng. Gia chủ. Gia chủ lớn bên trong điện tính đối thoại rất nhanh liền kết thúc, thông qua những này đối thoại đủ để nhìn ra, Đỗ Long nhất cử nhất động thật đúng là bị gia chủ Mạnh Long phái người triệt để giám sát bắt đầu. Trở lại mình viện lạc, Đỗ Long cũng không có nhàn rỗi đi ngủ, mà là kế tiếp theo tại phân tâm dùng nhiều vì tiếp xuống kế hoạch hành động làm vạn toàn thôi diễn. Tại cái này cường giả như mây núi vàng thế giới nội bộ, cho dù có Bồ Đề sư tôn trong bóng tối tương trợ hắn cũng không thể phạm dưới bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Một khi kế hoạch hành động xuất hiện bất kỳ sai lầm, đến lúc đó hại chết việc của mình nhỏ, nhưng nếu là liên lụy Bồ Đề sư tôn cũng gặp bà lây, kia tội lỗi của mình coi như lớn. Thời gian tại từng giây từng phút không khô trôi qua lấy, một buổi tối thời gian rất nhanh liền qua khứ, mà Đỗ Long tại phân tâm ngàn tỷ phần dưới cũng tiến hành vô số khả năng thôi diễn, cuối cùng thôi diễn ra một cái tự nhận vì sẽ không có sai lầm kế hoạch. Ngày kế tiếp sáng sớm, hắn liền mượn cớ lần nữa rời đi Mạnh phủ, kế tiếp theo tại chủ thánh thành bên trong nhìn như chẳng có mục tiêu bốn phía du đãng. Hôm nay hắn trừ trên đường phố đi dạo xung quanh bên ngoài, còn thỉnh thoảng sẽ tiến vào một chút bán các loại bảo vật cửa hàng, sẽ còn tiến vào các loại nhàn nhã giải trí nơi trốn. Cùng loại những này tư nhân lãnh địa thường thường đều sẽ bố trí có che đậy pháp trận, như có người muốn kế tiếp theo giám thị nhất cử nhất động của mình, thế tất liền cần phái người đi theo vào mới được. Theo sau cũng liền càng thêm đơn giản, hắn cả ngày đều không có xử lý bất kỳ chính sự, liền là thuần túy tại chủ thánh thành bên trong bốn phía du đãng. Đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm lần nữa trở lại Mạnh phủ bên trong, rồi mới trực tiếp khởi động che đậy pháp trận kết thúc một ngày này hành trình. Mặt ngoài nhìn như đã kết thúc sảng khoái trời hành trình, trên thực tế Đỗ Long vẫn đang chú ý kia hỏa người nhất cử nhất động, đối phương vậy mà cải biến dung mạo khí tức sau này trực tiếp quang minh chính đại trở về Mạnh thị phủ đệ. Ha ha. Đỗ Long tại phát hiện kia hỏa người thủ lĩnh tiến vào gia chủ Mạnh Long ở lại đại viện sau này, lúc này âm thầm cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên vẫn là ngươi cái này lão hôn đản phái người giám thị bí mật tiểu gia ta a. Cũng may mắn là ngươi cái này lão hôn đản sai phái ra người tới, nếu là Tháp La gia tộc sai phái ra đến nhưng sẽ không hay a. Đỗ Long chẳng những không có bởi vì gia chủ Mạnh Long phái người giám thị mình mà quá mức nổi nóng, ngược lại còn bởi vì xác định việc này mà may mắn không thôi. Chính như hắn châu nghĩ như vậy, cái này nếu là Tháp La gia tộc phái người đến giám thị mình, kia vấn đề sẽ phải nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ cần là Tháp La gia tộc phái người đến giám thị mình, tối thiểu nhất cũng chứng minh mình thành vì Tháp La gia tộc hiểm nghi mục tiêu một trong, đến lúc đó mình chỉ sợ cũng phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất ta. Thời gian kế tiếp theo tại ngày qua ngày không ngừng địa trôi qua, Đỗ Long những ngày tiếp theo cơ hồ mỗi ngày đều đang lặp lại lấy giống nhau thao tác. Mỗi ngày liên quan tới hành tung của hắn tin tức không ngừng bị báo cáo về đến nhà chủ Mạnh Long thủ bên trong, tại được biết hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang lặp lại những ngày vô dụng hành trình sau này, gia chủ Mạnh Long đã cảm thấy kỳ quái lại rất là im lặng. Thân vị nhất gia chi chủ mỗi ngày đều có thật nhiều công việc quan trọng muốn quản lý, hắn lại muốn vì một cái gia tộc chi thứ con cháu lao tâm phi thần, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Cuối cùng nhất, Mạnh Long dứt khoát hạ đạt một cái chỉ thị, đó chính là đối Đỗ Long giám thị kế tiếp theo tiến hành, chỉ là giám sát cường độ thích hợp giảm ít một chút. Còn có chính là trừ phi Mạnh Đảo trên thân có so sánh trọng đại biến cố xuất hiện, nếu không liền không cần không rõ chi tiết toàn bộ hướng mình báo cáo. Theo sau Đỗ Long bên ngoài ra lúc liền phát hiện, đối với mình giám sát cường độ biến nhỏ đi rất nhiều, một số thời khắc mình tiến vào một chút cửa hàng kia hỏa người khô giòn liền lười nhác đi theo vào. Phát hiện sự biến hóa này sau này, Đỗ Long hành trình cũng theo đó tiến hành thích hợp cải biến, trừ kế tiếp theo trước đó trên đường phố đi dạo xung quanh hành trình bên ngoài, lại tăng thêm một chút thăm bạn hành trình. Hắn từ Mạnh Đào trong trí nhớ rút ra một chút hảo hữu tin tức, rồi mới cùng bọn hắn bắt được liên lạc cũng hẹn ra sống phong túng. Bởi vì cơ hồ mỗi lần đều là hắn mời khách nguyên nhân, những cái kia nguyên bản quan hệ cũng không tính quá tốt bằng hữu nhóm, cùng hắn quan hệ rất nhanh liền thăng hoa thành vì mạc nghịch chi giao. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vê đút. Dễ ngu ổ dễ đủ. Commander do quả táo đồng đều có thể. Cứ như vậy, Đỗ Long mỗi ngày chính là không ngừng hẹn vài bằng hữu ở bên ngoài sống phong túng, thường xuyên một tụ hội chính là 3 năm ngày cũng không kỳ quái. Vừa mới bắt đầu những cái kia phụ trách người giám thị còn có chút coi trọng việc này, đồng thời báo lên tới Mạnh Long thủ bên trong, nhưng theo thời gian chuyển rời bọn hắn dần dần cũng liền mất đi kiên nhẫn. Cảm giác được điểm này sau này, Đỗ Long tại cùng những cái kia bằng hữu môn quan hệ thăng hoa sau này, vẫn chưa đủ tại ở bên ngoài sống phong túng, mà là chuyển di trận địa tiến vào vài bằng hữu nhóm trong nhà bái phòng tụ hội. Vì để những cái kia bằng hữu nhóm hài lòng, hắn thường thường đều sẽ mang lên một hai kiện có giá trị không nhỏ chân bảo đến nhà bái phòng, xem ở những này chân bảo trên mặt mũi những cái kia bằng hữu nhóm tự nhiên phi thường vui lòng tùy thời tiếp đãi hắn dạng này quý khách. Dần dần, Đỗ Long tại cùng bằng hữu sống phong túng quá trình bên trong, còn thường xuyên sẽ lấy cớ uống say tại nhà bạn bên trong ở một đoạn thời gian. Nói tóm lại, hắn biến mất tại Mạnh thị tộc nhân trước mắt thời gian trở nên càng ngày càng dài, có đôi khi càng là trực tiếp không đem bằng hữu nhóm làm ngoại nhân, trực tiếp tại nhà bạn bên trong trong mật thất bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chúng chỗ đều biết, tu vì đạt tới huyền thiên sáng thế thất tinh cảnh giới sau này, nhiều khi chỉ cần vừa bế quan có lẽ liền cần rất nhiều thời gian. Một ngày này, Đỗ Long trùng hợp lại tại nào đó vị bằng hữu trong nhà để đó không dùng một cái trong tu luyện mật thất bế quan tu hành. Vị bằng hữu kia căn bản sẽ không để ý chỉ là một cái để đó không dùng tu luyện mật thất sẽ bị chiếm cứ bao lâu thời gian, mà là tùy ý hắn thời gian dài sử dụng cũng không có ý kiến. Trên thực tế, tiến vào tu luyện mật thất vẹn vẹn chỉ là Đỗ Long một tế bào bản nguyên tiểu phân thân thôi, về phần hắn bản tôn đã sớm biến ảo dung mạo khí tức, lặng yên ẩn vào rộng lớn vô biên chủ thánh thành ở trong. Chủ thánh thành bên trong một cái tụ bảo trai bên trong, một cái không cách nào cảm ứng được khí tức tu vì lão giả đi tới bán núi vàng lệnh bài quầy chuyên doanh trước mặt, trực tiếp dùng không thể nghi ngờ ngữ khí mua 1.000 mai núi vàng lệnh bài. Dòng giá 1.000 mai núi vàng lệnh bài, người mua dung mạo cùng linh hồn khí tức tận đều không thể dò xét. Tụ bảo trai bên trong người phục vụ mặc dù đối khách người thân phận rất hiếu kỳ, khi nhìn đến đối phương kia lạnh lùng ánh mắt sau này lập tức không dám nhiều lời, lập tức dựa theo đại lượng mua sắm chiết khấu tiến hành giao tiếp. Rất nhanh, thành công cầm tới 1.000 mai núi vàng lệnh bài, lão giả trực tiếp đi ra nhà kia tụ bảo trai, rồi mới thông qua một chút có che đậy pháp trận điểm hộ khu vực, ngay cả tiếp theo lại cải biến mấy lần dung mạo cùng linh hồn khí tức trực tiếp ẩn vào biển người mênh mông ở trong. Tụ bảo trai cao tầng biết có người một lần tính thu mua hơn 1000 mai núi vàng lệnh bài sau này, bên ngoài cũng không dám đối tên kia khách hàng triển khai toàn lực điều tra, nhưng trong bóng tối nhưng cũng có phái người triển khai truy tung. Chỉ tiếc, tụ bảo trai bởi vì sợ hãi trắng trận truy tung sẽ ảnh hưởng cửa hàng danh dự, tại đầu nhập truy tung lực lượng có hạn tình huống dưới, rất nhanh liền đem tên kia mua sắm 1.000 mai núi vàng lệnh bài lão giả cho mất dấu. Tụ bảo trai cao tầng cũng không vì mất dấu mục tiêu mà tức giận, đối phương rõ ràng không hy vọng mình mua đại lượng núi vàng lệnh bài sự tình tiết lộ ra ngoài, tụ bảo trai cao tầng chỉ có thể đem việc này âm thầm ép xuống. Việc này cứ như vậy qua mấy ngày sau này, lại có một tên người xa lạ xuất hiện tại mặt khác một nhà tên là Chân Bảo các cửa hàng, đồng dạng một lần tính mua sắm hơn 1000 mai núi vàng lệnh bài, rồi mới lần nữa lấy giống nhau phương thức cải biến dung mạo khí tức cuối cùng ẩn vào trong biển người mênh mông. Theo sau cách mỗi mấy ngày sẽ xuất hiện tình huống tương tự, cả tòa chủ thánh thành nội bộ khá lớn một chút cửa hàng đều bị người thần bí kia cho vào xem một lần, cái này cũng trực tiếp dẫn đến toàn bộ chủ thánh thành núi vàng lệnh bài tồn kho báo nguy, núi vàng lệnh bài giá cả cũng tùy theo không ngừng bùng lên. Có lẽ là bởi vì núi vàng lệnh bài giá cả bùng lên nguyên nhân, người thần bí kia rốt cục hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ai cũng không biết hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên, Hứa quan tâm kỹ càng việc này thế lực, bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến núi vàng bí cảnh cửa ra vào sở tại địa. Núi vàng lệnh bài không so cái khác bảo vật, đã có người đại lượng mua sắm tự nhiên là sẽ lấy ra sử dụng, mà núi vàng lệnh bài duy nhất sử dụng chi địa chính là núi vàng bí cảnh. Tóm lại, trong khoảng thời gian này mỗi một vị tiến vào núi vàng bí cảnh tu sĩ đều sẽ phải gánh chịu thế lực khắp nơi trọng điểm chú ý dựa theo núi vàng thế giới vô tận tuế nguyệt đến nay kinh nghiệm cũng biết, nhiều lần xuất hiện trắng trận mua sắm núi vàng lệnh bài tất cả đều là một chút thực lực thiên phú đều rất kinh người ra hỏa. Những cái kia ra hỏa thường thường là chuẩn bị một lần tính tu luyện đạt tới cái nào đó cuối cùng nhất bình cảnh điểm, thì như đương thời mạnh nhất cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Từ khi tiền sử diệt thế đại chiến đến nay, không còn có bất kỳ một cái nào đạt tới cựu giai đại viên mãn vô địch cảnh cường giả xuất hiện. Bởi vì cựu giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, cơ hồ đồng đẳng với đột phá huyền thiên sang thế cảnh giới vĩnh hằng cường giả. Loại kia tu vì cảnh giới đã coi như là vĩnh hằng thiên thần. Chương 3048, lựa chọn đột phá. Chương 3048, lựa chọn đột phá núi vàng thế giới. đây là một cái phương viên đạt tới mấy cái năm ánh sáng kim sắc sơn phong thế giới. Biến ảo dung mạo khí tức Đỗ Long xuất hiện tại một cái cũng không tính quá nguy hiểm hiểm cảnh bên trong, hắn mục tiêu của chuyến này cũng không phải là tầm bảo, mà là có đặc thù nhiệm vụ muốn làm. Hành đầu tại mảnh này cùng ngoại giới không cách nào truyền tin liên lạc hiểm cảnh bên trong, bên hai thỉnh thoảng có thể nghe thấy một chút hung thú phát ra gầm thét, còn có thể nghe thấy nơi xa bộc phát đại chiến tiếng oanh minh. Ngưng thần cẩn thận lắng nghe chỉ chốc lát sau, Đỗ Long lúc này mới lách mình hướng phía một phương hướng nào đó điện bắn đi, một đường chạy vội đã hơn nửa ngày rốt cục đi tới một cái sơn cốc phụ cận trên đỉnh núi cao. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cục nhìn thấy dưới sơn cốc ngay ngắn tại bộc phát một trận chiến đấu, 5-6 tên thất tinh hậu kỳ tu sĩ đang cùng một đám thất tinh hung thú bộc phát đại chiến. Đỗ Long đi tới tòa này hiểm cảnh tương đối thấp cấp, bình thường chỉ có 6 đến thất tinh tu sĩ mới có thể chạy vào mạo hiểm, chấp hành một chút tương đối không tính quá nhiệm vụ nguy hiểm. Chính là các ngươi nhóm người này. Đỗ Long khi nhìn rõ thân phận của đối phương về sau, lúc này âm thầm nhẹ gật đầu, vẹn vẹn chỉ là sẽ chiếm dùng các ngươi một chút thời gian mà thôi, sau đó vẫn là có thể trả lại cho các ngươi tự do à. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long trực tiếp lách mình phóng tới thung lũng nhỏ nội bộ chiến đấu hiện trường. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên chiến đấu song phương chú ý, liền thấy có hai đầu loại sói hung thú thoát ly đội ngũ, thẳng đến hắn nhanh chóng lao đến, rất hiển nhiên là không định bỏ qua hắn cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Đối mặt hai đầu lang yêu nhào hướng mình, Đỗ Long khỏe miệng không khỏi hiện hiện một vòng nhàn nhạt cười lạnh, lật tay ở giữa một cây lục giai vĩnh hằng dài tiện lập tức hiện hiện, dài tiện trùng điệp lắc một cái liền hướng phía kia hai đầu lang yêu chính diện xung phong liều chết tới. Hưu đồng. Lục giai vĩnh hằng dài tiện, tại nó toàn lực ứng phó phía dưới đột nhiên đâm rách hư không, đã từng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn lực lượng. Để cái này lục giai vĩnh hằng dài tiện bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Liền nghe bình bình hai trận trầm đục, kia hai đầu khí thế hung hăng xông về phía Đỗ Long Lang yêu, vậy mà liền dạng này trực tiếp bị dài tiện liên tiếp oanh bạo ra. Đỗ Long thế đi không giảm điệu từ Lang yêu máu thịt vụn ở trong liền xông ra ngoài, kế tiếp theo hướng phía dưới sơn cốc phương chiến đấu hiện trường mà tới. Đang cùng đông đảo Lang yêu hôn chiến kia 5-6 tên nam nữ tu sĩ, nguyên bản còn ôm dò xét thái độ yên lặng nhìn chăm chú lên Đỗ Long xuất hiện, nhưng theo hắn nháy mắt miểu sát hai đầu Lang yêu về sau mọi người thái độ lập tức phát sinh cải biến. Vị huynh đệ kia, một cái hẳn là chi này mạo hiểm tiểu đội trưởng trẻ tuổi nam tử nhịn không được mở miệng do hỏi, phi thường cảm tạ ngài có thể xuất thủ tương trợ, nhưng chúng ta bên này cũng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Có thể nghe ra gia hỏa này ngữ khí lộ ra phi thường nguyện chuyển, xem ra hắn cũng không muốn đem trước mắt cái này lạ lẫm cường giả cho làm mất lòng, vạn nhất nếu là đem đối phương cho chọc giận kia sẽ không hay. Đỗ Long cũng không để ý tới lời nói của đối phương, mà là kế tiếp theo lách mình bọn tới chiến đấu hiện trường bên trong, sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú trực tiếp một tiện doanh bạo cái kia vừa mới mở miệng nam tử. Tại đầy trời máu thịt vụn bay tứ tung bên trong, còn không có đám những người khác kịp phản ứng cái này là chuyện gì xảy ra thời khắc, nam tử kia bị oanh bạo máu thịt vụn lập tức hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không. Một đạo tiếng kinh hô từ máu thịt vụn ở trong đột nhiên vang lên, rõ ràng là tên kia bản nguyên linh hồn chưa diệt phát ra kêu sợ hãi, ngươi chẳng lẽ là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của sao? Trên người chúng ta cũng không có quá quý giá vật phẩm a. Đáng tiếc, thanh âm của hắn rất nhanh liền biến mất, vô luận là nhục thân mảnh vỡ còn là bản nguyên linh hồn hết thảy bị hút vào chấn tinh trong tháp. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để hiện trường còn lại 5 người toàn bộ mắt trợn tròn, cả đám đều mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Đỗ Long. Hắc hắc. Trong tiếng cười lạnh, Đỗ Long cũng không có cho mấy người khác cơ hội thoát đi, nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là không buông tha mạo hiểm tiểu đội bất luận cái gì một tên thành viên, phải tất yếu đem bọn hắn toàn bộ bắt sống. Liên gặp hắn trực tiếp đưa tay hướng về phía trước mạnh vô xuống đi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại kim sắc trường ấn, sau đó tàn nhẫn vô tình hướng phía dưới 5 người cùng rất nhiều lang yêu đập xuống. Mặt đối trước mắt khí thế kia kinh người một kích, 5 người kia nhao nhao muốn lách mình tránh ra đến. Để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng tình huống xuất hiện, 5 người hãi nhiên phát hiện thân thể của mình thế mà không cách nào động đậy rồi. Đùng. Tại 5 người kia không cách nào né tránh tình huống dưới, to lớn kim sắt trường ấn không chút lưu tình đập xuống, nương theo lấy một trận trầm đục còn có tứ tán khoé động bụi mù, 5 người kia cùng khắp chung quanh đông đảo lang yêu cùng một chỗ bị đập thành thịt nát. Năng lượng màu vàng nóng trường ấn chậm rãi tán loạn, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại trường ấn hố sâu, trong hố trừ 5 người máu thịt vụn bên ngoài, còn có tầm 10 con lang yêu máu thịt vụn. Liền thấy Đỗ Long nhẹ nhàng vung tay lên, một cái 9 tầng bảo tháp trực tiếp bay tới trường ấn hố to phía trên, trực tiếp đem kia 5 đoàn máu thịt vụn hút vào trong tháp. Hô! Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới thở phào một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía trung quanh những cái kia bị dọa đến chạy tứ phía lang yêu. Vừa mới một trường kia kỳ thật cũng không phải là Đỗ Long lực lượng bản thân, mà là mượn nhờ bồ đề cổ Phật cái này cựu tinh đỉnh phong đại năng lực lượng. Nhiệm vụ lần này cần tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào đào thoát. Tại che đậy chiến đấu tình huống hiện trường dưới, Đỗ Long không chút do dự mời bồ đề cổ Phật âm thầm ra tay. Cũng chính là bởi vì kia kinh khủng một trường, trực tiếp đem hung ác lang yêu dọa cho lui, cái này cũng tiết kiệm Đỗ Long lãng phí thời gian nữa cùng tinh lực tại nó trên người chúng. Bốn phía liếc nhìn một vòng về sau, Đỗ Long lúc này mới lách mình rời đi trước mắt cái này chiến đấu hiện trường, kế tiếp theo hướng về phương xa điện tiệm mà qua. Tại tòa này cấp thấp hiểm cảnh nội bộ, Đỗ Long sau đó lại lấy cùng loại thủ pháp đem mấy cái khác mạo hiểm tiểu đội liên tiếp bắt sống, toàn bộ đều trấn áp tại trấn tinh tháp tầng dưới chốt nhất bên trong. Thẳng đến hắn cảm thấy không sai biệt lắm về sau mới thu tay lại, đồng thời một lần nữa chạy về núi vàng thế giới chủ thánh thành bên trong. Tại trở lại thánh thành lúc, hắn sử dụng nó bên trong một tù binh dung mạo cùng linh hồn ký tức, biến ảo trở thành cái kia tù binh bộ dáng tiến vào chủ thánh thành về sau, trực tiếp lách mình chạy tới hạch tâm thần miếu thông hướng Kim Sơn bí cảnh điện tính ở trong. Không sai. Đỗ Long sở dĩ đại phí chu trương chạy tới kia phiến hiểm cảnh, đồng thời ngay cả tiếp theo bắt sống nhiều như vậy đội mạo hiểm viên, kỳ thật chỉ bất quá nghĩ muốn nhờ thân phận của bọn hắn, quang minh chính đại tiến vào Kim Sơn bí cảnh thôi. Mỗi ngày đều sẽ có tu sĩ tiến vào Kim Sơn bí cảnh, Đỗ Long cũng là lợi dụng điểm này, cố ý bắt sống một nhóm có được đang lúc thân phận tu sĩ, sau đó mượn dùng thân phận của bọn hắn tiến vào Kim Sơn bí cảnh. Vì không làm cho ngoại giới hoài nghi, hắn mỗi mượn dùng một cái thân phận tại Kim Sơn bí cảnh bên trong dạo chơi một thời gian cũng sẽ không quá lâu, phần lớn đang tiêu hao 3 đến 10 cái núi vàng lệnh bài về sau liền sẽ ra ngoài đổi lại một cái thân phận tiến đến. Dưới tình huống bình thường, phổ thông thất tinh hậu kỳ tu sĩ có được 3 đến 10 cái núi vàng lệnh bài cũng không kỳ quái, thường thường cũng sẽ không khiến cho các thế lực lớn trọng điểm chú ý. Đỗ Long cứ như vậy mượn nhờ một nhóm người thân phận, liên tiếp không ngừng mà ra vào Kim Sơn bí cảnh, mỗi lần thay đổi khác biệt thân phận thời điểm đều sẽ vô cùng cẩn thận. Thời gian cứ như vậy năm qua năm không ngừng mà trôi qua, trong nháy mắt hắn liền đem bắt sống cái đám kia người thân phận toàn bộ mượn dùng một lần. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu tuần hoàn qua lại, kế tiếp theo thay phiên sử dụng thân phận của những người đó ra vào Kim Sơn bí cảnh, mà bản thân hắn tại Kim Sơn bí cảnh bên trong tu hành thời gian cũng tại không ngừng tích lũy tăng trưởng. Hắn cũng từ vừa mới bắt đầu thất tinh nhập môn, dần dần hướng phía trong thất tinh kỳ, hậu kỳ bước tiến vào, tại trọn vẹn sử dụng hơn ngàn mai núi vàng lệnh bài về sau, tu vi của hắn thành công đột phá đạt tới thất tinh đỉnh phong cảnh giới. Sư tôn, một ngày này, tu vi đột phá đạt tới thất tinh đỉnh phong, Đỗ Long mắt thấy một viên núi vàng lệnh bài thời gian sử dụng còn không có kết thúc, lúc này bắt đầu cùng tùy thân động thiên thế giới bên trong Bồ Đề cổ Phật nhàn trò chuyện, đệ tử đã đột phá đạt tới thất tinh đỉnh phong cảnh giới, tiếp xuống nếu muốn đột phá đạt tới thất tinh đại viên mãn chỉ sợ không rất dễ dàng a. Tại sao phải đột phá đạt tới thất tinh đại viên mãn? Bồ Đề cổ Phật cười nhạt một cái nói, ngươi tại hạ giới có thấy ngũ tinh đại viên mãn, tứ tinh đại viên mãn tu sĩ sao? Không có. Đỗ Long lông mày hơi nhíu, cảm giác mình có khả năng lại bỏ sót thứ gì, chẳng lẽ nói thất tinh cảnh giới không cần đột phá đạt đến đại viên đời cảnh? Ừm. Bồ Đề cổ Phật gật đầu tiếu đáp nói, tam tinh, lục tinh cùng cửu tinh là đại khảm, đột phá cảnh giới đại viên mãn là được, về phần cái khác cảnh giới chỉ là tiểu khảm, chỉ cần tu luyện đạt tới đỉnh phong cực hạn là được. Ta minh bạch. Đỗ Long bừng tỉnh đại ngộ nói, chắc không được. Lần tu luyện này đạt tới thất tinh đỉnh phong cảm giác không phải đặc biệt khó khăn, tựa hồ muốn so tu luyện đạt tới lục tinh đỉnh phong còn muốn dễ dàng một chút. Kia là tự nhiên. Bồ Đề cổ Phật kế tiếp theo mở miệng giải thích, ngươi tu luyện đạt tới lục tinh đỉnh phong, trên thực tế là đem trước rơi xuống ngũ tinh đến nhất tinh toàn bộ đều một lần nữa bổ tu đạt đến đỉnh phong cảnh giới, đương nhiên phải khó khăn rất nhiều. Hiện tại thất tinh đỉnh phong chỉ là một cái tiểu cảnh giới, sẽ cảm giác không quá khó khăn cũng không kỳ quái, còn có một chút. Đó chính là thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi cái thiên phú này dị bẩm yêu nghiệt, mới có thể cảm giác thất tinh sơ kỳ tu luyện đạt tới thất tinh đỉnh phong không khó a. Hắc hắc. Đỗ Long bị Bồ Đề cổ Phật loại này tán dương lời nói cho làm cho có chút không tốt lắm ý tứ, lúc này cười khan một tiếng nói, sư tôn quá khen, đúng rồi. Không biết sư tôn khoảng thời gian này cảm ngộ tu luyện đạt tới loại tầng thứ nào? Phải chăng tu luyện đạt tới cựu tinh đỉnh phong cảnh giới đây? Còn có một số chênh lệch. Bồ Đề cổ Phật than nhẹ một tiếng nói, ẩn thân ngươi tùy thân động thiên thế giới bên trong, đối với đa chiều thời không đại đạo cảm ngộ từ đầu đến cuối không rõ ràng lắm, vi sư cần nhiều thời gian hơn đi lĩnh hội mới được. Dạng này a? Đỗ Long cũng là than nhẹ một tiếng nói, đáng tiếc thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ mạnh, sư tôn đi lại không phải thể nội sáng thế con đường, một khi hiện thân nhất định khó thoát núi vàng thế giới khắp nơi có thể thấy được thần kính dò xét. Đúng a? Bồ Đề cổ Phật hơi có vẻ tiếc nuối nói, vi sư cũng minh bạch đạo lý này, chỉ có thể tiêu hao thêm phí một chút thời gian chậm rãi cảm ngộ tu hành. Đỗ Long khẽ gật đầu, cũng không có kế tiếp theo tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, mà là thoại phong nhất chuyển nói, sư tôn đã không cần đột phá đạt tới thất tinh đại viên mãn cảnh, đệ tử kia khoảng thời gian này liền muốn toàn lực ứng phó đột phá đạt tới bát tinh cảnh giới. Đi, ngươi có thể trực tiếp đột phá đạt tới bát tinh cảnh giới, nếu không, vẹn vẹn thất tinh cảnh giới cơ sở, tại núi vàng thế giới ngay cả hơi nguy hiểm một điểm hiểm cảnh cũng không dám tiến vào. Bồ Đề cổ Phật trực tiếp đồng ý quyết định của hắn. Cứ như vậy, sư đồ hai người đơn giản đối thoại qua đi, lần nữa an tĩnh bắt đầu vùi đầu khổ tu. Đỗ Long không lại suy nghĩ đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới đại viên mãn, mà là quay người cảm ngộ không gian chuyển thừa bên trong tám chiều thời không ảo diệu, một khi nhập môn liền tùy lúc có thể đột phá đạt tới bát tinh cảnh giới. Hắn trực tiếp đem đáp ứng Mạnh thị nhất tộc thái thượng trưởng lão muốn tham gia thất giai bài vị giải thi đấu sự tình cho ném sau, Mạnh Đào thân phận cần phải tận lực bảo trì địa thấp, đi tranh đoạt thất giai cuộc thi xếp hạng thứ tự tốt cũng không phù hợp Đỗ Long lợi ích. Thời gian kế tiếp theo tại năm qua năm không khô trôi qua lấy, tại lại đa động dùng một viên núi vàng lệnh bài về sau, Đỗ Long rốt cục đối 8 triệu thời không có nhập môn cấp độ nhận biết. Nói cách khác, hắn tùy thời có thể đem thể nội thế giới đột phá đạt tới 8 triệu cảnh giới, nó cơ sở tu vi cũng đem tùy theo đột phá đạt tới bát tinh sơ kỳ. Ông Kim Sơn bí cảnh, đa triệu thời không gian truyền thừa nội bộ. Nương theo lấy một trận thiên địa tiếng oanh minh vang lên, Đỗ Long thể nội chủ đan điển huyền thiên đại thế giới bắt đầu không ngừng phát sinh thay biến, ngay tại từ 7 duy thời không hướng phía 8 triệu thời không chuyển biến. Sớm trước đó, hắn liền đã phân tâm đem thể nội đông đảo tiên phàm đại tiểu thế giới tăng lên chuyển hóa trở thành 7 duy thế giới. 7 duy chuyển hóa thành 8 triệu, cái này nếu là tại Đỗ Long không có tiến vào Kim Sơn bí cảnh không gian chuyển thừa nội bộ khổ tu nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã đột phá một bước này. Kim Sơn bí cảnh đa triệu thời không gian chuyển thừa, để hắn đối với 7 duy 8 triệu thời không vận chuyển có phi thường trực quan nhận biết, cộng thêm bản thân hắn tu hành thiên phú yêu nghiệt mới có thể làm đến bước này. Theo chủ đan điển thế giới từ 7 duy hướng 8 triệu thuế biến chuyển hóa, quá trình này sẽ nương theo lấy vô cùng vô tận các loại thiên đạo quy tắc diễn hóa, cũng chỉ có giống Đỗ Long loại này đem bản nguyên linh hồn chia cắt đạt tới mấy trăm ngàn trăm triệu phần tồn tại, mới có thể làm được cẩn thận tỉ mỉ không xuất hiện một điểm lỗ hổng. phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu phần dưới, vừa quan sát chung quanh chuyển thừa thời không 8 chiều thời không vận chuyển nguyên lý, bên cạnh không ngừng sửa đổi thể nội thế giới từ 7 duy đến 8 chiều thuế biến diễn hóa quá trình. Đỗ Long hiện tại tựa như là một bên tại lật sách nhìn đáp án, một bên đang nhanh chóng đem kết quả viết nhập bài thi bên trong. Kim Sơn bí cảnh đa chiều thời không sáng thế không gian chuyển thừa quả thực chính là hắn gian lận thần khí. Cũng nhờ có hắn là trong này đột phá đạt tới bát tinh cảnh giới, cái này nếu là tại ngoại giới tiến hành đột phá khẳng định sẽ xuất hiện đông đảo lỗ hổng. Giới lúc mặc dù có chút lỗ hổng có thể được chữa trị, nhưng cũng tuyệt đối phải lãng phí rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Cứ như vậy, tại không gian chuyển thừa trợ giúp giới, Đỗ Long lấy gần như chưa từng xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng thuế biến đột phá quá trình, một đường đem thể nội chủ đan điển thế giới đột phá đạt tới 8 chiều thế giới. Ông nương theo lấy lần này đột phá, hắn cảm giác mình cả người tinh thần đều tùy theo thăng hoa, hai mắt lại nhìn chung quanh thế giới cũng biến thành càng thêm rõ ràng vô số lần. Đặc biệt là hắn tại quan sát trên thân đông đảo động thiên thế giới bí cảnh lúc, liền có loại người bình thường nhìn một bức thế giới trong tranh cảm giác, liền phảng phất mình thần Phật đang quan sát thiên địa. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, đây là cao chiều không gian thị giác quan sát thấp chiều không gian mới có thể xuất hiện hiện tượng. Theo thể nội thế giới đột phá đạt tới 8 chiều cảnh giới, Đỗ Long tầm mắt thực lực đều phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Chương 3049, tiểu tử túi chương 3049, tiểu tử túi núi vàng thế giới, chủ thánh thành bên trong mạnh thị phủ đệ. Thành công đột phá đạt tới bát tinh cảnh giới về sau, Đỗ Long liền chọn rời đi Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa, trực tiếp trở lại mạnh thị phủ đệ. Mạnh nào? Ngươi những năm này đến cùng chạy đi đâu rồi? Mắt thấy bài vị giải thi đấu tức sắp mở ra, ta kém chút không có phái người đem toàn bộ chủ thánh thành đều cho lật quá. Vừa mới nhìn thấy hắn đại trưởng lão lập tức một mặt báo đoán địa nói với Thuyền. Hắc hắc. Đối mặt một mặt bất mãn đại trưởng lão, Đỗ Long chỉ có thể vò đầu cười khăn nói, để đại trưởng lão lo lắng, ta cũng không hề rời đi chủ thánh thành, chính là ở tại một người bạn trong nhà bế quan tu luyện đi. Tại nhà bạn chủ bế quan tu luyện. Đại trưởng lão cảm thấy kinh ngạc nói, mạnh phụ chẳng lẽ liền không có tu luyện mà thất? Vì sao muốn chạy tới nhà người khác bên trong đi bế quan tu hành? Cái này sao? Đỗ Long chỉ có thể lần nữa vì chính mình tìm cái cớ nói, ta tại bái phòng bằng hữu thời điểm ngẫu có cảm giác, lúc này chính ở nhà hắn bên trong bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ngẫu có cảm giác. Mạnh gia đại trưởng lão lúc này mới nghiêm túc quan sát trước mắt giả mạnh đào lập tức thần sắc cuồng biến nói, ngươi đây là đột phá đạt tới bát giai cảnh giới sao? Đúng vậy a. Đỗ Long kế tiếp theo vào đầu gượng cười đáp, cái này một có cảm giác ngộ. Tại bế quan lúc tu luyện không cẩn thận liền cho đột phá nữa nha. Mạnh gia đại trưởng lão trực tiếp im lặng rơi, làm nửa ngày tiểu tử này thế mà vô thanh vô tức liền cho đột phá đạt tới bát giai cảnh giới. Cái này còn thế nào đại biểu gia tộc tham gia thất giai bài vị giải thi đấu? Đại trưởng lão cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đỗ Long đối mặt mũi tràn đầy thất vọng đại trưởng lão cảm thấy ấy nấy, chỉ có thể mở miệng an ủi, ta mặc dù không cách nào tham gia thất giai bài vị giải thi đấu, nhưng mạnh thị nhất tộc không phải cũng có thêm một cái bát giai cảnh giới cường giả sao? Ai? Thẳng đến lúc này, mạnh gia đại trưởng lão còn dài lắc đầu thở dài một tiếng nói, vậy cũng đúng, ít nhất mạnh thị nhất tộc cũng có thêm một cái bát giai cường giả, có tất nhiên liền sẽ có mất à? Đúng rồi. Gặp hắn nghĩ thông suốt, Đỗ Long lúc này mới thoại phong nhất chuyển nói, không biết bài vị giải thi đấu lịch đấu là an bài như thế nào à? Có rảnh rỗi, ta còn muốn đi xem một cái bài vị giải thi đấu. Tiếp qua 5 năm chính là thất giai bài vị giải thi đấu bắt đầu thời gian. Mạnh gia đại trưởng lão lúc này mở miệng giải thích, đợi đến thất giai bài vị giải thi đấu kết thúc về sau sẽ nghỉ ngơi 100.000 năm lại tổ chức bát giai bài vị giải thi đấu, sau đó lại nghỉ ngơi 100.000 năm về sau tổ chức cửu giai bài vị giải thi đấu. Mỗi cái cấp bậc phải chờ thêm 100.000 năm lâu. Đây là gì cố? Đỗ Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa truy vấn. Bài vị giải thi đấu sắp xếp thời gian từ trước đều là như thế. Đại trưởng lão đuốt râu hồi đáp, về phần phía sau nguyên nhân. Theo tin đồn truyền ngôn, hẳn là muốn cho thất giai tuyển thủ dự thi đột phá về sau kế tiếp theo tham gia bát giai giải thi đấu cơ hội à? Đỗ Long không rõ ràng cho lắm gật đầu nói, trong lúc này còn cách 100.000 năm lâu, có thể đến lúc đó, ta còn có thể tham gia bát giai bài vị giải thi đấu cũng nói không chừng đấy chứ. Tham gia bát giai giải thi đấu? Đại trưởng lão nguyên bản hơi có vẻ mặt thất vọng đột nhiên biến đổi, trong hai mắt lập tức tách ra muôn vàn thần thái nói, không sai. Gia tộc bát giai cảnh giới tộc cũng không có nhiều người, ngươi đến lúc đó nhất thiết phải báo danh dự thi. Đỗ Long có chút không nói trợn mắt, nguyên bản còn chỉ là nghị thuận miệng nói một câu thôi, không ngờ rằng trước mắt cái này đại trưởng lão thế mà lại coi là thật rồi. Ngẫm lại còn có 100.000 năm thời gian chuẩn bị, hắn cũng liền lười nhắc lại vấn đề này kế tiếp theo xoắn xuýt xuống dưới, lại cùng đại trưởng lão tùy tiện khách sáo hai câu liền trở lại mình ở lại biệt viện nhỏ. Hắn trở về cũng không có gây nên gia chủ Mạnh Long đặc biệt chú ý, Mạnh Long lúc nghe hắn hồi phủ về sau chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là cũng không lâu lắm, khi hắn bị gia tộc đại trưởng lão triệu tập quá khứ, thế mới biết hiểu Mạnh Đào đã đột phá đạt tới bát giai hiện thực. Đại trưởng lão đem việc này công khai, là muốn cho Mạnh gia cao tầng một lần nữa tuyển một cái thất giai tộc người dự thi. Cái kia tiểu tử làm cái quỷ gì? Biết rõ gia tộc muốn để hắn tham gia thất giai bài vị giải thi đấu, nhưng lại vì sao đột phá đạt tới bát giai cảnh giới? Gia chủ Mạnh Long trước mặt mọi người gầm thét lên tiếng nói. Hiện trường tất cả gia tộc cao tầng đấy lòng đều rất rõ ràng, hắn đây là nhìn Mạnh Đào khó chịu tại mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi, tự nhiên cũng liền không người nào nguyện ý tiếp lời này gốc dạng. Dù sao, ai quy định cái nào đó tộc nhân nhất định phải vì dự thi mà cố ý áp chế không đi đột phá đạt tới bát giai cảnh giới? Tu vi đạt tới thất giai trở lên, mỗi một cái lớn đẳng cấp đột phá đều khó hơn lên trời, ai có thể cam đoan lần này không đột phá lần sau phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể tìm được loại kia khó gặp đột phá thời cơ? Nói tóm lại, gia chủ Mạnh Long yêu cầu có chút xả đàn. Tốt. Mạnh gia đại trưởng lão sụ mặt quát khẽ nói, việc này có thể nào trách cứ Mạnh đạo? Gia tộc có thể thêm ra một cái bát giai cường giả, đây cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Cứ như vậy, tại Mạnh gia đại trưởng lão đôn năng dưới, Mạnh gia hội nghị cấp cao một lần nữa trở lại vốn có trên quỹ đạo, bắt đầu thương thảo hẳn là từ cái nào thất giai cảnh giới tộc người dự thi một chuyện. Đỗ Long đối này tự nhiên không biết chút nào, hắn lần này trở về Mạnh phủ bèn bèn chỉ là lộ cái mặt thôi, đến tại cái gì cầu thí vì gia tộc mà chiến cùng mình không có nửa xu quan hệ. Mang theo chuyện này không liên quan đã treo lên thật cao tâm thái, hắn tại Mạnh phủ chỉ ngốc một buổi tối liền lại đi ra ngoài bái phòng rất nhiều hảo hữu đi. Ngay cả tiếp theo bái phòng một đoạn thời gian về sau, lại một ngày nào đó lần nữa trùng hợp có cảm giác ngộ lưu tại một vị hảo hữu gia chủ bế quan tu hành. Đối với hắn cái này không coi chính mình là ngoại nhân tính nết, một đám hảo hữu nhóm cũng dần dần quen thuộc thành tự nhiên, thường thường đều sẽ không cự tuyệt hắn dạng này một cái hảo sảng bạn bè mượn dùng tu luyện mật thất tìm cầu. Mà Đỗ Long bản tôn chân thân lại là lần nữa cải biến dung mạo khí tức, rời đi núi vàng chủ thánh thành tiến về mặt khác một cái trung cấp hiểm cảnh, bắt đầu một lần nữa tuyển định muốn bắt sống mục tiêu. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Đỗ Long không có ý định kế tiếp theo sử dụng trước đó đám người này thân phận, muốn lại tái sinh cầm bắt sống một nhóm người trở về, sau đó lại mượn dùng thân phận của bọn hắn làm việc. Sở dĩ muốn như thế đại phí khổ tâm, tự nhiên là không hy vọng mình tại sử dụng nào đó cá nhân thân phận tiến vào Kim Sơn bí cảnh về sau, đối phương lại tại mình còn chưa ra trước kia xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Dù sao, trước đó mình đại lượng mua sắm núi vàng lệnh bài phong ba vẫn chưa triệt để quá khứ, vẫn có thật nhiều thế lực chính đang chú ý tất cả ra vào Kim Sơn bí cảnh tu sĩ. Một khi mình mượn dùng hắn người thân phận ra vào Kim Sơn bí cảnh bí mật tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó mình đại lượng mua sắm núi vàng lệnh bài bí mật chắc chắn tiết lộ, lại đằng sau liền sẽ có so sánh tỷ lệ lớn triệt để bại lộ tại các thế lực lớn trước mắt. Nói tóm lại làm vì một cái kẻ ngoại lai, Đỗ Long tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ thân phận chân thật của mình, một khi bị Tháp La gia tộc phát hiện mình vậy liền mà phiền. Tại tòa kia trung cấp hiểm cảnh nội bộ, Đỗ Long ngay cả tiếp theo xuất thủ nhiều lần, tại Bồ Đề cổ Phật âm thầm trợ giúp dưới thành công bắt sống mấy đám người. Sau đó lại lần trở lại núi vàng chủ thánh thành, đồng thời mượn dùng thân phận mới lần nữa tiến vào Kim Sơn bí cảnh nội bộ bế quan tu luyện. Vừa mới đột phá đạt tới bát tinh cảnh giới phía dưới, hắn hoàn toàn có thể kế tiếp theo không có chút nào bình cảnh địa cảm ngộ tiếp tục tu hành, không ngừng từ bát tinh sơ kỳ cảnh giới tăng lên đạt tới bát tinh trung hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Trước đó đột phá đạt tới thất tinh đỉnh phong trọn vẹn dùng hơn ngàn mai núi vàng lệnh bài, cũng hao phí đại khái mấy trăm ngàn năm hiện thời gian. Lần này từ bát tinh sơ kỳ bắt đầu tu luyện, Đỗ Long phát hiện 8 chiều thời không ảo diệu độ khó chỉnh vẹn tựa tăng gấp bội. Dựa theo tiến độ tu luyện hơi tính toán một chút về sau, hắn lập tức phát hiện mình muốn đột phá đạt tới bát tinh đỉnh phong ít nhất phải tiêu hao thêm phí gấp đôi trở lên thời gian mới được. Nói cách khác muốn đột phá đạt tới bát tinh đỉnh phong, ít nhất phải hao phí 2,000 mai trở lên núi vàng lệnh bài, dựa theo mỗi mai lệnh bài chỉ có thể tu luyện hiện thực thời gian 100 năm, đó chính là hiện thực thời gian 200.000 năm mới có thể đột phá đạt tới bát tinh đỉnh phong. Cần thời gian dài như vậy mới có thể đột phá đạt tới bát tinh đỉnh phong cảnh giới a, phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long có thể thoải mái mà phân ra một tiểu phân tâm thần tại kia bên trong suy nghĩ lung tung nói, như thế nhìn tới, mình chỉ sợ có so sánh tỷ lệ lớn muốn lại một lần nữa cô phụ Mạnh gia đại trưởng lao chờ ở đây. Một phần tâm thần tại kia bên trong suy nghĩ lung tung, nó hơn mấy trăm ngàn trăm triệu phân tâm thần tắc là toàn bộ đắm chìm ở tu hành ở trong. Chứ cảm ngộ tu luyện giữa thiên địa tràn ngập phải tràn đầy đa chiều thời không đại đạo quy tắc bên ngoài, còn tại đem thể nội tất cả tiên phàm tiểu thế giới toàn bộ thăng cấp trở thành 8 chiều thế giới, sau đó kế tiếp theo gia tăng tế bào bản nguyên phân thân số lượng. Từ khi đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới về sau, Đỗ Long phát hiện nhục thân của mình cùng bản nguyên linh hồn cực hạn đều chiếm được thăng hoa thủy biến, lại không còn giống như trước như thế động một chút lại tại phương diện nào đó đạt đến cực hạn bình cảnh. Kể từ đó, làm một tên thể nội sáng thế tu sĩ, hắn có thể tỉnh lược rơi rất nhiều vốn nên dùng để rèn luyện nhục thân cùng bản nguyên linh hồn thời gian cùng tinh lực. Thời gian tại năm qua năm không khô trôi qua lấy, Đỗ Long đối 8 chiều thời không đại đạo quy tắc cảm ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc lấy. Theo thời gian chuyển rời, hắn trong tay núi vàng lệnh bài số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, mỗi giảm bớt số lượng nhất định về sau hắn đều phải đi ra ngoài một bận. Sau đó lại bí mật thay đổi một cái thân phận tiến đến kế tiếp theo vùi đầu khổ tu. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có khác biệt thế lực khác biệt thân phận tu sĩ tiến vào Kim Sơn bí cảnh, thần giới Kim Sơn bí cảnh đối tất cả có được hợp lý thân phận người mở ra, chỉ cần tay ngươi bên trong có được núi vàng lệnh bài là đủ. Ở phương diện này thần giới làm được liền muốn so hạ giới càng thêm bao dung cùng mở ra, cũng cho Đỗ Long có càng nhiều có thể thao tác không gian. Cũng chính vì vậy, Đỗ Long xuất nhập Kim Sơn bí cảnh tiếp nhận đa chiều sáng thế truyền thừa một chuyện, thế mà một mực không có gây nên thế lực khắp nơi chú ý, tuyệt đại đa số chú ý nơi đây thế lực đều sẽ đi chú ý những cái kia tại Kim Sơn bí cảnh bên trong ngẩn đến tương đối lâu tu sĩ, đối với hắn loại này không ngừng đổi thân phận mục tiêu thật đúng là không ai đi hoài nghi. Cũng trách không được thế lực khắp nơi bắt hắn cho xem nhẹ, thực tế là hắn cách sử dụng cẩn thận quá mức cẩn thận, ít nhất tại toàn bộ núi vàng thế giới trong lịch sử còn chưa hề từng xuất hiện. Tóm lại, hắn chính là lợi dụng dạng này một cái lỗ thủng, lần lượt bí mật cải biến thân phận tiến vào Kim Sơn bí cảnh, thế mà đều không có gây nên ngoại giới thế lực khắp nơi hoài nghi. Ngay tại Đỗ Long liều mạng ra vào Kim Sơn bí cảnh vùi đầu khổ tu tăng cao tu vi thời khắc, ngoại giới còn có hai kiện cùng hắn cùng một nhịp thở sự kiện chính tại phát sinh. Nó một, dĩ nhiên chính là Tháp La gia tộc truy kích Hồng Vũ một chuyện, bởi vì Hồng Vũ triệt để mất đi tung tích thời gian có hơi lâu, điều này cũng làm cho Tháp La gia tộc phụ trách tình báo này cao tầng rốt cục chịu không được áp lực, chủ động hướng ra chủ Đặng Nhi Tư thỉnh tội. Biết được việc này về sau, Tháp La gia tộc tộc trưởng Đặng Nhi Tư giận không kềm được đem tên kia tình báo cao tầng cho trị tội, đồng thời điều động một tên khác tình báo cao tầng phụ trách cùng tiến vào cùng Hồng Vũ tương quan tình báo sự vụ. 2. Bởi vì Đỗ Long liên tiếp hai lần xuất thủ bắt sống mấy nhóm mạo hiểm tiểu đội duyên cớ, những người mất tích kia viên người nhà bắt đầu xuất thủ tìm người. Tóm lại, nhân viên mất tích một chuyện cũng không có làm lớn chuyện, cũng không có quá nhiều người đi chú ý chuyện này. Dù sao, toàn bộ núi vàng thế giới rộng lớn cuối cùng, nội bộ cư trú vô cùng vô tận sinh linh. Mỗi ngày ở các nơi không ngừng có người mất tích hoặc là vẫn lạc, bị Đỗ Long bắt sống những người kia lưu tại gia tộc linh hồn ngọc phù ít nhất còn không có vỡ vụn ra, cái này cũng đại biểu bọn hắn toàn bộ đều còn sống. Tương so với cái kia mất tích về sau linh hồn ngọc phù đi theo vỡ vụn ra người mà nói, bị Đỗ Long bắt sống bọn tù binh muốn may mắn hứa nhiều. Đỗ Long mới không có công phu đi để ý tới ngoại giới những chuyện này, hắn đã đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào bế quan khổ tu bên trong, 100.000 năm hiện thực thời gian qua trong giây lát cũng nhanh muốn trôi qua hầu như không còn. Một ngày này, khi Đỗ Long rời đi Kim Sơn bí cảnh chuẩn bị lần nữa ra thay đổi thân phận thời điểm, Mạnh gia đại trưởng lão truyền tin trực tiếp xuất hiện tại tay hắn bên trong. "Tiểu tử thối, dòng dã thời gian 100.000 năm sắp trôi qua, ngươi thời gian dài như vậy đều đang bận rộn cái gì à? Lại không xuất hiện bắt giai bài vị giải thi đấu đều nhanh muốn bắt đầu a?" Mạnh gia đại trưởng lão mang theo thanh âm tức giận xuyên thấu qua truyền tin trận thạch vang vọng, có thể từ lời hắn âm ở trong cảm nhận được lão đầu tử dựng râu trừng hạt châu bộ dáng. "Hắc hắc, đại trưởng lão chớ có tức giận, ta đây không phải bóp lấy thời gian kết thúc bế quan tu hành sao? Tiếp xuống ta liền đàng hoàng ở tại Mạnh phủ toàn lực chuẩn bị tham gia bắt giai bài vị giải thi đấu." Đối mặt Mạnh gia đại trưởng lão trách cứ, Đỗ Long chỉ có thể ngoan ngoãn tìm cái cớ trả lời. "Cái này còn tạm được." Mạnh đại trưởng lão ngữ khí hơi trở nên hòa hoãn một chút nói, "Tính ngươi cái này chẳng dành con còn có chút lương tâm, không có lãng phí không lão phu hai viên núi vàng lệnh bài." Đỗ Long trực tiếp trợn mắt, kém chút không có la ra ngài hai cái kia núi vàng lệnh bài đều không đủ mình nét kẽ răng lời nói, khi nhưng ân tình này hắn nhất định phải thừa nhận liền đúng rồi. Chương 3050, nội bộ cạnh tranh chương 3050, nội bộ cạnh tranh chủ thánh thành, Mạnh thị phủ đệ. Đỗ Long khó được ngồi tại thuộc về mình biệt viện nhỏ trong tu luyện mất thất, giờ này khắc này hắn cũng không có tu luyện, mà là tại phân tâm ngàn tỷ phần nghiêm túc nghiên cứu mình trước mắt vị trí tu vi cảnh giới. Hiện thực thời gian gần 100.000 năm lâu, hắn chọn vẹn hao phí gần ngàn mai núi vàng lệnh bài, đối với 8 chiều thời không đại đạo quy tắc cảm ngộ cũng chỉ có gần nửa tà hữu. Toàn bộ 8 chiều thời không đại đạo quy tắc gần nửa tà hữu, chính hắn đều không hiểu rõ trước mắt thực lực tu vi đạt tới loại trình độ nào, lúc này mới nghĩ phải hao phí một chút thời gian đến nghiên cứu một chút. 8 chiều thời không đại đạo quy tắc cảm ngộ gần nửa, theo lý mà nói, mình trước mắt tu vi cảnh giới nên tính là đạt tới bát tinh trung kỳ tà hữu. Nhưng mà, mình nhận thấy ngộ tu luyện chính là trong truyền thuyết mạnh nhất đa chiều thời không thiên đạo, chân thực chiến lược tuyệt đối không chỉ là bát tinh trung kỳ đơn giản như vậy. Đáng tiếc, lưu cho mình tiến vào Kim Sơn bí cảnh thời gian tu luyện không đủ, nếu không hoàn toàn có thể một hơi tu luyện đạt tới bát tinh đỉnh phong cực hạn trở ra. Bất quá dạng này cũng tốt, mình mượn dùng mạnh đạo thân phận nhất định phải điệu thấp làm việc, nếu như tại bát tinh bài vị giải thi đấu khi mà biểu hiện quá mức chói sáng, đến lúc đó làm không tốt sẽ khiến các thế lực lớn hoài nghi. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long cũng không thể làm rõ ràng mình trước mắt cảnh giới tu hành, đến cùng đối ứng cấp bậc gì thực lực. Kết quả là, hắn bắt đầu suy nghĩ mình tại bát tinh bài vị giải thi đấu bên trong, hẳn là thể hiện ra cái dạng gì thực lực mới tốt. Tại tự thân tu vi không có đạt tới thế giới này trần nhà trước kia, hắn nhất định phải treo lên 12 phân tinh thần ứng đối các loại vấn đề, tuyệt đối không thể đủ qua sớm đã đem thân phận chân thật của mình tiết lộ ra ngoài. Nếu không, tại cái này cựu tinh đại năng cường giả như mây núi vàng thế giới nội bộ, một khi thân phận chân thật của mình tiết lộ ra ngoài, trên cơ bản cũng liền không cách nào đào thoát bị các thế lực lớn cường giả vây rào vẫn là kết cục. Cựu tinh đỉnh phong cảnh đại năng cường giả một khi xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn đủ khả năng phóng xuất ra cường đại thần thức, là đủ dò xét cơ hồ gần phân nửa núi vàng thế giới. Dưới loại tình huống này, núi vàng thế giới cựu tinh đỉnh phong đại năng các cường giả hoàn toàn có năng lực để Đỗ Long trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Coi như hắn có cựu tinh cường giả tối đỉnh Bồ Đề cổ Phật một tôn phân thân tương trợ cũng vô dụng, Bồ Đề cổ Phật chỉ dựa vào sức lực một người tuyệt đối không cách nào cùng toàn bộ núi vàng thế giới đối kháng. Nếu không, ngoại giới tiến vào tiền sử chiến trường di tích nội bộ chúng nhiều cường giả nhóm đã sớm liên thủ đánh vào núi vàng trong thế giới đến, làm sao cần giống Đỗ Long dạng này lén lén lút lút chui vào núi vàng thế giới. Cẩn thận suy nghĩ một đoạn thời gian về sau, Đỗ Long đối với tiếp xuống hành động có một cái sơ bộ kế hoạch, lúc này đứng dậy chạy tới Mạnh phủ đại trưởng lao ở lại biệt viện. "Cái gì? Ngươi muốn thân lĩnh một viên núi vàng lệnh bài?" Khi nghe xong hắn ý đồ đến về sau, Mạnh gia đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó mới thoải mái gật đầu nói, "Cũng là, ngươi bây giờ đã đột phá đạt tới bát giai cảnh giới dựa theo gia tộc quy định xác thực có thể lại miễn phí thân lĩnh một viên núi vàng lệnh bài." Thoại âm rơi xuống, Mạnh gia đại trưởng lão trực tiếp lật tay lấy ra một khối núi vàng lệnh bài, trực tiếp đem lệnh bài lăng không đưa đến Đỗ Long trước mặt bị hắn không khách khí thu vào. "Tiểu tử." Mạnh gia đại trưởng lão gặp hắn thu hồi núi vàng lệnh bài, lúc này mở miệng lần nữa dò hỏi, "Ngươi bây giờ đến thân lĩnh núi vàng lệnh bài, cũng không phải là muốn tại bát giai bài vị giải thi đấu trước khi bắt đầu lại tiến vào một lần Kim Sơn bí cảnh?" "Phải." Đỗ Long trực tiếp điểm đầu tiếu đáp nói, "Khoảng cách bài vị giải thi đấu bắt đầu thời gian còn có 100 năm hơn, vừa vặn đủ ta lại tiến vào một lần Kim Sơn bí cảnh cố gắng tăng lên một chút thực lực." "Như thế cũng tốt." Mạnh đại trưởng lão đuốt râu đồng ý nói, "Vậy ngươi liền lại tiến vào một chuyến Kim Sơn bí cảnh, nhớ lấy đừng bỏ qua bát giai bài vị giải thi đấu bắt đầu thời gian." "Minh bạch." Từ biệt Mạnh gia đại trưởng lão, Đỗ Long trực tiếp chạy tới Kim Sơn thần miếu thông hướng truyền thừa bí cảnh xuất nhập điện đính, lại một lần nữa lấy mạnh đạo thân phận quang minh chính đại tiến vào Kim Sơn bí cảnh. Kim Sơn bí cảnh, đa chiều thời không đại đạo không gian truyền thừa bên trong. Đỗ Long lấy mạnh đạo thân phận bắt đầu vùi đầu khổ tu, lần này lại tiến vào truyền thừa bí cảnh không gian hắn không còn cảm ngộ tu luyện 8 chiều thời không đại đạo quy tắc, mà là tại trước mắt cảm nộ cơ sở bên trên cố gắng đem các loại cảm nộ dung nhập trong chiến đấu. Trước đó đối 8 chiều thời không đại đạo quy tắc cảm nộ chỉ có thể tính lý luận cơ sở, hắn hiện tại cần phải làm là đem lý luận ứng dụng tại trong khi thực chiến, tranh thủ tại bắt tinh bài vị giải thi đấu trước khi bắt đầu nhanh chóng đến đâu tăng lên một chút chiến lực. Ba ba ba. Kỳ quái 8 chiều thời không đại đạo không gian truyền thừa bên trong, Đỗ Long lấy cỡ nào loại hình thái chiến đấu không ngừng cơ các thức lục giai thần binh, đang không ngừng diễn dịch đao búa tiện bắn nhỏ kỹ. Đầy trời đao quang búa ảnh giăng khắp nơi, đạo đạo thương tiện quang huy giống như giao long tại kỳ quái giữa thiên địa tung hoành ngang dọc, Đỗ Long cố gắng đem bảy duy cùng 8 chiều thời không đại đạo quy tắc dung nhập vào đầy trời đao quang búa ảnh bên trong. Một viên núi vàng lệnh bài, có thể trèo chống hiện thực thời gian 100 năm tu hành, tại phương thiên địa này nội bộ 1 triệu gấp đôi nhanh dưới khoảng chừng 100 cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Đỗ Long cứ như vậy toàn lực ứng phó địa vùi đầu tiếp tục khổ tu, không ngừng đem bảy duy cùng 8 chiều thời không đại đạo quy tắc dung nhập các loại công kích ở trong. 100 cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, cứ như vậy tại hắn vùi đầu khổ tu ở trong lặng yên trôi qua, Đỗ Long rời đi không gian truyền thừa trở lại Mạnh Thị phủ đệ. Những tháng ngày tiếp theo hắn lần nữa khôi phục cùng rất nhiều hảo hữu nhóm liên lạc tình cảm tiêu giao sinh hoạt, mỗi ngày bốn phía bái phòng những cái kia hảo hữu nhóm, kế tiếp theo hảo sảng duy trì lấy cùng mọi người hữu hảo quan hệ. Trong lúc đó, hắn còn ra một chuyến xa nhà, lần nữa chạy đến tòa nào đó trung cấp hiểm cảnh ở trong lại bắt một chút mới tù binh. Bắt giai bài vị giải thi đấu rất nhanh liền sẽ kết thúc, hắn sẽ không quên mình nhiệm vụ chủ yếu chính là tu hành tăng thực lực lên, sớm đem mới dự bị thân phận chuẩn bị kỹ càng phi thường cần thiết. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến bắt giai bài vị giải thi đấu bắt đầu một ngày trước. Mạnh Thị bên trong phủ, Đỗ Long bị Mạnh gia đại trưởng lão truyền âm triệu hoán đến gia tộc trong diễn võ trường, đợi đến chạy đến thời điểm cả tòa diễn võ trường đã tụ tập mấy chục ngàn Mạnh Thị tộc nhân. Làm vì một cái núi vàng thế giới gia tộc nhị lưu thế lực, Mạnh Thị tộc nhân đếm bằng ước mà tính, nhưng có tư cách đến diễn võ trường tộc nhân lại cũng không nhiều, mỗi cái Mạnh Thị các tộc nhân đều có riêng phần mình chức trách cùng làm việc phải bận rộn. Tốt, nên đến đều tới không sai biệt lắm, chắc hẳn mọi người hẳn là đều biết hôm nay đem các ngươi triệu tập đến gia tộc diễn võ trường cần làm chuyện gì a. Không sai, chính là vì ngày mai bắt giai bài vị giải thi đấu. Tuyển ra gia tộc vốn có 3 cái bát giai dự thi danh lệch. Quy tắc cũng như những năm qua đồng dạng, đó chính là gia tộc tất cả bát giai tộc nhân toàn bộ lên đài tham gia cuộc thi xếp hạng, thu hoạch được 3 hạng đầu tộc nhân tức có thể đạt được tham gia ngày mai giải thi đấu chi danh chán. Mạnh Thị nhất tộc tổng cộng có bát giai tộc nhân 106 người, có 64 người chủ động từ bỏ tranh hạng, cho nên chân chính dự thi tranh đoạt danh lệch còn thừa lại 42 người. Hiện tại cho mời tham dự cạnh tranh 42 vị tộc nhân trèo lên lôi đài, bát giai bài vị giải thi đấu sắp đến. Thẳng đến lúc này Đỗ Long mới biết được có dạng này một cái quá trình. Hóa ra mình muốn tham gia ngày mai bắt giai bài vị giải thi đấu, còn cần qua trước mắt cửa ải này mới được à? Ngay tại hắn trong mắt loạn chuyển, đấy lòng ám nghĩ nên hay không thừa cơ thua trận bên trong gia tộc cuộc thi xếp hạng thời điểm. Mạnh gia đại trưởng lao thần thức truyền âm hợp thời truyền vào trong đầu của hắn ở trong. Tiểu tử, đừng ở kia bên trong động ý đồ xấu. Bởi vì thay ngươi tranh thủ bắt giai cuộc thi xếp hạng tư cách một chuyện, lao già ta cũng không có thiếu nhận ra chủ một mạch ép buộc. Ngươi hôm nay nếu là dám rơi ra gia tộc ba hạng đầu, lao đầu ta không phải đào ngươi một lớp ra. Ách, nghe tới Mạnh đại trưởng lão kia một trận cảnh cáo về sau. Đỗ Long trực tiếp đem vừa mới dâng lên lười biếng chiến suy nghĩ một lần nữa ép xuống. Từ khi đi tới Mạnh phủ không ít đạt được đại trưởng lão ân huệ, cái này nếu là dám ở gia tộc cuộc thi xếp hạng bên trên lười biếng chiến, chỉ sợ sau này không còn có mặt mũi đối lao đầu tử đi. Khi nhìn đến Đỗ Long thần sắc biến hóa rất nhỏ về sau, Mạnh đại trưởng lão đấy lòng đã sớm âm thầm trong bụng nở hoa. Lao đầu tử thật đúng là từ Đỗ Long vừa rồi thần sắc biến hóa ở trong nhìn ra một chút chuẩn bị lười biếng chiến cảm xúc, lúc này mới cố ý thần thức truyền âm thầm cảnh cáo một phen, trước mắt xem ra cái này một trận cảnh cáo hiệu quả cũng thực không tồi. Cứ như vậy, nhận cảnh cáo Đỗ Long bất đắc dĩ trèo lên lôi đài, to lớn lôi đài sớm đã bị chia cắt trở thành 21 phiến khu, mỗi cái phiến khu nội bộ đều đứng hai tên bát giai tộc nhân. Mạnh nào? Đỗ Long trước mặt là mặt mũi lanh khốc tộc nhân Mạnh Lương, nhìn thấy hắn thế mà đối thủ thứ nhất liền dám lựa chọn mình lúc này lạnh lùng cười nói, ngươi chính là cái kia tại sinh tử khiêu chiến quyết đấu ở trong. Giết chết đệ đệ ta Mạnh đặc biệt ra hỏa. Mạnh gia quá lớn. Trước mắt cái này Mạnh Lương ngày thường bên trong căn bản cũng không có đem Mạnh Đào để ở trong lòng, đoán chừng cũng là thân đệ đệ Mạnh đặc biệt cái chết mới khiến cho hắn ghi nhớ Mạnh Đào cái tên này a. Sinh tử quyết đấu, sinh tử từ mệnh. Đỗ Long thần sắc lười biếng đáp lại nói, làm gì? Người cái này làm ca ca. Chẳng lẽ còn nghĩ tại cái này cuộc thi xếp hạng trên lôi đài thay Mạnh đặc biệt báo thù rửa hận? Hắc hắc. Mạnh Lương uy nghiêm cười nói, cái này mặc dù chỉ là một trận cuộc thi xếp hạng, nhưng cũng không ai có thể cam đoan tại toàn lực trong quá trình chiến đấu. Sẽ hay không phát sinh một chút ngoài ý muốn? Đỗ Long nhíu mày nhìn trước mắt Mạnh Lương, có thể nhìn thấy đối phương ấy mắt không che giấu chút nào sắc ý, lúc này lại quay đầu nhìn về phía trên đài hội nghị gia chủ Mạnh Long. Thời khắc này Mạnh Long cũng đang mục quang lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm hắn, khi nhìn đến hắn nhìn về phía mình lúc này nết miệng cười lạnh một tiếng, đáy mắt sát ý cũng không có bất kỳ che giấu nào. Ta minh bạch. Đỗ Long lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra phụ tử các ngươi hai người nhận thời gian dài như vậy, chính là đang chờ hôm nay cuộc thi xếp hạng à. Phải thì như thế nào? Mạnh Lương không có chút nào cố kỵ bốn phía còn có đại lượng tộc nhân đang quan chiến, trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói, giết người thì để mạng, tiểu tử thúi. Ngươi nhất định phải vì hành vi của mình trả giá đắt. Đại trưởng lão. Đỗ Long căn bản không thèm để ý đối phương uy hiếp, trực tiếp quay đầu nhìn về phía trên đài hội nghị Mạnh gia đại trưởng lão, lớn tiếng kêu gọi nói, chắc hẳn chư vị đều nghe thấy Mạnh Lương những lời này đi. Vì cam đoan công bằng công chứng, ta hy vọng có thể hướng Mạnh Lương khởi xướng sinh tử quyết đấu khiêu chiến, từ giờ trở đi ta cùng Mạnh Lương tại cái lôi đài này phía trên một quyết sinh tử. Tiểu tử, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng rồi. Trên đài hội nghị, Mạnh gia đại trưởng lao sắc mặt cực kỳ khó coi địa trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới dương mắt trịnh trọng dò hỏi. Nghĩ rõ ràng. Đỗ Long thần sắc quả quyết nói, đã trước mắt vị gia chủ này chi tử dám trước mặt mọi người uy hiếp lấy tính mạng của ta, vậy ta tự nhiên cũng liền cần có một cái công bằng chiến đấu hoàn cảnh, không phải ta chết chính là hắn vong. Tốt. Mạnh gia đại trưởng lão cũng coi là một vị sát phạt người quyết đoán, lúc này trịnh trọng gật đầu đáp ứng nói, trận chiến này xem như một trận sinh tử quyết đấu thi đấu, vô luận ai sống ai chết, chiến hậu bất kỳ tộc nhân nào đều không cho phép làm trái tộc quy tiến hành trả thù. Ta đồng ý đại trưởng lão quyết định này. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, gia chủ Mạnh Long không chút do dự gật đầu đồng ý nói. Soạn. Toàn bộ Mạnh phủ diễn võ trường nháy mắt vì đó xôn xao một mảnh, cơ hồ tất cả tộc nhân cộng thêm một tiểu bộ phân được mời đến đây xem lễ các tân khách, tất cả đều bị trước mắt cái này biến cố cho rung động đến. Rất nhiều không rõ ràng Mạnh Đào cùng gia chủ một mạch đơn đoán khán giả, nhao nhao bắt đầu hướng người bên cạnh hỏi thăm sự tình chân tướng. Những cái kia được mời đến đây xem lễ các tân khách, từng cái trên mặt đều toát ra hưng thai nhạt họa tiểu dung, đối với kẻ ngoại lai mà nói tự nhiên vui thấy Mạnh gia nội đấu hao tổn. Chỉ có Mạnh gia trở nên càng ngày càng yếu nhỏ, tương đối thế lực khác mà nói thì đều là được lợi một phương. Ông. Trên lôi đài, bị phân chia ra đến 21 phiến khu vực nhau nhau dâng lên năng lượng vòng bảo hộ, cùng loại này bắt tinh cường giả ở giữa chiến đấu nhất định phải làm tốt vạn toàn phòng hộ. Những năng lượng này vòng bảo hộ có thể gánh vác bắt tinh đỉnh phong chiến lực một lần công kích, nếu như cùng một thời gian cùng một bộ vị ngay cả tiếp theo gặp hai lần công kích, vậy liền sẽ trực tiếp bị phá. Hắc. Mắt thấy trên lôi đài năng lượng vòng bảo hộ từ từ bay lên, Mạnh Lương lúc này âm trầm cười to nói, tiểu tử thúi, ngươi thật rất có loại, lại dám trước mặt mọi người khởi xướng sinh tử khiêu chiến quyết đấu. Ông. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nó thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hành vô song khí tức, rõ ràng là đạt tới bát tinh hậu kỳ gần như đỉnh phong khí tức khủng bố. Trời ạ, Mạnh Lương đã coi như là bát giai nửa bước đỉnh phong cảnh giới sao? Cái kia Mạnh Đào giống như mới vừa vặn đột phá bát giai không bao lâu, nhiều lắm là cũng coi như là một cái bát giai trung kỳ thực lực a. Đúng vậy a, lại dám lấy như thế cách xa thực lực vượt cấp khởi xướng sinh tử khiêu chiến, kia tiểu tử chết chắc. Chết không được. Gia chủ sẽ như vậy dứt khoát địa đáp ứng trận này sinh tử khiêu chiến, hóa ra người ta kia là có lòng tin tất thắng a. Nương theo lấy Mạnh Lương trước mặt mọi người toàn lực phóng xuất ra mình khí tức cường đại, toàn bộ diễn võ trường lần nữa vì đó xôn xao một mảnh, rất nhiều người xem đều tại kia bên trong nghị luận việc này. Đương nhiên, hiện trường cũng không ít không quen nhìn gia chủ một mạch các tộc nhân, lại cũng chỉ có thể thông qua thần thức truyền âm phương thức trong bóng tối đối nó triển khai chửi mắng, căn bản cũng không dám trước mặt mọi người nói ra nửa câu bất mãn ngữ. Bát giai gần như đỉnh phong cảnh, đối mặt khí tức cường đại đập vào mặt, Đỗ Long Y nguyên thần sắc bình tĩnh địa nết miệng khẽ cười nói, cũng không biết gia chủ phải chăng có thể thừa nhận được ở lần nữa mất đi một cái ưu tú nhi tử tổn thất. Chương 3051, tự tìm đường chết. Chương 3051, tự tìm đường chết. Vừa mới đột phá đạt tới bát giai cảnh giới không có bao lâu thời gian, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, dám hướng bát giai đỉnh phong cảnh giới ta gọi tấm. Thật không biết ngươi đến cùng là người không biết không sợ, hay là đối thực lực bản thân quá mức tự tin đây. Hôm nay ta liền muốn để ngươi vì chính mình tự đại mà hối hận không kịp. Đối mặt Đỗ Long trước mặt mọi người đề cập vấn đề gia chủ Mạnh Long lại mất đi một cái ưu tú nhi tử, Mạnh Lương đấy lòng sớm đã bị đảo thiên lửa giận chỗ tràn ngập, lại y nguyên vẫn là ngữ khí lạnh lẽo địa nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Từ giận đến cuối cùng hắn cũng không nguyện ý tin tưởng vừa mới đột phá bát giai không bao lâu Mạnh Đào sẽ có được đủ để cùng mình đối kháng thực lực, coi như bạn nhất thật có cùng mình ngang hàng thực lực kia tối đa cũng chính là bất phân thắng bại thôi. Nói tóm lại, tại Mạnh Lương trong mắt hắn mình đã đứng ở thế bất bại, vô luận như thế nào cũng không có khả năng bại bởi trước mắt cái này có chút tà môn gia hỏa. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long ra vẻ không kiên nhẫn móc móc lỗ tai nói, bớt nói nhiều lời, lại sống thêm thời gian nói mấy câu lại có ý nghĩa gì? Ngươi hay là tranh thủ thời gian vươn cổ chịu chết đi. Ngươi đi chết đi. Mạnh Lương rốt cục bị triệt để chọc giận, trong tiếng giống giận dữ trực tiếp gơ trong tay một cây cựu giai vĩnh hằng trường thương, hướng phía Đỗ Long chính diện đột đâm tới. Hiu. Cựu giai vĩnh hằng trường thương tại Mạnh Lương một kích toàn lực phía dưới, nháy mắt xuyên thủng hư không hướng phía Đỗ Long ngực chính diện đánh mạnh mà tới, vẻn vẹn nhìn cái này khí thế cũng là người ta cảm thấy có loại thở không nổi cảm giác. Tiếng hừ lạnh bên trong, sớm liền tiến vào ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu, Đỗ Long tay cầm đao đúa tiện ba kiện lục giai vĩnh hằng thần binh, trực tiếp lấy kia cán lục giai vĩnh hằng thần tiện làm chủ chiến thần binh phát động toàn lực phản kích. Vĩnh hằng thần tiện dung nhập bộ phân 8 chiều thời không nào diệu, giống như tại đa chiều thời không ở trong xuyên qua một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền cùng Mạnh Lương một kích toàn lực chính diện va chạm bên trên. Xoẹt phúc đồng. Nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang, cả tòa lôi đài bên trên thời không phảng phất đều có chút rối loạn, các loại điện ánh lửa mang trải rộng cả tòa lôi đài, đây là lực va đập lượng đạt tới cái nào đó giới hạn mới có thể sinh ra thiên địa dị tướng. Liên tốt so có đôi khi núi lửa bộc phát thời điểm sẽ sấm sét vang dội đồng dạng, đây là chúng quanh hư không tại chữa trị cự lực xé rách dưới, một cách tự nhiên hình thành một loại năng lượng phong thích. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hai đạo chính diện va chạm thân ảnh riêng phần mình bay ngược về đằng sau ra, chỉ thấy Đỗ Long cả người trực tiếp đụng vào bên bờ lôi đài năng lượng vòng bảo hộ bên trên, trực tiếp đem năng lượng vòng bảo hộ đụng phải lắc lư không thôi. So sánh dưới, Mạnh Lương cuối cùng tại năng lượng vòng bảo hộ bên cạnh dừng bộ pháp, thành công lấy hai chân chi lực tháo bỏ xuống kia cố kinh khủng va chạm lực lượng. Như thế xem ra, tại lần này chính diện va chạm bên trong, Mạnh Lương rõ ràng muốn so Đỗ Long mạnh bên trên không ít. Nhưng mà, từ Mạnh Lương kia trở nên vô song khó coi thần sắc có thể thấy được, hắn tựa hồ đối với kết quả này cũng không hài lòng lắm. Dựa theo hắn lý giải, đối mặt chỉ là một cái mới vào bát giai cảnh giới đối thủ, mình hẳn là có thể triệt để đem nó nghiền ép mới đúng, không nên giống như bây giờ đối kháng chính diện dưới vẹn vẹn chiếm cứ một chút thượng phong. Tạch tạch tạch. Một lần nữa trên lôi đài đứng vững Đỗ Long vặn bẹo bốn éo cái cổ, có thể nghe thấy cổ ma sát phát ra ken két giòn vang, liền gặp hắn nhếch miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng loáng cười híp mắt mở miệng nói, đây chính là cái gọi là bát giai đỉnh phong cảnh chiến lược. Nếu như muốn nương tựa theo thực lực như vậy thay lệnh đệ mạnh đặc biệt báo thủ rửa hận, tựa hồ còn hơi có vẻ không đủ a. Đáng ghét. Mạnh Lương nổi giận đùng đùng, lần nữa cơ trong tay cựu giai vĩnh hằng trường thương đâm thẳng mà ra, lão tử thu thập ngươi còn xử trí có hơn, chịu chết đi. Ken ken ken. Trên lôi đài, Đỗ Long sẽ không tiếp tục cùng đối thủ chính diện cứng đối cứng, vừa mới một kích kia trừ còn chưa sử dụng Sibiu độc long toàn bên ngoài, hắn cũng coi là toàn lực ứng phó. Đã tại tổng chiến lược chuyển vận phương diện hơi thua đối thủ một bậc, vậy liền lấy mình bình khí số lượng ưu thế đến cho đối thủ hảo hảo địa học một khóa, phải tất yếu để hắn hiểu được tổng chiến lược kia một chút ưu thế căn bản không đáng giá nhắc tới. Từng đợt tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên tai, Đỗ Long mặc dù không có vận dụng Sibiu độc long toàn chiến kỹ đại chiêu, nhưng cũng từng bước thi triển ra Sibiu công sát chiến kỹ, cố gắng đem mình đối đa chiêu thời không đại đạo cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Giai tiền đánh xa, đao búa theo sát phía sau gần sát đối thủ khởi xướng tấn công mạnh, còn có thể đem đao búa xem như vì sau cùng hai đạo phòng tuyến. Ba đầu sáu tay phía dưới, Đỗ Long tựa như là ba người tại liên thủ cùng Mạnh Lương đối kháng, giữa hai người thực lực sai biệt bản thân cũng không tính quá lớn, kể từ đó Mạnh Lương bắt đầu trở nên có chút luống cuống tay chân. Mạnh phủ trên diễn võ trường, giờ phút này tổng cộng có 21 trận đấu, nhưng hiện trường cơ hồ lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Đỗ Long cùng Mạnh Lương chi tranh tài. Liền ngay cả cái khác trên lôi đài rất nhiều tuyển thủ dự thi, cũng đều vô ý thức thả chậm chiến đấu tốc độ, bên cạnh chiến đấu bên cạnh phân tâm tại quan sát bên này sinh tử khiêu chiến quyết đấu. Tuyển thủ dự thi toàn bộ đều là đạt tới bát tinh cảnh giới đại năng cường giả, vẹn vẹn chỉ là phân ra một tiểu phân tâm thần đi quan chiến căn bản không thành vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn đang tiến hành bài vị tranh tài. Cứ như vậy, chỗ có chú ý trận này sinh tử đại chiến người xem cùng tuyển thủ dự thi nhóm, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy Mạnh Lương kia luôn cuống tay chân hình tượng. Phải biết, Mạnh Lương thực lực tại toàn bộ Mạnh thị nhất tộc bát giai cường giả bên trong, tuyệt đối có thể sắp xếp tiến vào hai người đứng đầu. Nhưng chính là hắn cái này hai người đứng đầu tu vi, tại đối mặt Mạnh Đảo cái này vừa mới đột phá bát giai cảnh giới không bao lâu đối thủ lúc, chẳng những không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cuối cùng thế mà còn bị đối thủ cho đánh đến luôn cuống tay chân. Trên đài hội nghị, gia chủ Mạnh Long cả khuôn mặt đều đen lại. Nguyên vốn còn muốn thông qua trận chiến này chết thay đi nhi tử Mạnh đặc biệt báo thù rửa hận dựa theo kế hoạch đã định đây cũng là 10 phần chắc 9 kết quả. Không ngờ rằng, Mạnh Đảo tên kia vậy mà tại trong bất tri bất giác, trưởng thành đạt tới có được cùng bát giai đỉnh phong chiến lược chính diện chống lại thực lực cường đại. Hiện nay gia chủ Mạnh Long thật đúng là muốn cân nhắc trận này sinh tử khiêu chiến thi đấu kết quả, đáy lòng của hắn ẩn ẩn bắt đầu có chút bất an. Trong đầu thoáng hiện trước đó Đỗ Long nói qua câu nói kia, nói muốn để cho mình người gia chủ này cẩn thận lại chết một đứa con trai hậu quả nghiêm trọng. Vừa mới nghe thấy câu này cảnh cáo thời điểm gia chủ Mạnh Long còn cảm giác rất buồn cười, cho rằng đây là Đỗ Long đang cố tình bày nghi trận phô trương thanh thế, hiện tại quay đầu ngẫm lại mới phát hiện người ta thật là có loại thực lực đó. Đại trưởng lão, liên nghĩ tới chỗ này về sau, gia chủ Mạnh Long cả người đều không tốt, do dự nửa ngày cuối cùng cũng đã nhịn không được âm thầm hướng Mạnh gia đại trưởng lão truyền âm nói, không có nghĩ đến cái này Mạnh Đảo thế mà ủng có tu vi như thế. Đúng a? Mạnh gia đại trưởng lão một chút xem thấu hắn ý nghĩ, lúc này nghiền ngẫm thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại có thiên phú như vậy. Thiên phú? Gia chủ Mạnh Long đột nhiên khẽ giật mình, lúc này trong hai mắt bộc phát ra còn như thực chất sắc bén qua mang. Đúng a? Vừa mới đột phá đạt tới bát giai không có nhiều năm, vậy mà liền ủng có đủ để cùng bát giai đỉnh phong cảnh tướng địch nổi thực lực. Ừm. Mạnh gia đại trưởng lão bùi ngùi mãi thôi gật đầu nói, thời gian qua đi vô tận tuyết nguyệt, ta Mạnh thị nhất tộc rốt cục xuất hiện như thế một vị tiên phu yêu nghiệt nhân vật, chỉ tiếc Mạnh thị nhất tộc thực lực thấp, cũng không biết có thể hay không hộ nó chu toàn. Có lẽ là biểu lộ cảm xúc nguyên nhân, Mạnh gia đại trưởng lão vô ý thức đem những này lời trong lòng toàn bộ đỡ ra, hắn người nói vô ý một bên người nghe lại là tâm lý hơi động một chút, kia nhắm lại trong hai mắt có đạo hàn mang điện tiềm mà qua. Lúc này gia chủ Mạnh tim rồng ngậm ngùn, đã động mượn nhờ ngoại lực diệt sát Mạnh gia yêu nghiệt suy nghĩ, ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức còn như măng mọc sau mưa khỏe mạnh trưởng thành. Mạnh Long, Mạnh gia đại trưởng lão tự nhiên một chút nhìn ra ý nghĩ của đối phương, lúc này sầm mặt lại nói, đường đường nhất gia chi chủ, không nghĩ vì gia tộc tương lai tiến thủ chủ tính, ngươi xứng đáng Mạnh thị nhất tộc liệt tổ liệt tông sao? Khu khu, gia chủ Mạnh Long lúc này tỉnh táo lại, ho nhẹ hai tiếng để che giấu bối rối của mình nói, đại trưởng lão nghĩ nhiều, Mạnh Long thân vì nhất gia chi chủ, điểm này dung người chi lượng vẫn phải có. Mạnh Long mặt ngoài nhìn như nghĩa chính từ nghiêm, nhưng sau lưng bên trong liền ngay cả chính hắn cũng không tin những lời này, Mạnh gia đại trưởng lão mặc dù cũng không tin hắn lời nói này, nhưng cũng cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mạnh gia đại trưởng lão cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng nói, ta Mạnh thị nhất tộc thật vất vả xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, bằng hắn năm gần đây biểu hiện tại tương lai không lâu nhất định có thể trưởng thành là một tên cựu giai đỉnh phong cảnh giới đại năng cường giả, ngươi hẳn là minh bạch cựu giai đỉnh phong cực hạn đại năng cường giả đối một cái gia tộc ý vị như thế nào a. Gia chủ Mạnh Long thần tình khẽ nhúc đích, thân là nhất gia chi chủ hắn đương nhiên minh bạch gia tộc xuất hiện cựu giai đỉnh phong cực hạn cường giả ý vị như thế nào. Phải biết, hắn người gia chủ này trước mắt cũng chính là cựu giai hậu kỳ tu vi, khoảng cách cựu giai đỉnh phong cực hạn còn xa xa khó đợi. Nhìn như cựu giai hậu kỳ cùng đỉnh phong cực hạn ở giữa chỉ có cách xa một bước, trên thực tế cả hai ở giữa nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Bởi vì trước mấy cấp trong quá trình tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút chỗ thiếu sót, những cái kia không đủ tích lũy đến cựu giai hậu kỳ sẽ bị vô hạn phóng đại, rất nhiều người tại cựu giai hậu kỳ khổ tu cả một đời đều không thể đột phá kia kém một bước. gia chủ Mạnh Long liền bị vây ở cái này cựu giai hậu kỳ vô tận tuế nguyệt, hắn cũng không biết mình đời này có không có hy vọng đột phá đạt tới cựu giai đỉnh phong cực hạn. Từ trước mắt cái này Mạnh Đào triển hiện ra tu hành thiên phú, có thể nhìn ra hắn thật là có cực tỷ lệ lớn đột phá đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Cựu giai đỉnh phong cực hạn đại năng cường giả, là gia tộc nhị lưu thế lực bước tiến vào nhất lưu gia tộc thế lực cơ sở, toàn bộ Mạnh thị gia tộc tất cả tộc nhân đều đang mong đợi một ngày này đến. Ai, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn phía dưới, Mạnh Long lúc này mới thầm than một tiếng nói, đáng tiếc, gia hỏa này nếu là mình Mạnh này tộc nhân thì tốt biết bao. Nếu là hắn mình đông đảo nhi tử một trong liền tốt hơn a. Mạnh thị nhất tộc có hắn dạng này một vị gia chủ, thật sự chính là không có thuốc chữa a. Hưu đồng đồng. Liên tại gia chủ Mạnh Long suy nghĩ muôn vàn thời khắc, sinh tử trên lôi đài dị biến chợt hiện, Đỗ Long bắt lấy một cái cơ hội trực tiếp phát động si bưu độc long toàn chiến kỹ, cả người hóa thành một đầu cao tốc xoay tròn độc giác giao long thẳng đến Mạnh Lương bạo lộ ra sơ hở bắn qua. Nương theo lấy một tiếng khiến người răng mỏi như châm đục, Mạnh Lương coi như toàn lực ứng phó cũng không có thể có thể triệt để ngăn cản dưới một kích này, tại xuất hiện phòng ngự sơ hở tình huống dưới càng thêm không có bất ngờ. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Mạnh Lương nhục thân trực tiếp bị cao tốc xoay tròn một kích đánh bạo, Đỗ Long càng là trực tiếp đem các loại linh hồn công sát thủ đoạn toàn lực thi triển ra, đối mục tiêu nhục thân cùng bản nguyên linh hồn triển khai một đợt trầm trọng đả kích. Không, Mạnh Đào ngươi thật đúng là dám diệt ta thần hồn bản nguyên a. Vô luận nhục thân hay là thần hồn bản nguyên tất cả đều thụ trọng thương phía dưới, Mạnh Lương bản nguyên linh hồn vẫn chưa hoàn toàn chết đi, tại chỗ phát ra một trận vừa kinh vừa sợ gầm thét. Mạnh Đào, còn không mau mau dừng tay. Cho đến giờ phút này, gia chủ Mạnh Long rốt cục tỉnh táo lại, lúc này bên cạnh hướng lôi đài tiến lên đồng thời, bên cạnh lớn tiếng mở miệng nổi giận nói. Một kích thành công dưới, Đỗ Long trực tiếp phất tay đem Mạnh Lương máu thịt vụn chấn áp lại, sau đó trong tay thì là nắm Mạnh Lương hội tụ thành đoàn bản nguyên linh hồn. Có thể nhìn thấy Mạnh Lương bản nguyên linh hồn đoàn năng lượng ngay tại bàn tay hắn trong lòng run lẩy bẩy, hiện tại chỉ cần Đỗ Long một trường bóp xuống dưới, liền có thể thoải mái mà đem nó bản nguyên linh hồn triệt để diệt sát. Tay cầm Mạnh Lương bản nguyên linh hồn, Đỗ Long dương mắt nhìn hướng đã xuất hiện trên lôi đài không gia chủ Mạnh Long, Mạnh gia đại trưởng lão vì để phòng vạn nhất cũng tới đến một bên. Hắn này đến là vì bảo hộ Đỗ Long, vạn một gia chủ Mạnh Long nếu là phát cuồng xuất thủ, đến lúc đó hắn còn có thể xuất thủ đem nó ngăn lại. Mạnh Đào, lập tức phóng thích Mạnh Lương nhục thân cùng bản nguyên linh hồn, như thế ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ, trái lại ngươi coi như thiên phú lại cao cũng sẽ không có kết cục tốt. Mạnh Long lần nữa lớn tiếng mở miệng uy hiếp nói. Gia chủ, đối mặt uy hiếp Đỗ Long căn bản bất vi sở động, mà là trầm giọng mở miệng hỏi ngược lại, ta đây chính là trải qua ngài cùng đại trưởng lão đồng ý sinh tử lôi đài, đường đường nhất gia chi chủ ngài chẳng lẽ muốn làm lấy vô số tộc nhân cùng tôn quý khách nhân trước mặt, vi phạm gia tộc sinh tử khiêu chiến quy tắc. Mạnh Đào, gia chủ Mạnh Long mặt tâm trầm, có chút thẹn quá thành giận nói, ngươi chẳng lẽ còn thật dám trước mặt mọi người giết chết Mạnh Lương? Ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy. Hậu quả? Đỗ Long nét miệng uy nghiêm cười nói, liền hứa ngươi người gia chủ này con ruột tùy ý đối phó tộc nhân khác, còn không cho phép tộc nhân khác phấn khởi phản kháng. Có ngươi dạng này gia chủ, Mạnh thị nhất tộc tiền đồ đáng lo a. Ngươi, và hôm nay loại cuộc sống này ngày trước đông đảo tân khách trước mặt, bị bên trong gia tộc một cái vãn bối nhiều lần nhục nhã, gia chủ Mạnh Long kem chút không có bị tức phải một ngụm lao huyết cuồn bắn ra. Tiểu tử, vào thời khắc này, Mạnh gia đại trưởng lao rốt cục mở miệng khuyên giải nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, gia chủ cùng Mạnh Lương xác thực có chỗ không đúng, nhưng bọn hắn hiện tại cũng nhận được bốn coi trừng phạt, hy vọng ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa hòa bình giải quyết việc này. Ha ha, Mạnh Đào, ngươi nếu thật dám giết ta đã sớm động thủ, há lại sẽ tại cái này bên trong lãng phí thời gian. Đã không dám giết ta còn không tranh thủ thời gian thả linh hồn của ta cùng nhục thân. Còn không có cùng Đỗ Long mở miệng nói chuyện, bị hắn bóp tại lòng bàn tay đoàn kia bản nguyên linh hồn vậy mà không biết sống chết địa kêu gào nói. Đã ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nguyên bản không có ý định bỏ qua Mạnh Lương, Đỗ Long nghe tới đối phương kêu gào, lúc này không chần chờ nữa địa nhéo một cái đi. Chương 3052, phi pháp thủ đoạn. Chương 3052, phi pháp thủ đoạn bảnh. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long lòng bàn tay bị một tầng huyền thiên sáng thế hỏa diễm bao trùm, một đêm liền đem Mạnh Lương bản nguyên linh hồn bóp nát. Không. Gia chủ Mạnh Long phát ra một tiếng bi thiết, cứu tử sốt ruột dưới một kích toàn lực anh bạo trên lôi đài năng lượng vòng bảo hộ, sau đó đằng đằng sát khí hướng phía dưới Đỗ Long huy trưởng chợt bố mà hạ. Sớm có phòng bị đại trưởng lão tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, trực tiếp lách mình huy trưởng nghiêng đánh tới, trùng hợp phong ngăn trở kia nói năng lượng to lớn trưởng ấn. Đủ. Một trường đem gia chủ Mạnh Long đánh lui ra về sau, đại trưởng lão lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng nói, sinh tử lôi đài khiêu chiến đây chính là ngươi chính miệng đồng ý, hiện tại thua tranh tài còn muốn làm lấy vô số người mặt dựng nợ sao? Đại trưởng lão, Mạnh Long muốn rách cả mí mắt địa giận dữ hét, kẻ này liên sát ta hai cái kỳ lân nhi, mối thù giết còn không đội trời chung. Hôm nay ta tất diệt kẻ này phương tiêu mối hận trong lòng vậy. Hừ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, chủ động khiêu khích vẫn luôn là người kia hai cái bất tranh quý nhi tử, đã dám can đảm khởi xướng sinh tử khiêu chiến quyết đấu, vậy sẽ phải có vì chi đánh đổi mạng sống đại giới rất ngộ. Mạnh Đào vẫn luôn là bị động tiếp nhận khiêu chiến, Mạnh Lương cùng Mạnh đặc biệt cái chết đều trách không được người ta, hết thảy đều phát sinh ở gia tộc quy tắc cho phép phạm vi, vốn đại trưởng lão tuyệt đối không cho phép ngươi người gia chủ này công báo tư thủ. Đúng vậy a, đúng a. Lại có mấy vị Mạnh gia trưởng lão xông tới quên cả nói, hôm nay chính là gia tộc tuyển chọn bát giai tuyển thủ dự thi lễ lớn, kế tiếp theo như thế nào xuống dưới sẽ chỉ ném toàn bộ Mạnh gia mặt mũi. Không sai. Thân là gia chủ nhất định phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, nếu không, ta có lý do cho là nên một lần nữa tuyển ra một vị gia chủ mới nhân tuyển. Vây lên trước mấy vị trưởng lão trên cơ bản đều không phải gia chủ một mạch tồn tại, có ít người nói chuyện tương đối khách khí một chút, cũng có người nói chuyện nhưng liền không có khách khí như vậy. Gia chủ Mạnh Long ngày thường bên trong bí mật tư tâm lại nặng đây cũng là được rồi, nhưng hôm nay trừ 4 gia tộc thành viên bên ngoài, còn có số lượng không ít các phương tân khách. Hắn nếu là tại trận này trường hợp dưới kế tiếp theo dây dừa không rõ lời nói, thật là có lý do cho là hắn đã không thích hợp kế tiếp theo đảm nhiệm Mạnh thị gia chủ chức. Đối mặt một đám gia tộc trưởng lão nhóm vừa đấm vừa xoa, gia chủ Mạnh Long cuối cùng từ mất con thống khổ tỉnh táo lại, lúc này ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía vẫn khoan thai tự đắc địa đứng trên lôi đài Đỗ Long. "Tiểu tử thối, liên diệt nhị tử mối thù không đội trời chung, ngươi sớm muộn phải vì hành vi hôm nay trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Ném câu này tràn ngập uy hiếp ngữ về sau, Mạnh Long lúc này mới mặt âm trầm lách mình lui trở về trên đài hội nghị, nhìn hắn bộ kia muốn nhắm người mà phệ thần sắc, liền ngay cả gia chủ một mạch trưởng lão cũng không dám lại rủi ro. "Ngươi nha ngươi." Mạnh gia đại trưởng lão nhìn thấy Mạnh Long rốt cục bị quên lui trở về, lúc này mới có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa chỉ điểm lấy Đỗ Long thở dài nói, "Lúc nào trở nên sát khí nặng như vậy a? Ngươi liền không thể thấy tốt thì lấy tay a." Hắc hắc. Đối mặt một mực thiên vị mình đại trưởng lão, Đỗ Long chỉ có vào đầu cười ngây ngô phần, "Ta cũng muốn thấy tốt thì lấy nhà. Nhưng tên ngu xuẩn kia muốn tự tìm đường chết ta cũng bắt hắn không có cách nhà." "Hừ." Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, "Đường là chính ngươi chọn, lão phu ta tối đa cũng chỉ có thể ở gia tộc quy tắc cho phép phạm vi bên trong giúp ngươi một đêm, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Bất đắc dĩ ném câu nói này về sau, đại trưởng lão rốt cục xoay người lui về trên đài hội nghị, bị gián đoạn bắt giai cuộc thi xếp hạng cần tiếp tục, hắn cũng không tốt một mực ở chỗ này. Trên lôi đài, một cái khác đối thủ bị tự động phân phối đến Đỗ Long trước mặt, trên lôi đài nguyên bản bị gia chủ Mạnh Long oanh bạo năng lượng vòng bảo hộ lần nữa từ từ bay lên. "Ta nhận thua." Khi nhìn rõ đối thủ của mình vậy mà là vừa vặn trước mặt mọi người diệt sát Mạnh Lương mãnh nhân về sau, cái kia bắt giai hậu kỳ thực lực đối thủ trực tiếp trợn mắt, sau đó không chút do dự nhận thua. Phải biết, Mạnh Lương trước đó trên lôi đài triển lộ ra gần như đạt tới bắt giai đỉnh phong cảnh chiến lực, chỉ dựa vào điểm này liền toàn thắng trên lôi đài hơn 9 thành người dự thi. Chỉ có như vậy một cái mãnh nhân, thế mà còn là bị trước mắt Mạnh Đào cho triệt để diệt sát, hơn nữa còn là ngay trước mãnh nhân gia chủ cha đẻ mặt không chút do dự giết chết rồi. Nói tóm lại, Đỗ Long trước đó biểu hiện đã dọa sợ rất nhiều Mạnh thị tộc nhân, bao quát ngay tại dự thi rất nhiều tuyển thủ cũng đều đem nó liệt vào nhân vật nguy hiểm. "Ta nhận thua." "Ta cũng nhận thua." Theo thời gian chuyển rời, cái này đến cái khác bị truyền tống đến Đỗ Long trước mặt tuyển thủ dự thi nhau nhau chủ động nhận thua, cái này cũng đủ để nhìn ra trước mắt hắn tại Mạnh thị nhất tộc nội bộ hung danh đã hình thành. Cứ như vậy, Đỗ Long Mạnh Đào thân phận giả xếp hạng không ngừng lên cao, rất nhanh liền trở thành toàn bộ Mạnh thị nhất tộc bát giai xếp hạng thứ nhất tồn tại. Mà Đỗ Long thì là rất dứt khoát lấy hai tay ôm ở trước ngực, thần sắc lười biếng chờ đợi từng cái bị tự động chuyển đưa tới đối thủ chờ đợi lấy một cái nào đó có can đảm cùng mình một trận chiến đối thủ. Hiện trường tuyển thủ dự thi nguyên bản tổng cộng có 42 người, theo Mạnh Lương bị diệt sát về sau chỉ còn lại 41 người dựa theo cuộc thi xếp hạng quy tắc Đỗ Long ít nhất còn muốn đối mặt 40 tên tuyển thủ dự thi. Mỗi cái đối thủ chủ động nhận thua, hắn tổng tích phân liền sẽ tự động gia tăng một phần, thẳng đến tích phân đạt tới 26 phân sau rốt cục nên đón một vị không nguyện ý chủ động nhận thua đối thủ. Mạnh nào? Tên là Mạnh Châu nam tử trung niên khuôn mặt bất thiện nhìn chằm chằm Đỗ Long nói, vô luận ra tại cái gì tang lý do, ngươi đều không nên đối tộc nhân của mình hạ thủ ác như vậy. Mạnh Châu, ngươi câu nói này nếu là tại Mạnh Lương cùng Mạnh Đặc Biệt hai huynh đệ muốn làm chúng giết chết ta thời điểm nói ra, vậy ta còn sẽ tính ngươi là một tên hán tử. Đến tại bây giờ nói ra đến sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Đỗ Long không chút lưu tình hồi đáp, quả nhiên hoàn toàn như trước đây không biết trời cao đất rộng a. Mạnh Châu nhíu môi cười lạnh nói, như ngươi loại này người đời ta thấy nhiều, đáng tiếc cuối cùng vô một có thể kết thúc yên lành. Ừm. Đỗ Long lơ đến gật đầu khắp đáp, như ngươi loại này người ta cũng thấy nhiều, nhìn từ bề ngoài ra vẻ đạm mạo, trên thực tế lại là cái vô song dối trá ra hỏa. Ngươi, Mạnh Châu vô luận như thế nào cũng không ngờ đến, kẻ trước mắt này lại dám tại đắc tội song gia chủ một mạch về sau, kế tiếp theo giống như chó điên gặp người liền cắn, trực tiếp bị Đỗ Long cho đối phải không phản bắt được. Nguyên vốn còn muốn mượn trước mặt mọi người chen ép Mạnh Đào tới lấy lòng gia chủ một mạch, không ngờ rằng vậy mà đụng phải dạng này một cái miệng lưỡi dẻo kẹo ra hỏa, mình chẳng những không có chiếm được tốt ngược lại còn rước lấy một thân tao. Nhìn xem chung quanh lôi đài vô số người hài hước nhìn chuyện cười của mình, Mạnh Châu đáy lòng vô danh lửa đột nhiên bạo tới, lúc này lắc mình biến hóa tiến vào mạnh nhất hình thái chiến đấu, trực tiếp cơ trong tay cựu giai vĩnh hằng chiến đao đánh phía đối thủ. Nha, không nghĩ tới, rốt cục có một cái gan dám tiếp tục ra tay ra hỏa. Đối mặt Mạnh Châu công kích, Đỗ Long chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại còn hưng phấn địa cơ đao trong tay búa tiện phát động phản kích, ba kiện dài ngắn không một lục giai vĩnh hằng thần binh hóa thành ba tầng tuyến phòng ngự, thẳng đến Mạnh Châu nên đón tiếp lấy. Ken ken ken. Một trận đại chiến lần nữa bộc phát, Mạnh Châu chính là mạnh thị nhất tộc xếp hạng trước ba cường giả một trong, cũng chính vì vậy hắn mới dám trước mặt mọi người hướng Đỗ Long khởi xướng kêu chiến. Giống như bạo đậu đồng dạng tiếng kim tiết chạm nhau không dứt bên hai, đây tuyệt đối lại là một trận bát giai đại chiến đỉnh cao, chiến đấu song phương triển hiện ra thực lực đều cực kỳ cường đại. Đỗ Long lần này cũng không đội tại cầu thắng, mà là tại trong chiến đấu không ngừng đem trước cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Trước đó tại Kim Sơn bí cảnh bên trong khổ tu mặc dù cũng tiến bộ cực lớn, tại không có cùng giai đối thủ ma luyện tình huống dưới, từ đầu đến cuối cảm giác còn kém một chút cái gì. Hiện tại khó được có một cái miễn phí bồi luyện, hơn nữa còn là loại thực lực đó tương đương lại không cần lo lắng sẽ đánh cho trọng thương đối thủ, Đỗ Long tại toàn lực công sát quá trình bên trong cảm giác vô cùng đã nghiền. So với hắn càng đánh càng hăng, làm đối thủ Mạnh Châu liền có chút khó chịu. Không cùng ba đầu sáu tay Đỗ Long chiến đấu, vĩnh viễn không biết loại này cánh tay về số lượng ưu thế cường đại cỡ nào. Mạnh Châu cũng là bởi vì cái này hảo giác, mới sẽ chủ động đứng ra cùng Đỗ Long đối kháng chính diện, muốn mượn cơ hội này chiến thắng hắn hướng ra chủ một mạch bán cái tốt. Không ngờ rằng, theo chiến đấu không ngừng tiến hành, hắn rốt cục cắt thân thể sẽ đến trước đó Mạnh Lương cảm thụ. Hắn căn bản là nghĩ không ra chính là Đỗ Long vẫn chưa toàn lực chém giết, nếu không trận chiến đấu này kết thúc thời gian khẳng định sẽ bị sớm. Đỗ Long còn muốn lấy thông qua trận này vui sướng đại chiến, đến không ngừng tăng lên năng lực thực chiến của mình, thời gian ngay tại hắn không ngừng nhường tình huống dưới lặng yên trôi qua. Trận đại chiến này đã đánh ra bát giai gần như đỉnh phong cảnh cường giả uy danh, hiện trường không ngừng bộc phát ra từng đợt lớn tiếng khen hay tiếng khen, tuyệt đại đa số người ánh mắt đều tụ tập đến cái lôi đài này bên trên. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long mỗi một lần uy lực công kích đều đang không ngừng tăng trưởng, dù những cái này tăng trưởng biên độ cũng không tính quá lớn, nhưng mệt mỏi cộng lại liền có chút khác biệt. So với trận đại chiến này bắt đầu chi sơ, Đỗ Long tổng chiến lược chuyển vận tối thiểu nhất gia tăng gần chừng một thành, đây cũng không phải là thông qua cái gì đại chiêu đến để thăng chiến lực, mà là thực sự cơ sở chiến lược tăng cường. Làm đối thủ của hắn Mạnh Châu cảm thụ giống như vì rõ ràng, nguyên bản tại vừa lúc bắt đầu mình mỗi một kích đều có thể bức là đối thủ thông qua các loại thủ đoạn đến tiêu trừ phản chấn lực lượng ảnh hưởng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, toàn lực của mình tấn công mạnh đối ảnh hưởng của hắn càng ngày càng yếu, tại mình tổng chiến lược chuyển vận không có thay đổi tình huống dưới, khả năng duy nhất tính liền là đối thủ tổng chiến lược chuyển vận đang không ngừng tăng trưởng. Phát hiện này để Mạnh Châu như đứng ngồi không yên, đến cùng là dạng gì yêu nghiệt thiên tài, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian chiến đấu bên trong thực lực tăng lên rõ ràng như vậy. Mạnh Châu chính là Mạnh thị nhất tộc rất sớm trước kia đã đột phá đạt tới bát giai cảnh giới uy tín lâu năm cường giả, cũng chính vì vậy hắn so rất nhiều người đều hiểu thêm, tu hành đạt tới bát giai cảnh giới về sau mỗi một phần thực lực tăng lên đều khó hơn lên trời. Nhưng mà, trước mắt cái này tên là Mạnh Đào tộc nhân, lại trực tiếp đổi mới hắn đối với bát giai tu vi những cái kia quan điểm. Có phát hiện này về sau, Mạnh Châu đáy lòng bắt đầu bốc cháy lên hừng hực lòng đố kỵ, giống hắn loại này uy tín lâu năm cường giả hâm mộ nhất đấu kỵ hận chính là Đỗ Long loại này yêu nghiệt thiên tài. Không được, như là đã triệt để đắc tội đối phương, kia liền không thể để hắn kế tiếp theo trưởng thành lớn mạnh thêm, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó triệt để diệt sát tại giai đoạn trưởng thành. Trong lòng đấu kỵ cháy hừng hực phía dưới, Mạnh Châu đáy lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói. Trong mắt xoay xoay, trong mắt của hắn đột nhiên một tia sáng hiện lên, lúc này tăng lớn ở trong tay công sát cường độ. Trước đó còn có chút bị đối thủ đè đánh, theo hắn tăng lớn công kích lực độ về sau lập tức hòa hoãn không ít. Sau đó tại một cái nào đó đặc thù thời khắc nguyên bản không có vật gì, tay trái đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ sẫm quang mang. Kia là một cái cùng loại hồ lô màu đỏ ngòm bính hàng pháp khí, đây cũng là Mạnh Châu tại một lần ra ngoài mạo hiểm sông sáo lúc dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một kiện chí bảo. Chỉ gặp hắn tại hồ lô màu đỏ ngòm xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem miệng hồ lô nhắm ngay Đỗ Long, đồng thời cao giọng phẫn nộ quát, "Mạnh Đào!" Ừm. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Đỗ Long vô ý thức ừ nhẹ một tiếng, lúc này cảm giác có một cỗ cường đại lực hấp dẫn tác dụng trên người mình, lập tức có loại tâm thần hoảng hốt cảm giác hôn mê xông lên đầu. Không được, đây cũng là đối thủ sử dụng một kiện vĩnh hằng pháp khí. Đỗ Long mặc dù cảm giác có chút tâm thần hoảng hốt, nhưng tại có thể phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu phần cường đại tâm thần chủ đạo dưới, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng mình hẳn là đụng phải vĩnh hằng pháp khí công kích. Thân hồn loại vĩnh hằng pháp khí. Mạnh gia đại trưởng lão có chút tức giận mở miệng kêu gọi nói, "Mạnh Châu, ngươi chẳng lẽ không biết tại xếp hạng trên sàn thi đấu vận dụng vĩnh hằng pháp khí sao? Dựa theo bài vị giải thi đấu quy tắc, bài vị giải thi đấu chính là vì bài xuất mỗi cái tu sĩ chân thực chiến lược thứ tự, tuyệt đối không cho phép sử dụng bất kỳ vĩnh hằng pháp khí. Nếu không, cái nào đó tuyển thủ dự thi nếu là nắm giữ một kiện vô cùng cường đại vĩnh hằng pháp khí, vậy hắn coi như thực lực phi thường yếu tiểu cũng có khả năng lấy yếu thắng mạnh, dạng này bài vị giải thi đấu liền sẽ mất đi vốn có ý nghĩa. Cũng chính vì vậy, kỳ trước bài vị giải thi đấu bên trên đều không cho phép vận dụng vĩnh hằng pháp khí, mỗi cái tuyển thủ dự thi chỉ có thể lấy riêng phần mình trong tay thần binh lợi khí lẫn nhau công sát. Trên lôi đài, đối mặt đại trưởng lao trước mặt mọi người chất vấn, Mạnh Châu cũng không có muốn thu hồi hồ lô màu đỏ ngòm dự định. Bởi vì bắt giai bài vị giải thi đấu tức sắp mở ra, hôm nay coi như lấy phi pháp thủ đoạn diệt sát Mạnh Đào thần hồn bản nguyên, đến lúc đó vì để cho mình có thể đại biểu gia tộc dự thi, hẳn là cũng sẽ đại sự hóa tiểu mới đúng. Coi như đại trưởng lão không nguyện ý buông tha mình, làm Mạnh Đào đối thủ một mất một còn gia chủ một mạch khẳng định sẽ giúp đỡ chính mình, đến lúc đó mình hoàn toàn có thể mượn nhờ giải thi đấu lấy được thứ tự tốt đến lấy công chủ tội. Chính là ra ngoài những này suy tính, Mạnh vừa mới dám trước mặt mọi người xuất ra một kiện thần hồn công sát vĩnh hằng pháp khí, trực tiếp hướng Đỗ Long giả trang Mạnh Đào phát động một kích chí mạng. Ông đối mặt một kích chí mạng, Đỗ Long tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thể nội các loại thần hồn phòng ngự thủ đoạn ra hết chấn thủ thần hồn bản nguyên, đồng thời đao trong tay búa tiện cũng không chút lưu tình đánh mạnh mà ra. Đã trước mắt cái này vô sỉ ra hỏa vận dụng phi pháp thủ đoạn, vậy liền đừng trách chính mình tàn nhẫn vô tình. Si Bưu độc long toàn chiến kỹ lần nữa hiện thế, Đỗ Long cả người hóa thành một đầu cao tốc xoay tròn giao long, hung hăng hướng phía đối thủ chính diện đánh tới. Đạt tới 8 chiều cảnh giới về sau, Đỗ Long không chỉ là cơ sở chiến lược thu hoạch được chất tăng trưởng, liền ngay cả Si Bưu độc long toàn chiến kỹ cũng có 8 chiều thời không đại đạo rất nhiều đặc tính. Liền thấy đầu kia Si Bưu độc long phảng phất thực thể giao long, vô song hung tàn địa từ Mạnh Châu trên thân nghiền ép lên đi, nháy mắt liền đem nó nhục thân oanh bạo, đồng thời tính cả thần hồn của hắn bản nguyên cũng đụng phải không thể chữa trị trọng thương. Chương 3053, bắt giai thứ nhất. Chương 3053, bắt giai thứ nhất bảnh. Trước mắt bao người, Mạnh Châu nhục thân lần nữa bị một kích oanh bạo thành đầy trời máu thịt vụn, liền ngay cả nó thần hồn bản nguyên cũng thụ trọng thương, khí tức nháy mắt hề bại xuống tới. Tiểu tử ngươi dám! Gia chủ Mạnh Long tiếng giống giận dữ hợp thời tại diễn võ trường bên trên nổ và nói, đây cũng không phải là sinh tử khiêu chiến lôi đài, ngươi như dám can đảm lần nữa diệt sát đồng tộc con cháu, bản gia chủ nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu tử! Mạnh gia đại trưởng lão thanh âm hợp thời tại Đỗ Long trong đầu vang lên nói, nhất định không thể lại hạ sát thủ, nếu không lão phu cũng bảo hộ không được ngươi. Trên lôi đài, Nguyên vốn còn muốn hung ác hạ sát thủ Đỗ Long thân hình có chút dừng lại, quét mắt khí tức cực độ hể bại suy sụp Mạnh Châu về sau, cái này mới dừng lại kế tiếp theo tính toán ra tay. Mặc dù hắn tại Bồ Đề Sư Tôn trợ giúp dưới cũng không sợ gia chủ Mạnh Long, nhưng như thế tất nhiên sẽ tiết lộ trên người mình bí mật lớn nhất, vì phát tiết nhất thời chi khí làm như vậy hiển nhiên không đáng. Liên gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, kia đem Mạnh Châu sứ dùng cựu giai vĩnh hằng chiến đao bay thẳng vào trong tay. Hắc hắc, đã như vậy vậy liền tha cho ngươi một cái mạng nhỏ đi. Về phần cây chiến đao này cũng không tệ lắm, đặt ở tay ngươi bên trong cũng lãng phí, chẳng bằng liền giao cho ta vì ngày mai bài vị giải thi đấu mà chiến, đây cũng là vì gia tộc làm vẻ vang chuyện tốt ta. Trong tiếng cười lạnh, Đỗ Long trực tiếp lật tay đem chuôi này cựu giai vĩnh hằng chiến đao thu vào, căn bản cũng không cho người khác cơ hội phản bác. Bởi vì hắn không có thừa thắng truy kích nguyên nhân, kia tản mát toàn bộ lôi đài máu thịt vụn bắt đầu hội tụ, rất nhanh liền hội tụ thành vì Mạnh Châu thân hình dạng. Giờ này khắc này Mạnh Châu không chỉ nhục thân thương thế cực kỳ nghiêm trọng, liền ngay cả khí tức linh hồn của hắn cũng là hề bại suy sụp. Bởi vì cái gọi là thịt thương thế trên người tốt chữa trị, nhưng bản nguyên linh hồn tổn thương liền khó mà trong khoảng thời gian ngắn chữa trị như lúc ban đầu. Mạnh nào, thú này lao tử ghi nhớ, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút. Đến lúc đó lao tử nhất định gấp trăm lần hoàn lại cái này một món nợ máu. Kéo lấy trọng thương thân thể, Mạnh Châu ném một câu như vậy ngoan thoại về sau, lúc này chật vật không chịu nổi địa lách mình bay khỏi diễn võ trường. Bản nguyên linh hồn thụ trọng thương phía dưới, hắn đã mất đi tranh đoạt dự thi danh ngạch thực lực, cùng nó kế tiếp theo lưu lại chịu đục chẳng bằng dứt khoát một điểm trở về chữa thương được rồi. Đỗ Long cũng không đỡ ngăn đường đi của đối phương, đã lựa chọn tha cho hắn một cái mạng nhỏ tự nhiên là sẽ không nuốt lời, trước mắt Mạnh Châu đã không xứng lại thành vì đối thủ của mình. Hắn cứ như vậy hai tay ôm ở trước ngực, kế tiếp theo chờ đợi kế tiếp đối thủ đến, sau đó kế tiếp theo chờ đợi có can đảm cùng mình chính diện chiến đấu đối thủ xuất hiện. Trên đài hội nghị, trơ mắt nhìn Mạnh Châu rời đi diễn võ trường, gia chủ Mạnh Long sắc mặt tái xanh một mảnh. Có thể nhìn ra hắn đấy mắt không cam lòng cùng phẫn nộ, nguyên bản còn trông cậy vào Đỗ Long có thể kế tiếp theo to gan lớn mật giết chết Mạnh Châu, đến lúc đó mình liền có lý do xuất thủ diệt tên ghê tởm này. Không ngờ rằng, cái kia một mực biểu hiện được không sợ hãi ra hỏa, cuối cùng vậy mà không có kế tiếp theo hoàn toàn như trước đây hung ác hạ sát thủ. Ta nhận thua, ta cũng nhận thua. Mới đối thủ tại đối mặt Đỗ Long về sau, phần lớn không chút do dự lựa chọn chủ động nhận thua, rất hiển nhiên những này Mạnh thị nhất tộc bát giai đám tuyển thủ, đáy lòng đều đã tán đồng sự cường đại của hắn. Một màn này hình tượng thẳng thấy chung quanh rất nhiều người xem lắc đầu không thôi, tại biết được trước mắt cái này Mạnh đảo vừa mới đột phá đạt tới bát giai cảnh giới không bao lâu về sau, đáy lòng đều hiểu ra tộc nhị lưu thế lực Mạnh thị nhất tộc rốt cục xuất hiện một cái yêu nghiệt thiên tài con cháu. Ai cũng không có dự liệu được, trước mắt cái này Mạnh đảo thế mà là ngoại nhân biến ảo mà thành hàng lợm, hắn căn bản cũng không phải là Mạnh thị nhất tộc chân chính con cháu. Mạnh đảo. Ngay cả tiếp theo lại có thêm người chủ động nhận thua về sau, một cái bóc người thon dài nữ tử xuất hiện tại Đỗ Long trước mặt, nàng cũng không có kế tiếp theo giống những tuyển thủ khác như thế trực tiếp nhận thua, mà là thần sắc phức tạp nhìn xem hắn nói, thực lực của ngươi phi thường cường đại, nhưng là ta vẫn còn muốn hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến. Ha ha. Mặt đối trước mắt cái này mỹ nữ tộc nhân chủ động kiêu chiến, Đỗ Long ôm chi lấy cười nhạt một cái nói, Mạnh Phỉ, thực lực của ngươi ở gia tộc bát giai tộc nhân ở trong sắp xếp trước ba, tự nhiên có tư cách hướng ta khởi xướng chính thức khiêu chiến. Ở đây cũng mời ngươi cứ việc yên tâm tốt, trừ phi chủ động ác ý khiêu khích ta đối thủ, dưới tình huống bình thường ta cũng không phải một cái tâm ngoan thủ lạn không nhớ gia tộc thân tình người. Đỗ Long lời nói này để Mạnh Phỉ thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng làm cho giới đài rất nhiều người xem khẽ gật đầu, xem ra cái này biểu hiện được một mực rất cường thế gia hỏa cũng không phải là chân chính vệ giết người. Mời. Mạnh Phỉ cũng không tiếp tục nhiều nói nhảm, trực tiếp ôm quyền nói xin chữ, lúc này không khách khí nữa điệu cơ trong tay một đôi bảo kiếm, thẳng đến Đỗ Long tấn công mạnh quá khứ. Đây cũng là một đối chín giai vĩnh hằng thần kiếm, xem ra hay là một bộ giống nhau chế thức bảo kiếm, kiếm quang múa ở giữa thấy lạnh cả người ở trong thiên địa phun trào. Khắp nơi có thể thấy được có đại lượng băng tinh tại hội tụ hóa thành đầy trời mảnh tiểu kiếm mang. Đến hay lắm. Đối mặt đầy trời bắn nhanh mà tới kiếm mang, Đỗ Long chẳng những không có một tia e ngại ngược lại còn hưng phấn điệu tiến ra đón, trong tay đao đúa tiện hóa thành ba tầng công thủ gồm nhiều mặt đao quang tiền ảnh, trực tiếp chính diện cứng rắn đối thủ một kích này. Đinh đinh đinh. Tấn công chính diện còn không có đụng chạm, đầy trời băng tinh kiếm mang liền dẫn đầu đụng vào đao quang đúa ảnh bên trên, cả tòa lôi đài bên trên lập tức vang lên từng đợt thanh thủy êm tai tiếng va đập. Nương theo lấy những này thanh thủy tiếng va chạm vang lên, những cái kia băng tinh kiếm mang không ngừng bạo liệt tách ra màu lam nhạt điện ánh lửa huy, liền phảng phất trên lôi đài có một đoàn màu lam nhạt đèn đuốc rực rỡ tại kịch liệt nở rộ. Tại cái này huyễn lệ chói mắt hình tượng phía sau, lại ẩn giấu đi cực kỳ nguy cơ chí mạng, một chút băng tinh kiếm mang hay là xuyên qua Đỗ Long ba tầng phòng tuyến, sau đó từ trên người hắn sẽ qua. Lúc này Đỗ Long người khoác một bộ kim sắc chiến giáp, những cái kia băng tinh kiếm mang những nơi đi qua trực tiếp bị mở ra từng đạo nhỏ xíu vết cắt, có chút vết cắt gần như sắp muốn đem toàn bộ chiến giáp triệt để cắt ra. Bởi vậy có thể thấy được, kia nhìn như huyễn lệ chói mắt băng tinh kiếm mang phía sau, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chí mạng công kích đáng sợ, đầy trời băng tinh kiếm mang cơ hồ xem như vô cùng vô tận. Cảm nhận được đầy trời băng tinh kiếm mang đối với mình cự đại uy hiếp về sau, Đỗ Long trực tiếp lật tay lần nữa lấy ra ba kiện đao đúa tiện, kể từ đó ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu dưới mỗi cánh tay đều cắt trưởng khống một kiện vĩnh hằng thần binh. Theo binh khí số lượng gia tăng, phân tâm dùng nhiều phía dưới Đỗ Long trước mặt phòng tuyến nháy mắt vững chắc rất nhiều, rất khó lại có băng tinh kiếm mang đột phá phòng tuyến đối nó tạo thành tổn thương. Cho dù có một chút băng tinh kiếm mang đột phá phòng tuyến, vậy cũng sẽ bị phòng tuyến cuối cùng bên trên hai đem cự phủ cho phong đỡ được. Hai đem cự phủ giống như hai mặt tấm thuẫn đồng dạng đủ để phong ngăn trở chính diện tất cả lọt lưới kiếm mang. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế lại là phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong một chớp mắt. Đỗ Long cùng Mạnh Phỉ tấn công chính diện rốt cục đụng vào nhau. Hai đạo kiếm quang hóa thành đầy trời mưa kiếm, đối Đỗ Long đao tiện triển khai toàn lực tấn công mạnh, có thể nhìn ra Mạnh Phỉ kiếm pháp lệch âm nhu một mạch, đầy trời mưa kiếm giống như muôn vàng ngân xà đang nhấp nháy. Muôn vàng ngân xà vây quanh hai đạo tiện ảnh giao long phát động tấn công mạnh, giai tiện tiến vào thì bọn chúng lui, giai tiện thu thì bọn chúng tiến vào. Nhìn như linh động đầy trời ngân xà nhưng lại có cực kỳ kinh người tính bền dẻo, coi như ngẫu nhiên bị giai tiện chính diện đâm chúng nó cũng có thể lấy xảo lực hóa giải, loại này âm nhu phương pháp chiến đấu để Đỗ Long trong lúc nhất thời cực kỳ khó thích ứng. Thật giống như hắn mỗi một lần công kích đều không có rơi xuống từ chỗ, thường xuyên có loại đánh vào đông đoàn bên trên ảo giác, loại này toàn lực ứng phó lại lần lượt đánh vào không trung cảm giác đặc biệt khó chịu. Vạn bất đắc dĩ dưới, hắn mỗi lần công kích chỉ có thể thu hồi một hai phân lực nói, nhưng cứ như vậy công kích của đối thủ nhưng lại sẽ trở nên cường ngạnh. Nói tóm lại, Mạnh Phỉ thành công đem kiếm pháp có thể cường, có thể nhu phương thức chiến đấu diễn dịch phải vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho Đỗ Long đối thủ này mệt mỏi, ngay cả tiếp theo cải biến nhiều lần chiến pháp cũng không thể thoát khỏi loại kia cục diện bị động. Nguyên lai kiếm pháp thế mà còn có thể như thế bừng định. Cái này Mạnh Phỉ đem kiếm pháp cương nhu cùng tồn tại phát huy đến cực hạn, đoán chừng nàng hẳn là chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bước vào bát giai đỉnh phong cảnh chiến lực. Cho tới nay đối thủ của mình thường thường đều là lấy lực lượng sở trường, công sát phương thức cũng lấy so đấu song phương tổng chiến lược chuyển vận làm chủ, tại tổng chiến lược so đấu dưới pha tạp một chút đặc thủ lớn tiểu chiêu thức. Trước mắt cái này Mạnh Phỉ lại là lấy cương nhu cùng tồn tại làm chủ, địch mạnh thì nhu địch yếu lại được. Thật đúng là để người cảm thấy rất là im lặng a. Đối mặt đối thủ như vậy, mình lại hẳn là lấy phương thức gì chiến đấu? Là nên từ đa chiều thời không đại đạo ảo diệu dung nhập thực chiến làm chủ, vẫn là phải trực tiếp từ phương thức chiến đấu bên trên nghĩ biện pháp chiến thắng nàng đâu? Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại phương án đương đối, cuối cùng dứt khoát quyết định từ hai phương diện vào tay. Có thể phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long hoàn toàn có thể đồng thời từ hai cái phương diện cùng một chỗ vào tay nếm thử, trong tay đao đúa tiện tùy theo diễn dịch ra các loại khác biệt chiến pháp, cương nhu cùng tồn tại. Trong tay mình dài tiện hoàn toàn có thể tham khảo loại này công sát thủ đoạn, mà không phải một mực địa truy cầu chính diện va chạm cứng rắn chiến pháp. Nguyên bản giống như là hai đầu hung ác giao long tiện ảnh, theo chiến pháp cải biến lập tức biến thành vì hai đầu linh động trường xà. Trường xà theo ngân sắc kiếm rắn tại nhẹ nhàng nhảy múa, thỉnh thoảng sẽ mở ra huyết buồn đại khẩu hướng ngân sắc kiếm rắn cắn xé mà đi, trực tiếp phá đi ngân sắc kiếm rắn công kích tiết tấu. Hai đầu ngân sắc kiếm rắn tựa như là mảnh tiểu nhân rắn lục, hai đầu trường xà tựa như là kính mắt đại vương rắn đồng dạng, lúc nào cũng có thể đem nó một ngụm nuốt đi vào. Tại lần lượt chụp mồi quá trình bên trong, binh khí quá ngắn thế yếu thể hiện không bỏ sót, Mạnh Phỉ bị ép không ngừng bay ngược ra, cuối cùng càng là chỉ còn lại có sức lực chống đỡ mà không một chút sức hoàn thủ. Ta nhận thua á. Bị Đỗ Long trên lôi đài truy sát tầm vài vòng về sau, Mạnh Phỉ rốt cục sụp đổ giọng dịu dàng hô lên nhận thua ngữ, nàng hiển nhưng đã thấy rõ ràng mình như không nhận thua sợ rằng sẽ càng thêm mất mặt xấu hổ. Đã nhường. Đỗ Long hợp thời thu hồi các thức thần binh, khách khí thi lễ nói. Hừ. Mạnh Phỉ có chút không phục nũng nịu nhẹ nói, ngươi nếu không phải nương tựa theo binh khí trong tay số lượng ưu thế, cô nãi nãi ta chưa hẳn liền không phải là đối thủ của ngươi. Ha ha. Đỗ Long minh bạch nàng đây là không phục biểu hiện, chỉ có thể khẽ cười một tiếng nói, binh khí số lượng ưu thế cũng là thực lực một loại, cuộc thi xếp hạng cũng không có cấm chỉ sử dụng quá nhiều binh khí, vẻn vẹn chỉ là cấm sử dụng lĩnh hàng pháp khí tham chiến. Mạnh Phỉ mặc dù còn có chút không phục, cũng không có mở miệng bác bỏ Đỗ Long câu nói này, nàng tự nhiên minh bạch bài vị giải thi đấu quy tắc này. Cứ như vậy, theo Mạnh Phỉ cũng bị bách chủ động nhận thua, tiếp xuống tranh tài liền trở nên không chút huyền niệm. Tại không có bất kỳ người nào dám cùng đánh một trận tình huống dưới, hắn lấy toàn thắng thành tích tốt nhất ổn lấy được gia tộc thi dự tuyển thứ nhất. Xếp tại thứ hai chính là Mạnh Phỉ gia tộc này nữ tính thành viên, theo sát phía sau chính là một tên khác Mạnh gia con cháu, bởi vì Mạnh Lương vẫn lạc cộng thêm Mạnh Châu thua chạy, nguyên bản không có cơ hội thu hoạch được trước ba, hắn may mắn đạt được một cái dự thi danh lệch. Dựa theo gia tộc năm trước quy tắc, thu hoạch được dự thi danh ngạch con cháu có thể xuất lấy được trước một viên núi vàng lệnh bài, sau đó bài vị giải thi đấu bên trên nếu là có thể thu hoạch được thành tích tốt, còn có thể có được gia tộc càng nhiều ban thưởng. Mạnh phủ, đại trưởng lão ở lại lớn trong biệt viện. Tiểu tử, đại trưởng lão thần sắc phức tạp nhìn xem ngồi ngay ngắn một bên Đỗ Long nói, thật không nghĩ tới, ngươi mới vừa vặn đột phá đạt tới bát giai cảnh giới, thế mà liền có thể có được gia tộc bát giai cảnh giới thứ nhất thực lực. Ta cũng chỉ là có chút may mắn thôi. Đỗ Long cuống quýt khoát khoát tay khiêm tốn nói, đại trưởng lão quá khen. Một chút cũng không có quá khen. Đại trưởng lão đùi ngùi mãi thôi nói, ngươi cũng đã biết, vẹn vẹn đột phá đạt tới bát giai ngắn như vậy thời gian, liền đủng có thực lực cường đại như vậy ý vị như thế nào? Không biết. Đỗ Long mặc dù trong lòng hiểu rõ một chút, nhưng miệng bên trong lại vẫn tại kia bên trong ra vẻ hồ đồ nói, không biết. Đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài nói, không biết cũng là một loại may mắn a. Ngươi cũng biết, cái kia chết tại ngươi trong tay Mạnh Lương, hắn trưởng thành đạt cho tới bây giờ loại tu vi này hao phí bao lâu thời gian, lại có hay không biết được hắn trưởng thành đến nay hao phí bao nhiêu mai núi vàng lệnh bài? Không biết. Đỗ Long rất quang côn lần nữa lắc đầu đáp. Ha ha. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng nói, Mạnh Lương từ đột phá bát giai cảnh giới đến nay, chỗ thời gian hao phí là ngươi ngàn tỷ lần, chỗ hao phí núi vàng lệnh bài càng là đạt tới để toàn cả gia tộc cũng không đủ sức gánh chịu tình trạng, nhưng hắn cuối cùng vẫn lạc tại trong tay của ngươi. Cái này, quả thật có chút đáng tiếc. Đỗ Long trầm ngâm nửa ngày cũng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng thế mà gạt ra đáng tiếc hai chữ, câu trả lời này để Mạnh gia đại trưởng lão trực tiếp im lặng rơi. Ai? Trầm mặc thật lâu, đại trưởng lão lúc này mới thở dài một tiếng nói, một cái là hao phí vô tận tuế nguyệt cộng thêm đại lượng núi vàng lệnh bài, mới bồi dưỡng được đến bát giai gần như đỉnh phong, một cái khác thì là tốn thời gian rất ngắn hao phí núi vàng lệnh bài cũng chỉ có một chữ số, gia tộc cao tầng tự nhiên minh bạch ai mới là càng đáng giá bồi dưỡng mục tiêu. Nhưng là, từ nay về sau ngươi làm việc phải tất yếu hãy cẩn thận, đặc biệt là muốn rời khỏi chủ thánh thành lời nói, tốt nhất phải làm cho tốt vạn toàn giữ bí mật biện pháp, tuyệt đối không thể đủ đem hành tung tiết lộ ra ngoài. Chương 3054, dự tuyển giải thi đấu chương 3054, dự tuyển giải thi đấu một đêm không ngủ. Đạt được mạnh gia đại trưởng lão một phen cảnh cáo về sau, Đỗ Long âm thầm vì chính mình lần nữa nhịn không được cao điệu làm việc cảm thấy có chút hối hận. Nhưng là cho dù thời gian lại rót lưu một lần, hắn chỉ sợ cũng hay là chọn lấy giống nhau cao điệu phương thức đến giải quyết vấn đề, đối mặt một ít người tận lực khiêu khích một mực nhường nhịn tuyệt không phải tính cách của hắn. Đã việc đã đến nước này, vậy liền kế tiếp theo lấy loại này cao điệu phương thức đi xuống đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Đỗ Long liền bị đại trưởng lao phái tới tộc nhân mời ra biệt viện nhỏ, lần nữa đến gia tộc to lớn trên diễn võ trường. Lần này dự thi mạnh thị nhất tộc ném có cố định số lượng dự thi cùng quan chiến danh ngạch, đợi đến Đỗ Long đến trên diễn võ trường thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đã tới. Tốt. Người hầu như đều đến đông đủ, tất cả mọi người chuẩn bị lên thuyền. Gia chủ Mạnh Long mặt tâm trầm, khi nhìn đến Đỗ Long tiến vào diễn võ trường về sau, cũng lời lại nói nửa câu khích lệ tuyển thủ dự thi sĩ khí lời nói, trực tiếp ném ra ngoài trong tay một khung phi hành pháp chu quá lớn. Nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân phi hành pháp chu đón gió bùng lên, nháy mắt hóa thành một khung đủ mấy trăm mét dài phi thuyền, gia chủ Mạnh Long dẫn đầu lách mình hướng phi thuyền bay vào. Đại trưởng lão cùng tùy hành cao tầng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, sau đó chính là Đỗ Long cùng Mạnh Phỉ còn có một tên khác tuyển thủ dự thi, lại đằng sau chính là Mạnh thị nhất tộc 1.000 quan chiến tộc nhân. Vài trăm mét dài tàu cao tốc nội bộ, ngồi tiến vào hơn nghìn người còn lộ ra tương đối rộng rãi, to lớn phi thuyền chậm rãi thăng lên trên trời sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía Kim Sơn Thần Miếu nội bộ tật bắn đi. Kim Sơn Thần Miếu bên trong có một tòa cự đại vô cùng diễn võ quảng trường. Giờ phút này rộng lớn không nhìn thấy bờ chủ thánh thành các nơi, không ngừng có to lớn phi thuyền hướng diễn võ quảng trường hội tụ mà đi. Những chiếc phi thuyền này có thể khỏi bị kiểm soát bay thẳng tiến vào Kim Sơn Thần Miếu nội bộ. Đáng tiếc, Đỗ Long đối với mạnh gia vị này bắt giai cường giả tựa hồ cũng không ưa, toàn bộ hành trình đều là bị động ứng phó căn bản cũng không có chủ động nhắc tới mới chủ đề. Mạnh Phỉ thấy hắn như thế lãnh đạm, thời gian dần qua cũng liền không lại nói nhảm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ còn ghé mắt trộm liếc hắn một cái, kết quả lại chỉ nhìn thấy hắn tựa hồ đối với ngoài cửa sổ chủ thánh thành cảnh quan càng có hứng thú một chút. Phát hiện này để Mạnh Phỉ tâm tình trở nên có chút bực bội, mình cái này đại mỹ nữ ngồi ở bên cạnh không có nửa điểm hứng thú, ngoài cửa sổ chủ thánh thành cảnh quan chẳng lẽ còn muốn càng thêm hấp dẫn người không thành. Trong lòng bị tức giận phía dưới, Mạnh Phỉ cái này sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên năm nữ nhân, thế mà hai tay ôm ở trước ngực chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn tại kia bên trong phục vụ. Có thể nhìn ra nữ nhân này hẳn là chưa hề tìm qua đạo lữ, tại tình cảm phương diện còn có chút giống tiểu nữ sinh như thế không lưu loát. Cùng loại dạng này người tại tu hành giới cũng không hiếm thấy. Rất nhiều người nhìn như sống vô tận tuế nguyệt, lại đem tuyệt đại đa số thời gian tốn hao đang vùi đầu khổ tu bên trên. Trước mắt Mạnh Phỉ chính là loại nữ nhân này, cũng chính vì vậy nàng mới có thể trưởng thành là bắt tinh gần như đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Tốt. Đã tới thần miếu diễn võ quảng trường. Ba tên tuyển thủ dự thi mình quá khứ đưa tin, những người khác theo bản gia chủ tiến về khán đài. Gia chủ Mạnh Long thanh âm hợp thời đang tàu cao tốc bên trong vang lên. Liền thấy đại trưởng lão bọn người lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng vẫn chưa mở miệng nói thêm cái gì. Bởi vì gia chủ Mạnh Long ngay cả tang nhị từ nguyên nhân, biểu hiện hôm nay có chút khác thường cũng không gì đáng trách. Đỗ Long cùng Mạnh Phỉ ba người cùng rời đi phi thuyền, thẳng đến tuyển thủ dự thi báo danh khu vực bay bút đi, mỗi cái gia tộc sớm đã đem dự thi trên danh sách báo, bọn hắn chỉ cần lại báo cái đến là được. Mạnh Đào, tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi vực nội, Mạnh Phỉ trầm mặc thật lâu mới lấy dũng khí nói, ngươi đối với lần này bắt giai cuộc thi xếp hạng có lòng tin sao? Cảm thấy mình có thể thu hoạch được cái gì thứ tự? Ngay tại bốn phía dò xét đấu trường hoàn cảnh, Đỗ Long quay đầu, hơi trầm ngâm đáp, ta cảm thấy thứ tự cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là tại cái này giải thi đấu ở trong cố gắng đột phá bản thân. Đột phá bản thân. Mạnh Phỉ con mắt có chút sáng lên nói, đúng vậy a. So với chiến thắng đối thủ thu hoạch được càng cao danh hơn lần, chiến thắng cũng đột phá bản thân mới là bài vị giải thi đấu trọng điểm. Mạnh Phỉ tỉ nghĩ nhiều. Một tên khác mạnh gia tuyển thủ dự thi rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói, giống chúng ta mạnh thị nhất tộc dạng này gia tộc nhị lưu thế lực, có thể thu hoạch được trăm người đứng đầu lần liền xem như cực kỳ khó được thành tựu a. Trăm người đứng đầu lần sao? Đỗ Long quay đầu nhìn về phía mạnh gia cái này nam tuyển thủ nói, yêu cầu này có thể hay không quá thấp một chút? Quá thấp. Tên kia ngạc nhiên đáp, có thể thu hoạch được bát giai trước trăm xếp hạng, liền có thể để mạnh gia có được một trường tấn cấp nhất lưu gia tộc vé vào cửa. Nếu là có thể thu hoạch được trước 10 xếp hạng, liền có thể để mạnh gia trực tiếp tấn thăng thành làm nhất lưu gia tộc. Yêu cầu này còn quá thấp sao? Đỗ Long sững sờ ngơ ngác một chút, hiển nhiên không ngờ đến bát tinh bài vị giải thi đấu thứ tự lại có thể trực tiếp cải biến một cái gia tộc cấp độ. Không phải đâu. Đỗ Long lúc này đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên nói, đây chỉ là bát giai bài vị giải thi đấu, xếp hạng còn có thể ảnh hưởng đến toàn cả gia tộc cấp độ. Kia là tự nhiên. Mạnh Phỉ trực tiếp cướp hồi đáp, có thể thu hoạch được bát giai 10 hạng đầu tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới bát giai đỉnh phong gần như đại viên mãn cực hạn thực lực. Loại tu sĩ này phần lớn có thể nhẹ nhõm đột phá đạt tới cửu giai cảnh giới, đồng thời tại tương lai có cực cơ hội lớn đột phá đạt tới cửu giai đỉnh phong cực hạn, mà cửu giai đỉnh phong cực hạn đại năng cường giả cũng là một cái gia tộc bước tiến vào gia tộc cao cấp hàng ngũ tiêu chuẩn phân phối. Thì ra là thế. Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu nói cách khác, có thể thu hoạch được trước 10 xếp hạng bát giai tuyển thủ dự thi, trên cơ bản đều là đạt tới bát giai đỉnh phong gần như đại viên mãn tồn tại. Phải. Mạnh Phỉ thần sắc ngưng trọng nói, vô luận là bát giai đỉnh phong hay là cựu giai đỉnh phong cảnh giới, đều không phải dễ dàng như vậy đột phá cũng đạt tới thực lực, đó cũng là mỗi cái gia tộc thực lực một loại thể hiện. Đúng vậy a. Mạnh gia dự thi nam tuyển thủ bùi mùi mãi thôi nói, bát giai cựu giai đỉnh phong cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là dùng đại lượng núi vàng lệnh bài đắp lên mà thành. Chúng ta Mạnh thị gia tộc núi vàng lệnh bài số lượng thực tế quá ít ta. Không phải núi vàng lệnh bài số lượng quá tốt. Chỉ nghe thấy Mạnh Phỉ tức giận nói, rõ ràng chính là gia chủ Mạnh Long một mực thiên vị bốn mạch gia tộc tử đệ, tỉ như Mạnh đặc biệt cùng Mạnh Lương kia hai cái đồ vô dụng, kết quả lãng phí nhiều như vậy núi vàng lệnh bài cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công gia chẳng. Cho đến giờ phút này Đỗ Long mới tính nghe rõ, cái kia Mạnh đặc biệt cùng Mạnh Lương huynh đệ ỷ là gia chủ con trai trưởng, không ít sóng phí gia tộc đại lượng tài nguyên mới có thể đem tu vi đắp lên đạt tới độ cao nhất định. Liên tốt so Đỗ Long mới vào Mạnh phủ lúc nộp lên nhiệm vụ bảo vật Bích Tâm Hạt Sen, kết quả lại vẹn vẹn chỉ là gia tộc vì trợ giúp Mạnh đặc biệt đột phá đạt tới bát giai mà chuẩn bị một cái nhiệm vụ vật phẩm thôi. Vẹn vẹn người chuyện này liền có thể nhìn ra, gia chủ Mạnh Long vì bản thân chi tư đến cùng tham ô bao nhiêu tài nguyên, mà đây cũng là Mạnh gia rất nhiều cao tầng không thể chịu đựng được hắn một nguyên nhân trọng yếu. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long bên cạnh cùng bên người Mạnh Phỉ hai người nói chuyện phiếm, bên cạnh đang âm thầm quan sát thế lực khắp nơi tuyển thủ dự thi. Thông qua thần thức lắng nghe một chút tuyển thủ dự thi nhóm ở giữa đối thoại, hắn đối với một ít tuyển thủ dự thi lai lịch thân phận, còn có cảnh giới tu hành thực lực đều có một cái bước đầu nhận biết. Đông đảo tuyển thủ dự thi nhóm, tựa hồ cũng rất chú ý mấy cái gia tộc cao cấp yêu nghiệt con cháu. Tỷ như có đến từ Ân Thị gia tộc bát giai đỉnh phong cực hạn tuyển thủ Ân Huyền, Tháp La gia tộc bát giai đỉnh phong tuyển thủ dự thi Khắc La Ngươi. Tháp La, Triệu Thị gia tộc Triệu Phá Quan này một ít hắn tương đối quen thuộc gia tộc tuyển thủ dự thi. Những này đến từ gia tộc cao cấp bát giai tuyển thủ dự thi nhóm, không có chỗ nào mà không phải là tu vi đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn thực lực, đương nhiên cũng không có một cái đột phá đạt tới bát giai đại viên mãn vô địch cảnh giới tồn tại. Rất hiển nhiên, chính như Bồ Đề cổ Phật nói như vậy, bảy đến bát giai cảnh giới căn bản cũng không cần lãng phí thời gian tinh lực đi đột phá đạt đến đại viên đầy vô địch cảnh. Cùng nó đem thời gian tinh lực lãng phí ở trên đây, còn không bằng mau chóng đột phá đạt tới cao hơn tu vi cảnh giới, đến lúc đó lại cố gắng đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh giới liền đầy đủ. Cha cha, đang dò xét rõ ràng đông đảo bát giai tuyển thủ dự thi thực lực về sau, Đỗ Long lúc này mới thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là đến từ gia tộc cao cấp thế lực tuyển thủ dự thi, cơ hồ hơn 9 thành gia tộc cao cấp thế lực tuyển thủ đều đạt tới bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. So sánh với những cái kia nhất lưu gia tộc nhị lưu thế lực tuyển thủ dự thi nhóm, vẻn vẹn chỉ có cực ít bộ phân tuyển thủ đạt tới bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, tuyệt đại đa số hay là tại bát giai hậu kỳ cùng bát giai đỉnh phong cảnh giới chi quanh quẩn ở giữa. Xem ra, thực lực càng cường đại gia tộc thế lực, thu hoạch núi vàng lệnh bài con đường cũng liền càng dư dả, đối với thành viên gia tộc bồi dưỡng cường độ cũng sẽ đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Không giống Mạnh thị loại này gia tộc nhị lưu thế lực, gia chủ tư tâm thiên vị phía dưới cũng mới tạo ra được bát tinh hậu kỳ gần như đỉnh phong đích hệ tử đệ, cùng những cái kia gia tộc cao cấp thế lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên a. An tĩnh chờ đợi bài vị giải thi đấu mở ra, Đỗ Long đáy lòng cũng đang âm thầm bùi ngùi mãi thôi, minh bạch cường giả hàng cường kẻ yếu hàng yếu ác tính tuần hoàn đạo lý. Theo thời gian chuyển rời, núi vàng thế giới bắt giai bài vị giải thi đấu rốt cục chính thức mở ra. Trên đài hội nghị, lúc này đã ngồi đầy đến từ Kim Sơn thần miếu cao tầng đại năng, Đỗ Long tự nhiên sẽ không bỏ qua nhận biết đông đảo thần miếu nhân viên cao tầng cơ hội, thỉnh thoảng sẽ âm thầm hướng Mạnh Phỉ hai người truyền âm hỏi thăm những cái kia thần miếu cao tầng lai lịch thân phận. Giờ này khắc này, ngồi tại trên đài hội nghị đông đảo thần miếu cao tầng, ít nhất cũng chiếm cứ lấy toàn bộ núi vàng thế giới chừng phân nửa đại năng cường giả. Đỗ Long chỉ cần đem nhóm này cường giả thân phận nhớ dưới đáy lòng, hắn đối toàn bộ núi vàng thế giới thực lực cũng sẽ có sự hiểu biết nhất định. Thần giới Kim Sơn thần miếu, từ Tam đại trận doanh tạo thành nghị hội cộng đồng quản lý. Hôm nay trực nghị trưởng đại nhân là một vị cựu tinh đỉnh phong cảnh giới tóc đen nam tử trung niên tên là La Minh Ngông, chính là lệ thuộc vào Ân Thị gia tộc chỗ trận doanh một tên đại năng cường giả. Tại hắn trước mặt mọi người tuyên bố dưới, năm nay bắt tinh bài vị giải thi đấu chính thức mở ra. Kim Sơn thần miếu bên trong, to lớn vô cùng đài diễn võ bên trên xuất hiện một mảnh đồ quyền thế giới, bắt giai giải thi đấu hải tuyển thi đấu liền muốn tại đồ quyền thế giới nội bộ triển khai. Đỗ Long cùng bắt giai tuyển thủ dự thi nhau nhau hướng tiến vào đồ quyền thế giới, sau đó tại vô số người xem nhìn chăm chú phóng tới đồ quyền thế giới các ngõ ngách. Lần này bắt giai hải tuyển giải thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, đó chính là tất cả tuyển thủ dự thi tiến vào đồ quyền thế giới diệt sát nội bộ bắt giai hung thú, mỗi giết chết một đầu tức có thể đạt được một cái tích phân. Sau đó tuyển thủ dự thi ở giữa cũng có thể lẫn nhau giết chóc, diệt sát đối thủ có thể đạt được đối phương tích lũy lại đến tất cả tích phân, cuối cùng còn có một cái thời gian hạn chế, đến hạn chế thời gian về sau trực tiếp lấy tổng tích phân sắp xếp ra trước 1.000 tên thành công tấn cấp. Lần này tuyển thủ dự thi đem vào người, 1.000 tấn cấp danh ngạch cũng chính là 10 lấy nó 1, tỷ lệ đào thải đã coi như là rất cao. Đồ quyền trong thế giới, Đỗ Long bắt đầu ở vô biên vô hạn đồ quyền trong thế giới nhanh chóng chạy vội, hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất săn giết tận khả năng nhiều bát giai hung thú. Bởi vì có thời gian hạn chế nguyên nhân, thực lực kẻ yếu coi như tìm một góc vắng vẻ giấu kín bắt đầu cũng vô dụng, chỉ cần hạn định thời gian vừa kết thúc liền sẽ bị đào thải bị loại. Ước giống. Phía trước truyền đến một trận hung thú giống lên một tiếng, Đỗ Long lúc này lách mình hướng tiếng thú gào truyền đến phương hướng gia tốc vào tới. Khi hắn vọt tới phụ cận mới phát hiện đầu hung thú kia ngay tại gặp ba tên tuyển thủ dự thi vây công. Hắn chỉ là hơi chần chờ một lát, lập tức lách mình rời đi phiến khu vực này, cũng không có muốn gia nhập vòng chiến tranh đoạt một máu cơ hội. Cùng nó lãng phí thời gian đi cùng cái khác tuyển thủ dự thi cướp đoạt một máu, còn không bằng kế tiếp theo đi tìm kế tiếp săn giết mục tiêu. Sau một lát, Đỗ Long liền đi tới một ngọn núi dưới đáy, thông qua thần thức dò xét phát hiện ngọn núi này đỉnh chóp có đạo khí tức cường đại đang cuộn trào, hắn cũng không có quá nhiều do dự liền lách mình xuống tới. Ước giống, bởi vì hắn cái này kẻ ngoại lai xâm nhập địa bàn. Sườn núi nào đó trong huyệt động lập tức vang lên một tiếng trầm muộn gầm thét, liền thấy một đầu cùng loại tê tê lại muốn càng thêm to lớn hung thú xông ra hang động, hung thần ác sát hướng lấy dưới núi Đỗ Long mà tới. Thế mà là một đầu bát tinh hậu kỳ thiết giáp hung thú. Đỗ Long nháy mắt phân biệt ra được đầu hung thú này lai lịch thân phận, lúc này cau mày nói, loại hung thú này lấy kiên cố chống lại tăng trưởng, muốn trong khoảng thời gian ngắn phá nó phòng ngự cực kỳ khó khăn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long cũng không có muốn tránh lui dự định, mà là lắp mình biến hóa tiến vào ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu, trong tay thì là xuất hiện 24 kiện đao đũa tiện thương vĩnh hằng thần binh. Ngay sau đó, hắn không chút do dự thi triển ra Si Vưu độc long toàn chiến kỹ, cả người nháy mắt hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn lưu quang thẳng đến thiết giáp hung thú va chạm mà đi. Hưu đồng. Tại vĩnh hằng thần binh cộng thêm 8 triệu thời không đại đạo ra chỉ dưới, Si Vưu độc long toàn đột nhiên bộc phát ra cực kỳ dọa người lực xuyên thấu, thẳng đến đầu kia cao tốc bắn vọt xuống tới to lớn hung thú mãnh đập tới. Thiết giáp hung thú tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm chí mạng tiến đến, thế mà co vào thân thể khổng lồ hóa thành một đoàn thiết giáp cầu, cứ như vậy từ sườn núi quần quật nghiền ép hướng phía dưới khách không mời mà đến. Đinh đồng. Đại biểu cho Đỗ Long một kích mạnh nhất Si Vưu độc long toàn hung hăng đụng vào thiết giáp cầu bên trên, đầu tiên là phát ra một trận bén nhọn tiếng kim thiết chạm nhau, ngay sau đó cao tốc xoay tròn toàn lực chui vào cứng rắn vô cùng thiết giáp ở trong. Vì cầu một kích công phá thiết giáp hung thú phòng ngự, Đỗ Long trong tay mấy cái trường thương dài tiện không có chỗ nào mà không phải là kiểu giai vĩnh hằng thần binh, cộng thêm 8 chiều thời không đại đạo quy tắc ra chỉ trực tiếp đánh nát cứng rắn thiết giáp. Tại vô số thần thức dò xét bên trong, đầu kia thiết giáp hung thú thiết giáp tại chỗ phá vỡ đi ra, nương theo lấy một chùm huyết vũ tứ tán vẩy ra ra đồng thời, cả đầu thiết giáp hung thú thân thể khổng lồ tại chỗ chia 5 x 7. Chương 3055, nhất chiến thành danh. Chương 3055, nhất chiến thành danh soạn. Nương theo lấy thiết giáp hung thú bị một kích đánh sát hình tượng xuất hiện tại vô số người xem trước mặt, toàn bộ Kim Sơn thần miếu diễn võ trên quảng trường lập tức vì đó xôn xao một mảnh. Tên kia là quái vật gì? Cùng là bát giai cảnh giới thực lực, lại có thể một kích đánh sát đầu kia thiết giáp hung thú. Đúng vậy a, quá bất khả tư nghị nha. Liền xem như bát giai đỉnh phong cực hạn cường giả, nhưng nếu không có một chút lợi hại đại chiêu cũng rất khó công phá cùng giai thiết giáp hung thú vòng bảo hộ phòng ngự a. Không sai. Phải biết đầu kia thiết giáp hung thú tại gặp công kích thời điểm đã tiến vào phòng ngự mạnh nhất trạng thái, tên kia một kích toàn lực lại còn là công phá phòng ngự của nó. Ta biết tiểu tử kia thân phận, hắn là tới từ chủ thánh thành nhị lưu mạnh thị con em của gia tộc, danh tự liền gọi mạnh đảo. Gia tộc nhị lưu con cháu, loại gia tộc này làm sao có thể bồi dưỡng được thiên phú yêu nghiệt như thế bát giai con cháu? Kim Sơn thần miếu diễn võ trong quảng trường, vô số người xem bắt đầu ở kia bên trong bàn luận xôn xao, đều tại toàn lực dò xét Đỗ Long lai lịch thân phận. Dần dần, có chút hôm qua tham gia qua mạnh phủ thi dự tuyển tu sĩ, trực tiếp đem Đỗ Long mạnh đảo tiết lộ thân phận ra ngoài, còn bao gồm hắn hôm qua tại thi dự tuyển bên trên cường thế biểu hiện. Liên quan tới mạnh đảo danh tự, bắt đầu ở toàn bộ núi vàng thế giới các lớn thế lực nhỏ ở trong truyền bá ra, rất nhiều người đều đem cái này nguyên bản không có danh tiếng gì danh tự lao để trong lòng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái có được bát giai đỉnh phong chiến lực gia tộc nhị lưu con cháu ngược lại cũng không phải đặc biệt kỳ quái, nhưng hắn lại là một cái còn không có đạt tới bát giai đỉnh phong, liền có thể một kích công phá thiết giáp hung thú cường đại phòng ngự biến thái. Lại từ vừa lấy được tình báo biểu hiện, kẻ này thế mà còn chỉ là vừa mới đột phá đạt tới bát giai cảnh giới hơn 10 vạn năm tồn tại. Tin tức này muốn so cái khác các loại biểu hiện còn muốn càng thêm để người chấn động theo, mới vừa từ thất giai đột phá đạt tới bát giai cảnh giới hơn 10 vạn năm, tuyệt đại đa số người chỉ sợ vẫn còn củng cố bát giai cảnh giới sơ kỳ giai đoạn. Nhưng mà, trước mắt cái này nhị lưu con em của gia tộc, tại cực độ khuyết thiếu các loại tài nguyên tu luyện tình huống dưới, lại nhưng đã có đủ để cùng bát giai đỉnh phong cảnh cường giả địch nổi thực lực. Nói tóm lại, vẹn vẹn bởi vì Đỗ Long một kích oanh sát đầu kia thiết giáp hung thú nguyên nhân, tại chính hắn đều không có dự liệu được tình huống dưới cứ như vậy nhất chiến thành danh. Kim Sơn thần miếu diễn võ trên quảng trường, Mạnh gia chi chủ Mạnh Miệng rồng giác hiện ra một vòng băng lãnh độ cong. Theo Đỗ Long trong lúc vô tình triển lộ ra kinh người chiến lực, Mạnh Long chẳng những không có bởi vậy cảm thấy lo lắng, ngược lại còn âm thầm cảm thấy mừng rỡ như điên. Hắn đã trong bóng tối châm ngòi thổi gió, đem Đỗ Long thiên phú vô hạn quyết đại. Đồng thời còn đem Đỗ Long vừa mới vận dụng mấy món cựu giai vĩnh hằng dài tiện trường thương cùng nhau điều ra, để tận khả năng nhiều người sinh lòng đối phó hắn ý nghĩ. Vô luận là vì bóp chết yêu nghiệt cũng tốt, là vì cướp đoạt trong tay hắn đại lượng cựu giai vĩnh hằng thần binh cũng được, chỉ cần có thể mượn đao giết chết viên này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt kia mình coi như thắng lợi. Giờ này khắc này, tại Mạnh Long cái này lòng dạ nhỏ mọn gia chủ trong mắt, căn bản cũng không có bất kỳ gia tộc lợi ích trí thượng nguyên tắc. Trong mắt hắn chỉ có khắc cốt minh tâm giết con huyết ỉu, chỉ có muốn đem Mạnh Đào nghiền xương thành cho phương tiêu mối hận trong lòng suy nghĩ. Đô quyền trong thế giới, Đỗ Long cũng không biết mình trong lúc vô tình diện sát một đầu thiết giáp hung thú, vậy mà lại dẫn tới các phương mãnh liệt như thế chú ý, càng không biết gia chủ Mạnh Long đã âm thầm châm ngòi thổi gió, đem mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió bất lợi hoàn cảnh. Đỗ Long kế tiếp theo tại đô quyền các nơi trên thế giới đi dạo, dự định muốn tìm đến mới mục tiêu công kích tranh thủ nhiều tích lũy một chút điểm số, cố gắng tấn cấp trước 1.000 thứ tự. Ngay tại hắn chẳng có mục tiêu bốn phía đi dạo thời khắc, xa xa truyền đến từng đợt kim thiết giao kích tiếng đánh nhau vang, hơi chần chờ hắn cuối cùng vẫn là lách mình hướng chiến đấu âm thanh truyền đến phương hướng điện bắn đi. Rất nhanh, chiến đấu hiện trường hình tượng liền rơi vào tầm mắt của hắn, khi nhìn rõ chiến đấu thân phận của song phương về sau, Đỗ Long lông mày trực tiếp nhíu lại. Chỉ thấy phía trước một khối bùn địa nội bộ, ba cái thanh niên nam tử chính đang vây công một nữ tử, cái kia bị vây công hách lại chính là đến từ Mạnh gia Mạnh Phỉ. Mạnh Đào đang bị ba người vây công, Mạnh Phỉ rốt cục cũng nhìn thấy Đỗ Long, lúc này hưng phấn duyên dáng gọi to nói, nhanh mau tới đây giúp ta một chút sức lực, cái này ba cái vô sỉ gia hỏa nhìn thấy người ta đánh giết một đầu bát giai hung thú, vậy mà liền nghĩ muốn giết ta cướp đoạt tích phân. Theo nàng một tiếng này duyên dáng gọi to, chính đang vây công nàng ba nam nhân rốt cục cũng phát hiện đang đến gần Đỗ Long, liền thấy nó bên trong một tên thần sắc tàn nhẫn địa hướng hắn kêu gào nói, không muốn chết liền đừng đến xen vào chuyện bao đồng. Đây cũng không phải là nhàn sự. Đỗ Long mặt không thay đổi hồi đáp, nàng là chúng ta Mạnh gia con cháu, các ngươi nếu là hiện tại thu tay, quá khứ ân oán có thể xóa bỏ. Xem ra ngươi đây là dự định muốn tìm chết sao? Đối phương hiển nhiên không có đem Đỗ Long để ở trong lòng, sớm tại dự thi chi sơ bọn hắn liền đem tất cả không thể đắc tội cường giả nhớ dưới đáy lòng, trong đó tự nhiên không có Đỗ Long cái này một con ngựa ô. Nghe thấy đối phương cũng không có ý thu tay, Đỗ Long cũng lời lại cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp lách mình trùng sát tiến vào vòng chiến nội bộ. Hắn tựa như một viên đánh vỡ mặt hồ yên tĩnh tảng đá, nguyên bản ba đôi một vây công chi chiến nháy mắt diễn biến thành vì hai đánh ba cục diện, mà lại Đỗ Long hay là trực tiếp lấy một chọi ba đem ba người toàn bộ đó lấy. Ngươi liền ở một bên nghỉ ngơi một lát. Đỗ Long trực tiếp cường thế tiếp nhận ba địch nhân về sau, còn không quên hướng Mạnh Phỉ nhắc nhở nói, xem trọng đừng để bất luận kẻ nào thoát đi nơi đây. Ừm. Mạnh Phỉ kích động gật đầu đáp ứng nói, yên tâm tốt, chỉ cần có cơ hội cô nãi nãi ta nhất định phải làm cho cái này ba tên hôn đản hối hận lúc trước. Tiểu tử, ngươi thật rất có loại a. Lúc trước mở miệng tên kia trầm giọng phẫn nộ quát, thế mà còn dám lấy một địch ba. Thật khi chúng ta đều là bùn nặn không thành. Ha ha. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu tiếu đáp nói, giống các ngươi loại này ngay cả một nữ nhân thật vất vả đạt được một điểm tích phân đều muốn tranh đoạt, hơn nữa còn là không có chút nào liêm sỉ địa lấy ba đánh một nam nhân, thật đúng là ném khắp thiên hạ tất cả nam nhân mà ta. Giết cái này tên hỗn đản, giết hắn, hôm nay chúng ta nhất định phải đem hắn lột ra rút gân phương tiêu mối hận trong lòng. Đỗ Long mấy lời nói trực tiếp kích thích ba người chúng nộ, nhao nhao nổi giận đùng đùng cơ riêng phần mình trong tay thần binh lợi khí, thẳng đến hắn toàn lực vây công quá khứ. Ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long đối mặt ba tên bát giai hậu kỳ gần như đỉnh phong cảnh giới địch nhân, tự nhiên sẽ không đần độn địa ngồi chờ chết, trực tiếp lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu. Hắn muốn lấy càng thêm cường đại hình thái chiến đấu, mau chóng giải quyết hết trước mặt cái này ba đầu đối thủ, để tránh nơi đây đại chiến gây nên chung quanh càng nhiều tuyển thủ dự thi chú ý, đến lúc đó khó tránh khỏi lại muốn nhiều sinh khó khăn chắc trở. Ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long nhìn chuẩn một cái cơ hội trực tiếp hướng một phương hướng nào đó đối thủ phát động Sibiu độc long toàn chiến kỹ, cả người nháy mắt hướng đối phương chính diện hướng đụng tới. Đối mặt biến cố bất thình lình, tên kia trực tiếp bị giật mình kêu lên đồng thời, cũng vô ý thức làm ra bản thân ứng đối. Trong tay hắn vĩnh hằng chiến đao toàn lực vung chạm mà ra đồng thời, tay kia còn nắm chặt một khối vĩnh hằng thần thuẫn, đây là làm tốt toàn lực đối kháng chính diện chuẩn bị. Hắn thấy chỉ cần mình có thể kiên trì một lát, đến lúc đó từ mặt khác hai cái phương hướng phát động tiến công đồng bạn liền có thể giết tới gần, tất nhiên sẽ cho trước mắt cái này không biết sống chết ra hỏa trầm trọng đả kích. Chỉ tiếc, hắn còn là coi thường mạnh nhất Sibiu độc long toàn đại chiêu đáng sợ, tại cửu giai vĩnh hằng thần tiện cộng thêm 8 triệu thời không đại đạo ảo diệu ra chỉ dưới, chỗ bạo phát đi ra uy năng tuyệt đối không phải hắn cảnh giới này có khả năng đối kháng chính diện. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, trong tay hắn toàn lực chém ra vĩnh hằng chiến đao trực tiếp bị cao tốc lực xoáy văng bay ra đi, ngay sau đó là Sibiu độc long toàn hung hăng chui kích trong tay hắn vĩnh hằng thần thuẫn bên trên. Có thể nhìn ra đây chẳng qua là một mặt tam giai vĩnh hằng thần thuẫn, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị kích phá, chỉ tiếc đối mặt cửu giai vĩnh hằng chiến tiện phát động khủng bố một kích, mặt này thần thuẫn bèn bèn chỉ là kiên trì trong chốc lát liền ầm vang nứt bắc ra. Sibiu độc long toàn bèn bèn chỉ là hơi hơi dừng một chút, liền kế tiếp theo đánh mạnh tại trên người đối phương, trực tiếp đem nó nhục thân đánh cho vỡ ra. Đô quyền thế giới chi lực trực tiếp đem bạo liệt nhục thân mạnh vỡ, tính cả ẩn chứa trong đó bản nguyên linh hồn năng lượng cùng nhau hút ra thế giới bên ngoài, nguyên địa ngay cả một giọt máu tươi đều không nhìn thấy. Một kích thành công về sau, Đỗ Long cũng không để ý tới bị chuyển tống ra ngoài máu thịt vụn, trực tiếp ngặt một cái kế tiếp theo ra tốc hướng một cái khác mục tiêu bắn nhanh mà tới. Vừa mới một màn kia hình tượng, trực tiếp đem hai người kia dọa gần chết, mắt thấy Đỗ Long ngặt một cái lại hướng mình chém giết tới, tên kia trực tiếp quay đầu liền muốn chạy trốn nơi đây. Chỉ tiếc, hiện tại mới muốn chạy trốn đã trễ vẫn chậm một nhịp, Sibiu độc long toàn chiến kỹ trực tiếp đâm rách hư không hạn chế, trong nháy mắt liền giết tới cái kia chạy trốn ra hỏa phía sau, sau đó lại lần tàn nhẫn vô tình đem nó xuyên thủng cũng tại chỗ xé nát. Không, thừa hạ tối hậu tên kia sớm đã bị dọa đến tốc độ cao nhất chạy trốn, nhìn tư thế kia liền phảng phất sau lưng có tuyệt thế hung thú đang đuổi giết, Mạnh Phỉ mặc dù muốn lách mình chặn đường nhưng cũng muộn một bước, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bóng lưng biến mất ở phương xa. Mạnh đạo, tên kia trốn được quá nhanh, còn có ngươi quá nhanh kết thúc chiến đấu, người ta cũng còn không có kịp phản ứng cũng làm người ta cho trốn. Mạnh Phỉ trở lại Đỗ Long trước mặt, một mặt xấu hổ giải thích nói, không sao cả. Đỗ Long lơ đến khoát tay một cái nói, dù sao đây cũng chỉ là một trận bài vị giải thi đấu thôi, chúng ta cùng ba người kia cũng không có thâm cừu đại hận gì, trốn liền trốn đi. Ừm ừm. Mạnh Phỉ lúc này mới hưng phấn địa mánh gật đầu nói, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không ta chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị đào thải bị loại a. Nô. Đỗ Long khẽ bước cằm, sau đó hơi có vẻ nghi ngờ nói, ngươi tổng cộng cũng mới thu hoạch được một điểm tích phân, đối phương vì sao lại như cũ không buông tha ngươi a? Ba người bọn họ mới nửa chiếm tích phân cũng không đủ phân đích nha. Ai? Mạnh Phỉ than nhẹ một tiếng nói, con muỗi cũng là thịt, có ít người vì đặt thành mục tiêu thường thường đều sẽ không từ thủ đoạn, bọn hắn mặc kệ là đối mặt hung thú hay là cái khác tuyển thủ dự thi, chỉ cần phát hiện là có thể đối phó mục tiêu thường thường đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Có thể đối phó mục tiêu? Đỗ Long đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thoải mái nói, cũng là. Đoán chừng ta tại núi vàng thế giới thanh danh không hiển hách, hẳn là cũng không có mấy người đem ta để ở trong lòng a. Hắn đã minh bạch trước đó những người kia cách làm. Hóa ra là cảm thấy mình cũng không tại cường giả trong danh sách, lúc này mới dám can đảm kế tiếp theo khiêu khích mình à. Ai? Giống chúng ta loại này gia tộc nhị lưu con cháu, tự nhiên đều không thể vào tới những cái kia tuyển thủ dự thi pháp nhãn, ai có thể sớm nghĩ đến Mạnh gia có thể xuất hiện ngươi dạng này biến thái yêu nghiệt. Mạnh Phỉ bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Đỗ Long cũng không muốn trong vấn đề này kế tiếp theo dây dưa tiếp, trực tiếp mở miệng dò hỏi.
Đương nhiên là đi theo ngươi cùng một chỗ kế tiếp theo dự thi a.
Mạnh Phỉ chuyện đương nhiên nói, ai gọi chúng ta là cùng một gia tộc con cháu, tự nhiên cần cùng nhau trông coi.
Tốt a.
Đỗ Long cũng không có quá nhiều do dự liền gật đầu đáp ứng nói, vậy ta liền bất đắc dĩ thu nhận ngươi đi. Tránh khỏi ngươi lại bị mấy nam nhân vây công kỳ dễ.
Ngươi.
Tại Mạnh Phỉ chuẩn bị giơ chân thời khắc, Đỗ Long trực tiếp quay người hướng phía một phương hướng nào đó điện bắn đi, nơi đây không thể ở lâu, không muốn bị người vây công đuổi theo sát. Cứ như vậy, Đỗ Long bên người thêm ra một cái vương hữu, bắt đầu kế tiếp theo kia chưa từng kết thúc bài vị thi dự tuyển. Đồ quyền trong thế giới, theo gần 10.000 tuyển thủ dự thi xuất hiện, toàn bộ đồ quyền các nơi trên thế giới hỗn loạn một mảnh, khắp nơi đều tại bộc phát các loại đại chiến. Đã có tuyển thủ dự thi cùng hung thú chi chiến, lại có tuyển thủ dự thi ở giữa đại chiến. Đỗ Long vừa mới tham dự vào Mạnh Phỉ trong chiến đấu, liên tiếp đào thải hai cái tuyển thủ dự thi về sau, thế mà trực tiếp thu hoạch được 2 điểm giải thi đấu tích phân. Bởi vậy có thể thấy được tại kia trên thân hai người ít nhất tổng cộng có 4 điểm tích phân, như thế giảm nửa về sau rơi vào trong tay hắn chính là 2 điểm tích phân.
Cha cha,
trước đó bất và diệt sát một đầu thiết giáp hung thú cũng mới thu hoạch 1 điểm tích phân, lần này đào thải hai cái tuyển thủ dự thi lập tức thu hoạch được 2 điểm tích phân, nhìn như điểm số khác biệt cũng không đại. Lại cũng nói ba người kia liên thủ không ít vây công cái khác tuyển thủ dự thi.
Mạnh nào,
ngươi bây giờ tổng cộng có bao nhiêu tích phân a? Mạnh Phỉ gặp hắn một mực tại cắm đầu đi đường, lúc này nhịn không được chủ động mở miệng đánh vỡ yên lặng nói,
cũng liền 3 điểm tích phân.
Đỗ Long trực tiếp đem mình tích phân nói ra nói, ngươi đây,
nghe bọn hắn nói ngươi giết chết một đầu bát giai hung thú, ít nhất cũng có một chút tích phân đi.
Ừ mừng. Mạnh Phỉ hơi có vẻ đắc ý mạnh gật đầu yêu kiều cười đáp, ta vừa mới may mắn địa gặp phải một đầu bát giai trung kỳ hung thú, thành công diện sát về sau thu hoạch 1 điểm tích phân.
Kia đúng là có chút may mắn.
Đỗ Long mỉm cười đáp, dưới tình huống bình thường, được an trí tại cái này đồ quyển trong thế giới hung thú, ít nhất cũng đạt tới bát giai trung hậu kỳ cảnh giới.
Đúng vậy a.
Mạnh Phỉ đồng ý nói, ba tên côn kiếp kia nhìn thấy ta thành công diệt sát đầu kia bát giai trung kỳ hung thú về sau, vậy mà vô sỉ lựa chọn hướng ta xuất thủ, quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm.
Người có chí riêng không thể miễn cưỡng.
Đỗ Long lắc đầu cười khổ đáp, ta nhìn thế giới này bát giai hung thú số lượng có hạn, càng đi về phía sau tuyển thủ dự thi ở giữa chiến đấu sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi nhưng chuẩn bị tư tưởng cho tốt ta.
Chương 3056, xuất thủ chi viện. Chương 3056, xuất thủ chi viện. Cô quạt đồ quyển thế giới nội bộ, tuyệt đại bộ phân khu vực đều là sa mạc bãi nguy hiểm cắt bụi đầy trời cảnh tượng. Hai thân ảnh tại mảnh này cô tịch đồ quyển trong thế giới cẩn thận tiến lên, theo thời gian chuyển rời bốn phía chiến đấu tiếng vang càng ngày càng ít. Cái này cũng không có nghĩa là đồ quyển thế giới trở nên càng ngày càng an toàn, tới vừa vặn tương phản chính là trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Thông qua Mạnh Phỉ giảng thuật, Đỗ Long rốt cục đối đồ quyển thế giới thi dự tuyển có tương đối trực quan nhận biết, thế mới biết hiểu bị vùi đầu vào đồ quyển trong thế giới bắt giai hung thú số lượng phi thường có hạn. Dưới tình huống bình thường dựa theo lịch giới dự tuyển giải thi đấu kết quả biểu hiện, chỉ muốn lấy được 2 đến 3 điểm tích phân tuyển thủ dự thi có thể sống đến cuối cùng, kia thường thường cũng có thể trở thành công tấn cấp trước 1.000 thứ tự. Nói cách khác, hiện tại Đỗ Long trên thân mặc dù chỉ có 3 điểm tích phân, nhưng nếu là có thể tìm một chỗ lặn giấu đi sống đến cuối cùng, vậy hắn liền có cực lớn khả năng tấn cấp trước 1.000 tên. Đương nhiên, Mạnh Phỉ nương tựa theo chỉ là 1 điểm tích phân, coi như có thể tiềm ẩn cũng sống đến cuối cùng cũng chưa chắc có thể tấn cấp. Đã đem Mạnh Phỉ mang theo trên người, Đỗ Long liền có nghĩa vụ trợ giúp nàng kiếm lấy đủ để bảo đảm tấn cấp tích phân, nếu không còn không bằng đừng đưa nàng mang theo trên người, trực tiếp đưa nàng rời đi đồ quyển thế giới còn có thể xem như phù sa không lưu ruộng người ngoài. Phía trước tựa hồ có trận đại chiến. Đi ở phía trước Đỗ Long lông mày đột nhiên vẩy một cái, lúc này mở miệng đem mình nghe thấy động tĩnh nói ra.
Kia,
Mạnh Phỉ có chút chần chờ không biết nói, chúng ta là trước đi quan chiến hay là?
Đương nhiên phải qua đi xem một cái.
Đỗ Long không chút do dự làm ra quyết định nói, vô luận như thế nào, tiếp xuống đều cần đối mặt các phương tuyển thủ dự thi khiêu chiến. Sớm một chút cùng muộn một chút khác biệt cũng không lớn.
Ừm.
Vậy nhân gia nghe ngươi.
Mạnh Phỉ thấy tâm ý của hắn đã quyết, lúc này gật đầu làm ra quyết định.
Cứ như vậy hai người tận lực cẩn tàng tốt thân hình, lặng yên không một tiếng động hướng phía chiến đấu tiếng vang truyền đến phương hướng vào tới, rất nhanh liền đi tới một mảnh ngoài bãi đá vây trên ngọn núi. Từ chỗ cao nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy rừng đá nội bộ ngay tại buộc phát một trận kịch liệt đại chiến, có gần 100 tuyển thủ dự thi ngay tại rừng đá nội bộ buộc phát một trận lớn liều mạng. Kia là Ân gia cùng Tháp La gia tộc người ngay tại buộc phát liều mạng. Mạnh Phỉ rất nhanh liền thấy rõ chiến đấu thân phận của song phương, trực tiếp thông qua thần thức truyền âm hướng Đỗ Long nhắc nhở.
Ừm.
Đỗ Long khẽ gật đầu nói, thật sự chính là Oan gia ngõ hẹp a.
Ân thị nhất tộc người cùng đới gia tộc vẫn luôn không phải đặc biệt đối phó.
Không sai, Mạnh Phỉ gật đầu đồng ý nói, đây cũng là núi vàng thế giới công khai một cái bí mật, Ân gia cùng Tháp La gia tộc mình bên trong ám bên trong không ít tranh đấu, liền tại đồ quyển thế giới nội bộ cũng là như thế. Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có kế tiếp theo tiếp Mạnh Phỉ lời nói gốc dạng, mà là nhíu mày nhìn hướng phía dưới rừng đá nội bộ ngay tại bộ phát đại chiến. Có thể nhìn ra Ân thị nhất tộc nhân viên tương đối muốn thiếu chừng một thành, tại trận này đại hỗn chiến ở trong rơi vào rõ ràng hạ phong, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống có so sánh tỷ lệ lớn sẽ thất bại. Nghĩ từ bản thân tại hạ giới cùng Ân thị nhất tộc quan hệ tương đối thân cận, sơ phi thăng lên lúc đến cũng không ít đạt được người nhà họ Ân trợ giúp, Đỗ Long đáy lòng âm thầm thiên hướng về muốn ra tay trợ giúp Ân gia tuyển thủ dự thi.
Mạnh Phỉ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lần nữa truyền âm nói, chúng ta Mạnh thị nhất tộc là tam đại trận trong doanh trại phương kia,
là cùng Ân gia hay là Tháp La gia tộc cùng một trận doanh.
Chúng ta cùng Ân gia thuộc về cùng một trận doanh.
Mạnh Phỉ vừa mới bắt đầu cũng không nghi ngờ gì hồi đáp, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì kinh hô thất thanh nói, ngươi chẳng lẽ muốn ra tay trợ giúp trong đó một phương?
Hắc hắc. Đỗ Long lạnh lùng cười nói, trợ giúp bốn trận doanh gia tộc tuyển thủ dự thi chẳng lẽ không nên sao?
Lời tuy như thế, nhưng kia dù sao cũng là nhất gia tộc cao cấp thế lực ở giữa tranh đấu, chúng ta gia nhập vào ngày sau nhất định sẽ lọt vào thanh toán a.
Ngươi không nhìn thấy chung quanh còn có thật nhiều cùng ân gia cùng thế lực gia tộc tuyển thủ dự thi nhóm cũng không dám quản cái này nhàn sự sao? Mạnh Phỉ thần sắc khẩn chưa quên. Theo nàng chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, quả nhiên có thể nhìn thấy có một ít thân ảnh tiềm ẩn tại rừng đá chung quanh trên đỉnh núi, tựa hồ cũng trong bóng tối quan sát phía dưới rừng đá bên trong trận đại chiến kia. Kia Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi, chẳng lẽ liền không có đạt được một chút cùng trận doanh gia tộc tuyển thủ chi viện? Đỗ Long nhíu mày truyền âm dò hỏi.
Cái này Mạnh Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, ngưng thần nhìn về phía rừng đá bên trong chiến đấu những thân ảnh kia nửa ngày phương mới bất đắc dĩ thở dài nói, Tháp La gia tộc xác thực đạt được một chút cùng trận doanh tuyển thủ dự thi trợ giúp, thế nhưng là không có gì tốt thế nhưng. Đỗ Long đạt được mình muốn đáp án về sau, lúc này khoát khoát tay đánh gãy nàng gốc giả nói, đã cho phép bọn hắn làm sơ một, liền đừng trách chúng ta làm sơ năm, ngươi lại ở chỗ này an tĩnh ở lại, liền từ ta một người xuống dưới trợ ân gia tuyển thủ dự thi nhóm một chút sức lực. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long cũng không cùng Mạnh Phỉ trả lời, lập tức lách mình hướng xuống núi, thẳng đến phía dưới ngay tại bộ phát đại chiến rừng đá điện bắn đi. Rừng đá bên trong, chiến đấu song phương tự nhiên cũng đều nhìn thấy lại có một cái tuyển thủ dự thi vọt xuống tới, cũng không có ai đối Đỗ Long đến cảm giác quá mức kinh ngạc. Hai đại gia tộc cao cấp ở giữa mâu thuẫn đấu tranh, thường thường đều sẽ có một ít không biết sống chết thế lực nhỏ thành viên nhịn không được xuất thủ, nó mục đích phần lớn chính là vì hướng trong đó một phương đỉnh cấp thế lực đuốt mông ngựa lấy lòng thôi. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường tuyệt đại đa số tiểu gia tộc thế lực thành viên đều sẽ rất sáng suốt địa tuyển thủ khoanh tay đứng nhìn không tham dự đến đây loại tranh đấu ở trong đi. Đuốt mông ngựa chưa hẳn có thể có được lớn hồi báo, có thể tham dự đến hai đại đỉnh cấp thế lực ở giữa mâu thuẫn đấu tranh ở trong đi, kia báo ứng thường thường liền sẽ tới tương đối nhanh. Đặc biệt là Tháp La gia tộc tại núi vàng thế giới danh tiếng một mực rất kém cỏi, thế nhân đều biết bọn hắn là một cái có thủ tất báo gia tộc cao cấp, rất ít có người dám trước mặt mọi người đắc tội dạng này một cái gia tộc. Cũng chính vì vậy, rừng đá nội bộ lớn chém giết chi chiến, có không ít người dám đứng ra chi viện Tháp La gia tộc, lại cơ hồ không nhìn thấy có bất kỳ người dám đứng ra chi viện Ân Thị gia tộc. Cho nên, khi Đỗ Long dòng chống thua chiêng địa hướng giết tiếp thời điểm, rất nhiều người vô ý thức địa cho rằng đây cũng là một cái muốn đập Tháp La gia tộc mông ngựa ra hỏa. Khi hắn giết vào rừng đá thời điểm, những cái kia Ân Thị gia tộc tuyển thủ từng cái mặt mũi tràn đầy cảnh giác lại mặt giận dữ, Tháp La gia tộc người thì là tiếu dung chân thành mà nhìn xem hắn đến. Thẳng đến Đỗ Long cơ binh khí trong tay, đem một cái Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi hoành bạo đảo thải ra khỏi bán về sau, thế mà còn có người cả kinh kêu lên, "Uy, tiểu tử ngươi có phải là nhận lầm người à nha? Vừa mới bị ngươi hoành bạo lệ thuộc vào Tháp La gia tộc một phương, ngươi nha có thể hay không nhắm ngay lại ra tay à?" Đỗ Long kém chút không có bị đối phương những lời này làm cười ra tiếng, cuối cùng vẫn là ra vẻ hoảng loạn nói, "Thật xin lỗi a, ta thật không nhận ra tên kia là người một nhà ba." Một bên bối rối đáp lại cái kia khôi hài ra hỏa, Đỗ Long một bên thì là không chút do dự hướng phía khác một mục tiêu toàn lực phát động tấn công mạnh. Bởi vì hắn lựa chọn mục tiêu cách tương đối gần, mà lại vừa vặn hướng phía hắn bộc lộ ra một cái phi thường sơ hở chí mạng, tại nó bỗng nhiên khởi xướng tấn công mạnh phía dưới tại chỗ liền bị oanh bạo nhục thân. Dựa theo dự tuyển giải thi đấu quy tắc, nhục thân bị oanh bạo cũng liền đại biểu cho đào thải ra khỏi ván, nó máu thịt vụn cộng thêm bản nguyên linh hồn toàn bộ đều sẽ bị truyền tống ra đồ quyển thế giới. Ngươi cái này tên hỗn đản đến cùng có hay không mọc ra mắt ta? Mắt thấy hắn lại một lần nữa ngộ thương Tháp La gia tộc trận doanh tuyển thủ, vừa mới mở miệng cái kia tên dở hơi thế mà lần nữa lớn tiếng nổi giận mắng, vừa mới cái này cũng là cùng chúng ta cùng một trận doanh tuyển thủ dự thi à?
A, Đỗ Long ra vẻ kinh ngạc nói, ta
không biết hắn a, ta chỉ biết hắn cũng không phải là Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi.
Ngươi, cái kia mở miệng tên dở hơi khí cấp bại phôi nói, ta đem tất cả mọi người tin tức toàn bộ phát cho ngươi đi. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại đánh lầm người á.
Rất nhanh, một cái đơn giản tin tức liền xuất hiện tại Đỗ Long trong đầu, bên trong vô cùng rõ ràng tiêu chí định mỗi một cái tuyển thủ dự thi lệ thuộc vào phương kia. Đỗ Long đấy lòng âm thầm bụng cho vui, hắn thật đúng là không rõ ràng hiện cuộc chiến đấu song phương tất cả mọi người thân phận tin tức, vẹn vẹn chỉ biết trong đó một tiểu bộ phận, có phần này tin tức về sau hắn rốt cuộc không cần lo lắng mình sẽ ngộ thương quân bạn. Đương nhiên, hắn quân bạn vĩnh viễn sẽ chỉ là Ân Thị nhất tộc cùng trận doanh tuyển thủ dự thi, tuyệt đối không phải là cùng Tháp La gia tộc tuyển thủ đứng ở một bên những người kia. Chỉ thấy Đỗ Long hương cái kia tên dở hơi nhếch miệng gật đầu cười cười, cái này làm cho đối phương cảm thấy hắn là tại cảm tạ mình, cái kia tên dở hơi lúc này thiện ý hướng hắn mỉm cười gật đầu làm ra đáp lại nói, lúc này tốt, ngươi nhưng tuyệt đối không được lại đánh sai người một nhà á. Có thể nghe ra hắn lời nói ở trong tràn đầy lo lắng ý vị, Đỗ Long mặc dù mới ra hai lần tay, nhưng triển lộ ra thực lực lại làm cho người hai mắt tỏa sáng, ít nhất cũng có được bát giai đỉnh phong cảnh giới chiến lực. Cũng chính vì vậy, cái kia tên dở hơi mới có thể không ngại phiền phức địa bốn nắn Đỗ Long sai lầm, căn bản cũng không có nghĩ tới mình nhưng thật ra là bị người cho đuổi địch. Gật đầu chào hỏi hoàn tất về sau, Đỗ Long ra vẻ hung ác phóng tới cái kia tên dở hơi trước mặt đối thủ, nhìn tư thế kia cái này là chuẩn bị muốn cảm tạ tên dở hơi dáng vẻ. Cái kia tên dở hơi nhìn ánh mắt của hắn hung ác quá chặt đối thủ của mình, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hắn hẳn là muốn báo đáp mình, nghĩ cùng mình liên thủ thu thập trước mắt đối thủ này. Cứ như vậy, tại hắn không có đối Đỗ Long bố trí phòng vệ tình huống dưới, một vòng nguyên vốn phải là hướng phía đối thủ công tới đao quang, cứ như vậy đột nhiên từ trên người hắn chém qua. Đùng. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, cái kia tên dở hơi nhục thân tại chỗ bị chạm nổ tung đến. Đỗ Long một đao kia trừ có phá phòng chi lực bên ngoài, còn ẩn chứa đủ để xé rách nó nhục thân đại bộ phận lực lượng kinh khủng. vẹn vẹn một đao chém qua, tên kia nhục thân liền bị oanh bạo một mảng lớn, cuối cùng chỉ có nửa người dưới cùng đầu lâu còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể nhìn thấy hắn hai mắt không dám tin nhìn trước mắt một màn này hình tượng.
Ngươi là ân gia trận doanh người.
Thằng đến cuối cùng sắp bị đào thải một khắc này, đáng thương tên dở hơi rốt cuộc minh bạch mình có bao nhiêu ngốc nhiều ngày thật, tiểu tử thối.
Ngươi lại dám như thế lừa gạt ta.
Tiểu gia ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt.
Thở gấp áo.
Đỗ Long cũng không muốn làm cho đối phương kế tục khai miệng xuống dưới, trực tiếp lại là một mảnh đao quang búa ảnh mảnh chạm mà qua, trực tiếp đem cái này đần độn tên dở hơi cho hoành thành đầy trời máu thịt vụn tứ tán bay tứ tung ra, sau đó trực tiếp bị truyền tống đào thải ra khỏi đồ quyền thế giới.
Tiểu tử này là ân gia người.
Trước mắt một màn này hình tượng, rốt cục để Tháp La gia tộc người triệt để tỉnh táo lại, lập tức có người vừa kinh vừa sợ nói, cùng một chỗ liên thủ chơi chết cái này nhị ngũ tử.
Tháp La gia tộc người nguyên bản liền chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, theo kêu một tiếng này, lập tức có hai cái tuyển thủ dự thi hướng Đỗ Long sống tới giết, cái này là chuẩn bị liên hợp hai người chi lực đem nó triệt để đào thải ra khỏi bán.
Đô quyền thế giới bên ngoài, vừa mới bị đào thải bị loại cái kia tên dở hơi, giờ phút này chính từ một đống lớn máu thịt vụn không ngừng ngưng tụ thành hình, còn không có triệt để chữa trị thương thế trên người, hắn liền nổi giận đùng đùng địa trừng mắt nhìn đồ quyền trong thế giới Đỗ Long. Có thể nhìn thấy bên cạnh hắn không ngừng có người xem quăng tới đồng tình ánh mắt, có chút lớn tuổi ánh mắt ở trong thế mà còn mang theo một chút đồng tình, tựa hồ tại đồng tình hắn kia có chút đáng lo trí thông minh.
Nhị gia gia,
kia tên dở hơi cuối cùng chỉ có thể hướng mình thân cận nhất nhị gia gia bí mật truyền âm truy vấn, kia tiểu tử đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao ta đối thân phận của hắn hoàn toàn không biết gì?
Ai, được xưng là nhị gia gia lão giả than nhẹ một tiếng nói, hải tử,
kia tiểu tử tên là Mạnh Đạo, chính là gia tộc nhị lưu Mạnh thị tộc nhân, nghe nói hắn vừa mới đột phá đạt tới bát giai cảnh giới hơn 10 năm. Trước ngươi chú ý bắt giai tuyển thủ dự thi phần lớn thành danh đã lâu, không biết hắn dạng này một người mới không thể bình thường hơn được.
Vừa mới đột phá đạt tới bắt giai cảnh giới,
hơn 10 vạn năm, kia tên dở hơi mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, là hơn 10 vạn cái kỷ nguyên năm hiện thực thời gian.
Cũng không phải.
Nhị gia gia bất đắc dĩ thở dài, theo nhị gia gia biết, là hiện thực thời gian hơn 10 vạn năm, mà không phải kỷ nguyên năm.
Cái này sao có thể? Tên dở hơi có chút không cách nào tin nói, hắn hay là một cái nhị lưu con em của gia tộc.
Cái này hơn 10 vạn năm,
hắn chẳng lẽ mỗi ngày đều ngâm mình ở Kim Sơn bí cảnh bên trong?
Nhưng coi như mỗi ngày ngâm ở trong đó, cũng không có khả năng lớn lên nhanh như vậy a.
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Nhị gia gia thở dài nói, nhị gia gia hy vọng ngươi không muốn cùng cái kia Mạnh Đạo chính diện là địch, hắn hôm nay xuất thủ cùng Tháp La gia tộc là địch, tự nhiên sẽ có Tháp La gia tộc người ra mặt thu thập hắn.
Minh Bạch, cái kia tên dở hơi chỉ là đầu góc toàn cơ bắp, lại không phải một cái chân chính đồ đần, lúc này lắc đầu cười khổ đáp, chắc hẳn
Tháp La gia tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái thế lực đối địch yêu nghiệt trưởng thành a.
Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đồ quyền thế giới. Có thể nhìn thấy cái kia tên là Mạnh Đạo gia hỏa, giờ phút này ngay tại gặp hai cái Tháp La gia tộc trận doanh tuyển thủ vây công. Vây công hắn hai cái tuyển thủ dự thi một trong, đương nhiên đó là đến từ Tháp La gia tộc bát giai đỉnh phong cường giả, mặc dù khoảng cách đỉnh phong cực hạn còn có một số khoảng cách, lại hẳn là đầy đủ thu thập trước mắt cái này nhị lưu con em của gia tộc đi. Nhưng mà, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều giữa sân lập tức lại sinh biến cố, chỉ thấy cái kia Mạnh Đạo vậy mà không chút do dự phát động một loại cao tốc xoay tròn đại chiêu, trực tiếp đem bên trong một cái liên thủ vây công đối thủ đánh bạo ra.
Vẹn vẹn chỉ là một cái đại chiêu, những nơi đi qua đối thủ kia vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cứ như vậy bị tại chỗ oanh bạo nhục thân.